Chương 473, nữ nhân ở giữa bí mật đường huynh đã sớm biết Vân Phỉ Nhi cùng Vân Lan gia thế không tầm thường, hiện tại nghe bọn hắn nói như vậy, trong lòng càng thêm có áp lực, không nghĩ tới La Béo Tặc bằng hữu đều lợi hại như vậy, ta càng phải cố gắng mới được. Nàng không có tự ti đáy mắt ngược lại tràn đầy đấu trí, bởi vì tự thân thiên phú chính là đường huynh lớn nhất lực lượng, một màn này tất cả đều rơi ở trong mắt Vân Phỉ Nhi, cũng không tệ lắm, chí ít tâm tính xứng được với La Lập. Đi đi, tỷ tỷ thế nhưng là đói bụng, lại không đi đồ ăn đều muốn lạnh. Vân Phỉ Nhi cười duyên thúc giục một câu, thân mật lôi kéo đường huynh thẳng đến Túy Hiền lâu. La Lập thấy thế lập tức đi theo, đằng sau đi đứng còn chưa tốt lưu loát Vân Lan gấp mắt trợn trắng, "Lập ca, các ngươi chờ một chút ta à, ngươi đây là trọng sắc khinh hữu." Mấy người nói đùa ở giữa đi vào Túy Hiền lâu, Vân Phỉ Nhi xuất thủ tự nhiên là mua tốt nhất bao xương, mấy người nhao nhao sau khi ngồi xuống từng bàn dị thú thịt xào nấu thức ăn liền đã bưng lên. "Hình Nhi muội muội, đến nếm thử thức ăn nơi này có hợp hay không khẩu vị của ngươi." Vân Phỉ Nhi cười cho Đường Hinh kẹp một miếng thịt cười nói xong, lại cho La Lập kẹp một khối, "Tiểu biểu đệ, ngươi cũng nhiều ăn chút, không phải tỷ tỷ làm sao có ý tứ tìm ngươi hỗ trợ đâu." La Lập vụng trộm nhìn thoáng qua Đường Hinh, vội ho một tiếng nói, "Vậy ta liền không khách khí, cái này dị thú thịt cũng không thường xuyên ăn." "Ta ơn học tỷ." Đường Hinh cười khách khí một câu, nghe được La Lập nói đây là dị thú thịt, cũng có chút hiếu kỳ. Xem ra Vân Phỉ Nhi học tỷ sắc thực đối La Béo Tặc có ý tứ, cái này chết béo tặc vậy mà như thế có nữ nhân duyên. Đường Hinh không yên lòng cắn một ngụm nhỏ dị thú thịt biểu hiện trên mặt không thay đổi, trong lòng lại dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ, đều nói nữ nhân giác quan thứ 6 rất chuẩn, Đường Hinh tự nhiên cũng đã nhận ra Vân Phỉ Nhi đối La Lập quan tâm. "Ai u, lão tỷ, ta thân lão tỷ, đến cùng ai là ngươi thân đệ đệ a? Chúng ta là nhựa vợ lạc tỷ tỷ đệ tình a? Ta đều bị thương thành dạng này còn không người chiếu cố, ngươi cũng đại bất công đi." Vân Lan cũng không ngu ngốc, hắn nhìn ra Đường Hinh khách khí liền nói chêm chọc cười linh hoạt bầu không khí. Vân Phỉ Nhi tức giận trợn nhìn Vân Lan một chút, kẹp một đũa dị thú thịt nhét vào trong miệng của hắn nói, "Ngươi đây là thụ thương cũng không phải tàn tật, cùng một cái nữ hải tử tranh giành tình nhân, ta nhìn ngươi vẫn là không có ở trên giường bệnh nằm đủ." "Nô, đừng, lão tỷ, ta coi như ngươi một người tỷ tỷ như vậy, ngươi nhận tâm nhìn ta trên giường nhảm chán chết à?" Vân Lan thân thể lắc một cái vội vàng ngồi xuống, mang trên mặt mấy phần lấy lòng biểu lộ nói xong, vụ trộm nhếch miệng, "Thật là, bất công còn không cho người nói, còn lặng lẽ giúp La Lập nhiều việc như vậy." "Khụ khụ, ăn cơm đều không chặn nổi miệng của ngươi." Vân Phỉ Nhi tằng hắng một cái, quét một chút Vân Lan, cô này sát khí lạnh lẽo để cái sau vội vàng dừng lại. "Hỗ trợ." La Lập nuốt xuống miệng bên trong dị thú thịt sửng sốt một chút, hắn quay đầu ôm lấy Vân Lan bả vai hồ nghi nói, "Tình huống như thế nào, không phải tìm ta hỗ trợ à, làm sao biến thành giúp ta bận rộn như vậy, tiểu tử ngươi cho ta gài bẫy đâu à?" Vân Lan nhìn thoáng qua nhìn mình lom lom Vân Phỉ Nhi rụt cổ một cái, liền vội vàng lắc đầu nói, "Không có gì không có gì, ngươi hỏi ta tỉ đi." "Ê, biểu tỷ, ngươi sẽ không thực xui xẻo lấy ta làm cái gì nhận không ra người đúng không hả?" La Lập cười mở trò đùa, cũng không có thật coi chuyện. Vân Phỉ Nhi có chút bất đắc dĩ, bất quá việc này cũng không có gì che giấu, nàng liền tùy ý gật gật đầu, giọng nói kia tựa như là đi sát vách mua thức ăn đồng dạng nói, "Ừm, cũng không có việc lớn hơn gì, tiện tay giúp ngươi diệt trừ mấy cái con tôm nhỏ mà thôi." Trong miệng nàng con tôm nhỏ chính là trước kia La Lập tại Hải Tân thị cựu nhân Vương Hồng, về sau Vương Hồng bị La Lập chém giết, Vân Phỉ Nhi thì động thủ thanh lý đi Vương Hồng còn lại thế lực. "Vương Hồng ngươi còn nhớ chứ?" Vân Lan cười hắc hắc nhìn xem La Lập. Cái sau hơi sững sờ, suy tư một hồi, lúc này mới gật đầu nói, "À, nhớ lại, trước đó tại ven biển đại học lúc làm nhiệm vụ, tựa hồ cùng ta là cựu địch. Bất quá cuối cùng Vương Hồng không phải chết sao? Chẳng lẽ hắn lại khởi tử hoàn sinh rồi?" "Đây cũng không phải, không có như vậy mơ hồ." Vân Lan dùng đũa kẹp cái đồ ăn nhét vào mình miệng bên trong, lúc này mới cười nói, "Cái này Vương Hồng có con trai, con riêng. Trước đó một mực không có điều tra ra, gần nhất biểu tỷ mới đến tin tức, tra ra cái này thân phận con tư sinh. Gia hỏa này gọi Vương Nguyễn, là kinh đô sinh viên đại học, không nghĩ tới hắn thực lực không tầm thường. Vậy mà đã tiến vào chuyên gia cấp A một trận là kinh đô đại học trọng điểm tài bồi đối tượng." "Thì ra là thế." La Lập bừng tỉnh đại ngộ. Vân Lan liếm môi một cái nói tiếp, "Tùy ý phát triển, rất có cơ hội tiến vào vương cấp võ giả. Cái này Vương Huyễn mặc dù địa thấp, nhưng là vẫn bị biểu tỷ ta điều tra ra thân phận của hắn. Từ khi Vương Hồng sau khi chết, tiểu tử này một mực điên cuồng tăng cấp, tăng lên. Mục đích đúng là vì báo thù. Nhưng mà, hắc hắc, có thiên phú có thực lực gia hỏa nhiều lắm. Đương nhiên không thể tùy ý phát triển, bằng không, nói không chừng có một ngày liền sẽ trở thành cái đinh trong mắt của ngươi, cái gai trong thịt, để ngươi đứng ngồi không yên. Vẫn là biểu tỷ lợi hại, làm chút thủ đoạn, chính là để cái này Vương Huyễn chết tại giã ngoại. Xóa bỏ sạch sẽ, tuyệt đối cha không được chúng ta trên đầu tới." Vân Lan chuyện trò vui vẻ, tựa hồ muốn nói lấy một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Vân Phỉ Nhi nghe vậy cười cười, xóa bỏ thiên tài loại chuyện này, thật sự là làm 100 lần cũng không thấy được phiền chán. "La Lập, có một số việc, có ít người. Mặc dù ngươi không biết, nhưng là, nhất định trở thành địch nhân, muốn trở thành cựu địch. Đây là số mệnh." Vân Phỉ Nhi nhìn chằm chằm La Lập, đối với địch nhân nhân từ nương tay, đến lúc đó bên cạnh mình người, khả năng liền sẽ không may. "Còn có việc này." La Lập sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Vân Phỉ Nhi còn làm những sự tình này. "Có một số việc là không thể nhân từ nương tay, nếu không sẽ hậu hoạn vô tận a." Vân Phỉ Nhi nhấp một miếng ly đế cao bên trong rượu đỏ lạnh nhạt nói, nhìn như bình thản lại làm cho người có loại đáy lòng phát lạnh cảm giác, bên cạnh Vân Lan càng là không nói tiếng nào vùi đầu ăn cái gì, trạng thái này lao tỉ thế nhưng là chọc không được. Vân Phỉ Nhi để ly xuống, nhẹ nhàng dùng ngón út vung lên trên trán rủ xuống một sợi tóc xanh, nụ cười trên mặt càng thêm vũ mị, chẳng thảo trừ cắn ngươi không làm được, tỉ tỉ một cái tiểu nữ tử làm liền không thành vấn đề. "Cái này, La Lập triệt để hiểu được, hắn lại không nói cái gì, loại chuyện này làm liền làm cũng không trở thành có lòng dạ đàn bà ý nghĩ, nhưng Vân Phỉ Nhi ở sau lưng giúp mình nhiều như vậy, ân tình này là nhất định phải ghi lại. Vân Phỉ Nhi cách làm mặc dù tàn nhẫn, nhưng là La Lập nhưng cũng có thể minh bạch. Tại loại này đại gia tộc mọc ra cao lúa gạo đệ, cái nào không có chút thủ đoạn. Nhất định trở thành địch nhân túc địch, nhất định phải thừa dịp hắn còn không có có thành tựu trước đó xóa bỏ, nổ tận gốc. Nếu không hậu hoạn vô tận. La Lập không phải già một người, nghĩ tới đây, chính là bưng chén lên chân thành nói, biểu tỷ, cảm ơn ngươi. Khanh khách, tiểu biểu đệ cùng tỷ tỷ ta còn như thế khách khí làm gì, cũng không phải cái đại sự gì. Vân Phỉ Nhi che miệng cười cười, cái chén trong tay cùng La Lập nhẹ nhàng đụng đụng, nhấp một chút rượu trong ly. Không nghĩ tới Vân Phỉ Nhi học tỷ vậy mà giúp La Lập nhiều như vậy. Đường Hinh trong lòng có chút phức tạp, nàng không ghét Vân Phỉ Nhi cách làm này, lại không thể tiếp nhận mình bạn trai bị người khác cướp đi. Đường Hinh bưng chén lên, nói với Vân Phỉ Nhi, Phi Nhi học tỷ, cảm ơn ngươi chiếu cố lao la nhiều như vậy, ta trước hết làm thành kính. Xong, cái này tiết tấu có chút không đúng một mực cắm đầu ăn cơm Vân Lan cẩn thận từng ly từng tí liếc qua Vân Phỉ Nhi trên mặt biểu lộ, trong lòng có chút bồn chồn. Lập ca, ngươi đây là muốn lệnh tiết tấu à? Vân Lan chọc chọc bên người La Lập, giọng nói mang vẻ mấy phần cười trên nỗi đau của người khác, có thể tìm tới Đường Hinh xinh đẹp như vậy bạn gái, gia hỏa này trong lòng vẫn là thật hâm mộ. La Lập bình tĩnh nhìn thoáng qua Vân Lan nói, hảo hảo ăn ngươi. Vân Lan ăn bế môn canh cũng không có tiếp tục nói hết, nhưng hắn trong lòng vẫn là có chút hiếu kỳ, con mắt dừng ở Vân Phỉ Nhi trên mặt, không biết Lao Tỷ sẽ làm thế nào a. Toàn bộ Vân gia đều biết Vân Phỉ Nhi quả quyết tính tình cùng dứt khoát phong cách làm việc, Vân Lan tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đối mặt Đường Hinh kiên định tỏ thái độ, trong lòng của hắn trừ ngay từ đầu hiếu kỳ, còn có chút hối hận, sớm biết liền không nhận thiếu. Hinh Nhi muội muội đại khách khí, chỉ là một ít sự tình mà thôi, ta là La Lập biểu tỷ, chiếu cố hắn cũng là nên. Vân Phỉ Nhi cười cười, cũng đem rượu trong ly một hơi uống sạch. Vân Phỉ Nhi nhẹ nhàng lau khóe miệng, đứng lên lôi kéo Đường Hinh nói, khanh khách. Hình Nhi muội muội, chúng ta cùng đi toilet đi, tỷ tỷ còn có ít lời muốn cùng ngươi tâm sự đâu. Nghe nói như thế La Lập có chút hiếu kỳ, hai cái này cô nàng đây là muốn làm gì đi? Vân Phỉ Nhi sẽ không phải là. Được rồi, quay đầu hỏi lại đi. La Lập cũng không có cự tuyệt. Ừm. Đường Hinh gật gật đầu cũng không nhiều lời, đi theo Vân Phỉ Nhi cùng đi ra khỏi bảo sương. Ê, Lập ca, chúng ta ăn. Vân Lan nhìn La Lập còn tại kia buồn bực, cười hô. Không đến 5 phút, dựng thẳng lỗ tai La Lập liền nghe được ngoài cửa truyền đến một trận tiếng cười. Chỉ thấy Vân Phỉ Nhi cùng Đường Hinh hai nữ tay kéo tay, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy vui vẻ nói thì thầm, thỉnh thoảng còn phát ra chuông bạc tiếng cười, khanh khách, Hinh Nhi muội muội về sau có thời gian muốn tới Vân gia làm khách nha. Cái này hai cô nàng đến cùng ra ngoài nói cái gì, làm sao nhanh như vậy quan hệ liền tốt cùng một người đồng đạo. La Lập không hiểu ra sao mà nhìn xem các nàng đi tới, đáy lòng giống như là có cái tay nhỏ bé tại nhẹ nhàng cào giống như phi thường tò mò. Ừm, về sau có thời gian nhất định đi tìm tỷ tỷ chơi. Đường Hinh hai con mắt cười cùng mình chắc quyết, ngồi về La Lập bên người, hai người vừa gặp mặt tốt tựa như là thân tỷ muội đồng đạo. Như thế huyền học một màn để chuẩn bị có nồi Vân Lan cũng nhìn phụ, trong miệng hắn khối thịt rơi tại trên bàn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mà hỏi thăm, tỷ, hai người các ngươi đây là trở mặt ta, quan hệ này phát triển cũng quá nhanh đi. Bất quá, trước đó hơi có chút lo lắng Đường Hinh nghe được Vân Phỉ Nhi cùng mình ở giữa một chút chuyện ôn, sẽ trở nên đối Vân Phỉ Nhi có địch ý. Bất quá bây giờ xem ra, tựa hồ hoàn toàn không có cái này xu thế, hai cái muội tử cười cười nói nói, ánh mắt đều là nhiệt tình, phản phất càng có chút hơn giống nữ hải tử ở giữa phải tốt bằng hữu, để La Lập buông xuống không ý tâm. Hắn hiểu rất rõ Đường Hinh tính cách, là sẽ không đi gặp dịp thì chơi, thích chính là thích, không thích chính là không thích. Nếu Đường Hinh lộ ra bộ biểu tình này, nói rõ thực đối Vân Phỉ Nhi phi thường có hảo cảm. Vân Phỉ Nhi, đến cùng, nói cái gì? Ngươi biết cái gì? Đây là nữ nhân ở giữa bí mật. Vân Phỉ Nhi tức giận trợn nhìn Vân Lan một chút, quay đầu cùng Đường Hinh nhìn nhau cười một tiếng, bầu không khí vô cùng hòa hợp. Chương 474, xảy ra chuyện La Lập thấy hai nữ như thế hòa thuận, liền chịu đựng tò mò trong lòng cũng không có hỏi nhiều, đợi lát nữa lại đơn độc hỏi Đường Hinh cô nàng này. Tỷ, các ngươi cái này đều giấu giếm ta. Quả thực liền không có coi ta là đệ đệ a. Vân Lan buồn bực thầm nói, hắn so La Lập càng muốn biết mình tỷ tỷ đến cùng nói cái gì. Vân Phỉ Nhi nhếch môi son không có trả lời, Phong Khinh Vân đạm miệng nhỏ nết trong chén dị thú huyết dịch đủ thành rượu đỏ, "No. Hảo hảo ăn cơm của ngươi đi, chờ ngươi tỷ ta tâm tình tốt thời điểm lại nói." "Đúng rồi, ta còn muốn tìm tiểu biểu đệ giúp điểm bận điều đâu." Vân Phỉ Nhi trực tiếp chuyển hướng chủ đề, giống như là không thấy được Vân Lan đáy mắt u oán đồng dạng. Nàng mới nói được cái này, trung tâm thông tin tiếng chuông đột nhiên vang lên, "Tích tích." "Ai vậy?" Vân Phỉ Nhi hơi nhíu nhăn đẹp mắt lông mày, đột nhiên bị người đánh gây trong nội tâm nàng có chút khó chịu, vẫn là nhẫn mại tính tình nhìn thoáng qua trung tâm hệ thống bên trên màn hình. Vân Phỉ Nhi thấy rõ trung tâm hệ thống bên trên ghi chú, quay đầu xông La Lập nói, "Hinh Nhi muội muội, tiểu biểu đệ các ngươi ăn trước, ta chỗ này có chút ít sự tình phải xử lý." Nàng bước xuống câu nói này quay người liền ra bao sương, Vân Lan sửng sốt một chút, thuận miệng nói, "Lập ca, chúng ta ăn, đoán chừng là gia tộc sự tình." La Lập gật gật đầu, Vân Phỉ Nhi muốn tham dự Vân gia sinh ý, tự nhiên không giống bọn hắn như thế nhàn nhã, "Ừm." Cách không đến một phút, vừa ra cửa Vân Phỉ Nhi đi mà quay lại. Vừa nãy đi ra thời điểm vẫn là vẻ mặt tươi cười Vân Phỉ Nhi, lúc này lúc tiến vào, biểu lộ căng thẳng, trong thần sắc mang theo một vẻ bối rối, nàng hai, ba bước đi đến Vân Lan bên cạnh nói, "Theo ta ra ngoài một chút." "Ừm." "Lao tỷ thế nào?" Vân Lan nuốt xuống miệng bên trong dị thú thịt có chút buồn bực nhìn xem Vân Phỉ Nhi. La Lập cũng là nhấc lên mí mắt, kinh ngạc nhìn qua Vân Phỉ Nhi. Cái này ngắn ngủi một phút xảy ra chuyện gì? luôn luôn đều hỉ nộ không nói vu sắc, đem tâm tình mình khống chế đặc biệt tốt Vân Phỉ Nhi, biểu lộ vậy mà như thế nghiêm túc. Ai biết Vân Phỉ Nhi quay đầu hướng về phía La Lập nói, "La Lập, ta hiện tại có việc gấp trước hết cùng Vân Lan trở về, đơn ta đã mua quà, các ngươi ăn trước." Thế nhưng là ta. Vân Lan không hiểu ra sao mà nhìn mình lão tỷ, lại bị túm một chút đánh gãy. "Tốt, chúng ta quay đầu tại liên hệ." La Lập gật gật đầu, thấy Vân Phỉ Nhi lúc này biểu lộ nghiêm túc, tựa hồ không nguyện ý nhiều lời, cũng không có hỏi tới, chỉ là trầm giọng nói, "Có phiền phải gì, thông báo ta một tiếng." Nghe lời này, Vân Phỉ Nhi đối La Lập lộ ra kia cảm kích cười. Trở về lại nói, "Hiện tại, lập tức theo ta đi." Vân Phỉ Nhi thúc giục một câu, Vân Lan ngẩn người cũng không có kiên trì, hướng La Lập ném đi qua một lời xin lỗi ý ánh mắt, đi theo cái trước rời đi bao xương. Nói xong câu đó nàng giống như là một trận gió giống như rời đi bao xương, thậm chí trên thân còn dũng động nhàn nhạt nguyên khí, chờ La Lập đổi tới cổng liền đã ngay cả bóng người đều không thấy được. Đến cùng tình huống như thế nào? La Lập nhíu mày, trong lòng lẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, Vân Phỉ Nhi khắc thường như vậy thực sự có chút kỳ quái. Đường Hinh cũng đi tới nói, "La béo tặc, Phi Nhi tỷ tỷ các nàng khẳng định có chuyện cần yếu, chúng ta trước chính mình ăn đi." Tính toán biểu tỷ có lo nghĩ của mình, không muốn để cho chúng ta biết liền không hỏi, bất quá hai người bọn họ đến cùng nói cái gì? La Lập có chút buồn bực nghĩ đến, Đường Hinh cùng Vân Phỉ Nhi là lần đầu tiên gặp mặt, loại này đột nhiên nửa đường rời đi cách làm trong lòng bất kỳ ai đều sẽ có chút không thoải mái, nhưng hắn lại không từ bạn gái mình trên mặt nhìn thấy bất luận cái gì oán trách cùng sinh khí ý tứ. Hai ngày sau, Võ Thần Doanh trong phòng tu luyện La Lập đang tu luyện, hắn tạm thời tại Võ Thần trong doanh trại cho cái sau an bài tốt dừng chân địa phương, mấy ngày nay để nàng thích ứng một chút nơi này tiết tấu. Tích tích, một trận gấp rút trung tâm thông tin nhắc nhở tiếng vang lên, La Lập chậm rãi mở to mắt phun ra miệng bên trong trọc khí, hoạt động xuống cứng ngắc tứ chi sau lúc này mới điều ra 3D hình ảnh. Biểu tỷ, lần trước các nàng đội vàng rời đi, lần này làm sao chợt nhớ tới liên hệ ta rồi? La Lập nhìn trên màn ảnh ghi chú nao nao, bị quấy rầy khó chịu cũng giảm mất mấy phần. Điểm xuống kết nối C, một chương mang theo vài phần tái nhợt, vành mắt có chút bầm đen biến thành màu đen gương mặt xinh đẹp xuất hiện ở trên màn ảnh, nhìn La Lập hơi sững sờ, "Biểu tỷ, ngươi làm sao? Thế nào thấy giống như không quá dễ chịu?" Vân Phỉ Nhi sắc mặt rất kém cỏi, thậm chí ngay cả nguyên bản mềm mại tràn ngập quang trạch kiểu mái tóc cũng biến thành có chút xúc động, cho dù là cách 3D hình ảnh La Lập cũng cảm thấy nàng giống như thật lâu đều không có nghỉ ngơi qua. "Ừm." Vân Phỉ Nhi bước bước về Thái Dương, trong hai mắt tràn ngập tơ máu, thậm chí khỏe mắt còn có chút sương mù, nàng không yên lòng ngừ một tiếng, liền rơi vào trầm mặc. "Chuyện gì xảy ra?" La Lập có chút buồn bực, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, "Biểu tỷ, coi như chuyện lớn hơn nữa cũng phải nghỉ ngơi thật tốt, thân thể mới là tiền vốn làm cách mạng, ngươi nghe ta, hiện tại đi hảo hảo ngủ một giấc, sau đó lại cho ta gửi tin tức." Tất cả mọi người là bằng hữu, La Lập nhìn thấy Vân Phỉ Nhi cái dạng này để trong lòng của hắn rất không thoải mái, cho dù là hắn muốn hỏi một chút cái sau rốt cuộc xảy ra tình huống gì, cũng cố đè xuống lòng hiếu kỳ của mình, đợi lát nữa hỏi một chút Vân Lan đi, tiểu tử này hẳn phải biết. "Ai?" Vân Phỉ Nhi giống như là không nghe thấy La Lập lời nói, thật sâu thở dài, phảng phất nháy mắt già mua mấy chục tuổi đồng dạng, thanh âm cũng khàn khàn vô cùng. La Lập thấy thế trong lòng một lộn bộ, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Vân Phỉ Nhi như thế tiêu cực dáng vẻ, loại kia bất lực cùng mệt mỏi cảm giác hắn xuyên thấu qua 3D hình ảnh thậm chí đều có thể cảm nhận được. "Biểu tỷ, ngươi nếu là không muốn ngủ, vậy liền nói cho ta một chút đi." Hắn liên phát đã sinh cái gì sự tình cũng không biết, cũng chỉ có thể trước như thế an ủi Vân Phỉ Nhi, nếu không nói nhiều bạn nhất đưa đến phản tác dụng sẽ không tốt. Vân Phỉ Nhi nghe nói như thế, chậm rãi ngẩng đầu, dùng tràn ngập tơ máu hai mắt nhìn chằm chằm La Lập, môi khô khốc phun ra một câu, "La Lập, làm bạn trai ta đi." Phúc. La Lập vừa uống vào thủy trực tiếp phun tới, hắn một mặt mộng bức mà nhìn xem Vân Phỉ Nhi, đầu óc nửa ngày quá tải đến, "Cái gì? Bạn trai? Ta nghe lầm đi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" La Lập trầm giọng truy vấn. Hắn biết rõ, nếu như không phải gặp được đại sự lời nói, Vân Phỉ Nhi tuyệt đối sẽ không xuất hiện vẻ mặt như thế. Nhìn nàng thần sắc lo nghĩ, giống như những ngày này trải qua phi thường gian nan thời gian, nhất định là gặp được kỳ biến. Ai biết Vân Phỉ Nhi lắc đầu, cảm xúc có chút dưới đất thấp rơi xuống đất nói, "Ta không sao, lời nói mới rồi ta là nghiêm túc, ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút." "Cái này, nghiêm túc?" La Lập mở to hai mắt nhìn cách hai giây mới phản ứng được, hắn biểu lộ dần dần nghiêm túc lên, "Biểu tỷ, nếu như ngươi không nói cho ta rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ta không có khả năng đáp ứng ngươi." "Tiểu biểu đệ, tỷ tỷ lần này là thực gặp được phiền toái." Vân Phỉ Nhi lại thở dài, tựa hồ đang suy tư như thế nào đem chuyện này nói cho La Lập. La Lập không có lên tiếng, lặng lặng chờ lấy câu sau của nàng, hắn biết Vân Phỉ Nhi tính tình nói ra lời này, chỉ sợ vấn đề phiền phức tuyệt đối sẽ không tiểu. Vân Phỉ Nhi bước bước về Thái Dương, khẽ thở dài nói, "Còn nhớ rõ ta cùng Vân Lan đột nhiên chuyện đi về à?" "Ừm, cùng chuyện này có quan hệ." La Lập nhíu mày. Nàng buông xuống tay nhỏ mệt mỏi gật gật đầu, thanh âm bên trong mang tới mấy phần run rẩy, "Lão gia tử chết rồi." Chương 475, đối sách Vân lão gia tử. "Chết rồi?" La Lập con ngươi co rụt lại, trên mặt biểu lộ dần dần nghiêm túc lên, trong đầu hiện ra cái kia chống quải trượng, tinh khí thần lại cực kỳ tốt lão nhân. "Biểu tỷ, nén bi thương." Qua một hai giây, La Lập nuốt nước miếng trầm giọng nói, "Vân lão gia tử là Vân gia gia chủ, nếu là hắn xảy ra chuyện toàn bộ Vân gia khẳng định xảy ra vấn đề lớn." Vân Phỉ Nhi khe khẽ lắc đầu, hốc mắt lại có biến đỏ thúc đẩy, nàng nết môi khô khốc phát ra một tiếng giọng núi, "Ừm." Khó trách các nàng lần trước đi như vậy vội vàng, hiện tại biểu tỷ nói ra những lời này khẳng định không phải bắn tên không đích, chuyện này hẳn là cũng cùng Vân lão gia tử đi có quan hệ. La Lập trong đầu suy nghĩ không ngừng chuyển động, hắn nghĩ thông suốt điểm này, nhíu lại lông mày chậm rãi bung ra, đột nhiên híp mắt hỏi, Vân lão gia tử khi nào thì đi?
Hôm trước.
Vân Phỉ Nhi yết hầu cơ bắp tăng cứng, ép buộc mình thanh tuyến bình ổn xuống tới, nàng nhìn xem La Lập thanh âm khàn giọng nói ra, "Gia gia vừa đi, trong gia tộc tôm tép nhãi nhép đều tại ngo ngoe muốn động, tỷ tỷ muốn ngươi lập tức tới giúp ta đoạt lại thuộc về ta vị trí gia chủ."
Đoạt gia chủ?
La Lập đấy mắt hiện lên một tia sắc bén hào quang, nếu Vân Phỉ Nhi đều đã dùng đoạt cái từ này, vậy đã nói rõ hiện tại Vân gia tình huống tuyệt đối không thể lạc quan. Hắn gật gật đầu biểu thị mình minh bạch, há to miệng do dự một chút mới mở miệng nói, "Kia, Vân Lan đứng tại chỗ nào?" Tranh đoạt gia chủ loại chuyện này cho tới bây giờ đều phi thường tăng cốc, huynh đệ ở giữa khi ra tay lại càng không có bất cứ chút do dự nào. La Lập muốn đi hỗ trợ liền trước hết biết rõ điểm ấy, nhìn xem Vân Phỉ Nhi tiểu thụy gương mặt xinh đẹp, trong lòng của hắn có chút thổ thức, mọi nhà đều có nỗi khó xử riêng, áp Vân Lan là sẽ không đảo hướng người khác, hắn đứng tại tỷ tỷ bên này. Vân Phỉ Nhi sửng sốt một chút, lắc đầu nói, nàng minh bạch La Lập lo lắng, nhấc lên Vân Lan trên mặt Vân Phỉ Nhi trên mặt đường cong nhu hòa mấy phần, hiện tại trọng yếu nhất chính là bên cạnh tỷ tỷ nhất định phải lập tức có một cái thực lực cùng thân phận đầy đủ người ủng hộ, nếu không những cái kia cỏ đầu tường căn bản sẽ không đứng tại ta bên này. Vân Lan kia tiểu tử không thay đổi liền tốt. La Lập nhẹ nhàng thở ra, trong mắt sắc bén cùng lo lắng cũng dần dần biến mất, hắn sờ lên cằm suy tư, ta tử Hải Tân thị cùng nhau đi tới không ít thụ Vân lão gia tử cùng Vân gia chiếu cố, tăng thêm ta cùng biểu tỷ giao tình, chuyện này về tình về lý đều không có không giúp lý do, nếu như nàng biến thành Vân gia gia chủ đương nhiên tốt nhất. Hắn nghĩ tới cái này, hơi trầm ngâm một chút mặt mũi tràn đầy trịnh trọng nhìn xem Vân Phỉ Nhi nói, Vân lão gia tử đối ta tựa như cháu trai ruột đồng dạng, biểu thị ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ hết sức giúp đỡ. Vân Phỉ Nhi nghe được La Lập, nhẹ nhàng thở ra một hơi trong lòng vung lòng rất nhiều, nàng chưa hề nói quá nhiều cảm tạ, đáy mắt ngược lại hiện lên một tia tàn khốc, dẫn đầu là ta đại biểu ca Vân Thiên Tung, dưới tay hắn có hai cái vương cấp võ giả, còn nắm giữ lấy đại bộ phận gia tộc sản nghiệp, hai ngày này hắn vẫn luôn tại triều ủng hộ ta thành viên gia tộc làm áp lực, đã có không ít người đảo hướng hắn. Vân Thiên Tung, hai cái vương cấp võ giả. La Lập híp mắt trong lòng tràn đầy ngưng trọng, thực lực của đối phương xác thực rất mạnh, a nguyên bản bên cạnh ta cũng có mấy vị cao thủ ủng hộ, nhưng bọn hắn đều bị Vân Thiên Tung dụng kế lừa gạt đi, trong lúc nhất thời không có cách nào gấp trở về. Vân Phỉ Nhi gắt gao ngậm miệng, gương mặt xinh đẹp tràn đầy lãnh ý, đáy mắt sắc bén phong mang để người không dám nhìn thẳng. La Lập nghe nói như thế dương lên cái cằm nói, cái này Vân Thiên Tung đến có chuẩn bị a, ta một người đi, thực lực đầy đủ sao? Cái này Vân Thiên Tung tuyệt đối là nhìn đúng cơ hội xuất thủ, nếu không cũng sẽ không ở ngắn ngủi hai ngày liền phản ứng nhanh như vậy, không riêng sớm thiết kế biểu tỷ người ủng hộ, còn xúi dục nhiều như vậy Vân gia thành viên đáy lòng của hắn yên lặng tính toán. Vân Phỉ Nhi ép buộc mình tỉnh táo lại, khép mắt phân tích nói, lần này để ngươi giúp tỷ tỷ, đầu tiên là bởi vì biểu đệ ngươi tại võ thần doanh thân phận cùng danh khí đều rất có phân lượng, võ thần bảng càng là xếp hạng 230 cường giả. Thứ hai, võ thần doanh người sau này thành tựu địa vị đều không phải những này chẳng hề có thể so sánh, tỷ tỷ có ngươi giúp đỡ liền có thể để bọn hắn biến thành nghe lời cứu non. Ta võ thần doanh thân phận sát thực đủ để nghiền ép Hải Tân thị thế lực, tăng thêm thực lực của ta cùng võ thần doanh xếp hạng cùng danh khí, đây đều là dễ như trở bàn tay phiền toái nhỏ. Bất quá Vân gia sự tình ta một ngoại nhân làm sao nhúng tay? Chẳng lẽ? La Lập nghĩ đến mặt mũi này bên trên lộ ra một tia hiểu rõ thân sắc. Hắn thuận mạch suy nghĩ trầm giọng nói, cho nên biểu tỷ ngươi là muốn cho ta làm bạn trai ngươi, dạng này liền có thể danh chính ngôn thuận giúp ngươi.
Ừm.
Vân Phỉ Nhi gật gật đầu, đáy mắt hiện lên một vòng ánh mắt tán thưởng, nàng làm như vậy tuyệt đối có thể để cho bất luận cái gì người Vân gia đều tìm không ra ma bệnh. Nàng dừng một chút, uống một hớp làm dịu khô khốc yết hầu về sau, quay đầu nhìn La Lập thanh âm bên trong mang theo vài phần hàn ý, tỷ tỷ địch nhân lớn nhất chính là Vân Thiên Tung, chỉ cần diệt trừ hắn cái này cái đinh, Vân gia chính là tỷ tỷ định đoạt.
Ừm, việc này ta không có vấn đề, chỉ là
ta bên này. La Lập há to miệng có chút do dự, Vân Thiên Tung thực lực không đến mức để hắn sợ hãi, nhưng hắn muốn giả trang Vân Phỉ Nhi bạn trai. Vân Phỉ Nhi gặp hắn do dự dáng vẻ, đáy mắt lộ ra một tia hiểu rõ thân sắc, ngươi có phải hay không lo lắng đường huynh muội muội bên kia?
Ừm, việc này không nói cho nàng không tốt.
La Lập gật gật đầu cũng không có phủ nhận, đến lúc đó nếu là dẫn xuất hiểu lầm gì đó, kia tuyệt đối không phải La Lập muốn nhìn đến. Ai biết Vân Phỉ Nhi nghe nói như thế, không nói hai lời trực tiếp đáp ứng, đường huynh bên này giao cho tỷ tỷ đến nói, có phải là chỉ cần nàng đồng ý ngươi liền nguyện ý xuất thủ? Tình huống như thế nào? La Lập có chút nghi hoặc nhìn thoáng qua Vân Phỉ Nhi, hắn không rõ cái sau vì cái gì tự tin như vậy, vẫn gật đầu nói, đó là đương nhiên không có vấn đề. Chuẩn bị lên đường thôi, tỷ tỷ lần này cần để bọn hắn hảo hảo ghi nhớ thật lâu. Vân Phỉ Nhi trực tiếp đáp ứng, liền trực tiếp dập máy trung tâm thông tin. La Lập nhìn xem đã lâm vào yên lặng 3D màn hình có chút sững sờ, bất quá nghĩ đến Vân Phỉ Nhi bên kia tình thế cấp bách, cũng liền không có quá để ý, cũng không biết biểu tỷ trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Hắn trên miệng nói như vậy lại không ôm hy vọng lớn bao nhiêu, coi như đường hình cô nàng kia tính cách không sai, muốn nàng đồng ý đem bạn trai của mình cho người khác mượn, vẫn có chút không thực tế à, không biết biểu tỷ rốt cuộc muốn dùng phương pháp gì thuyết phục nàng.
Tích tích.
Không đến 2 phút, La Lập trong đầu trung tâm hệ thống bỗng nhiên vang lên, thỉnh cầu thông tin người không phải người khác chính là đường hình. La Lập sửng sốt một chút, tiếp thông trung tâm thông tin đường hình gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo vài phần thoải mái mà nhìn xem hắn nói, hắc hắc, béo tặc, đi thôi, Phi Nhi tỷ mở miệng, bận bịu đương nhiên muốn giúp à, trở về nhớ kỹ quỷ bán giặt đồ liền tốt rồi. Chương 476, quay về Tân Hải ửng. Ta biết biểu tỷ yêu cầu có chút quá mức, bất quá. La Lập vừa mở miệng giải thích một câu liền mở người, hắn kinh ngạc nhìn đường hình gương mặt xinh đẹp bên trên yêu kiều cười, mở to hai mắt nhìn, ngươi nói cái gì? Là ta nghe nhầm rồi vẫn là cô nàng này phát sốt rồi? Biểu tỷ đến cùng nói với nàng gì? La Lập dùng sức luốt luốt ánh mắt của mình,
có chút hoài nghi trước mắt Đường Hinh đến cùng phải hay không bản nhân. Đường Hinh cười híp mắt nhìn xem La Lập, hoạt bát mở chừng hai mắt nói, "Kỳ hỉ, ta nói lão la ngươi an tâm thoải mái đi lạc, xem ở Phi Nhi học tỷ trên mặt mũi ta sẽ đồng ý à, bất quá lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Người ta là loại kia không giảng đạo lý người sao?" Đường Hinh vòng lên bánh bao nhỏ mặt một chống lạnh, giả bộ làm bất mãn bộ dáng nhìn xem La Lập, đáy mắt lại tràn đầy ý cười, giống như là rất hài lòng La Lập nét mặt bây giờ giống như. La Lập nuốt nước miếng, một mặt ngượng bức mà nhìn mình bạn gái, "Cho nên, biểu tỷ đến cùng đổ cho ngươi cái gì thuốc mê à, ngươi sẽ không bị người đánh cháo đi. Thôi đi, muốn tin hay không, dù sao ta đồng ý à, trở về ngươi đừng quên quỷ ván giặt đồ." Hừ hừ. Đường Hinh một quyết miệng, tức giận nhìn về phía bên cạnh, "Thối béo tặc, thế mà coi ta là thành loại kia bụng dạ hẹp hòi nữ nhân, nếu là không hảo hảo xin lỗi liền không để ý tới ngươi thập phút." La Lập nghe nói như thế mới lấy lại tinh thần, hắn cười hắc hắc nói, "Ta đương nhiên không phải ý tứ kia à, ta chính là sợ người nào đó sẽ ăn giấm, dù sao ta dáng dấp đẹp trai như vậy, bạn nhất tiểu tỷ tỷ cùng ngươi cướp người làm sao bây giờ?" "Chết béo tặc, ngươi dám?" Đường Hinh mở to hai mắt nhìn, cũng không đoái hoài tới một giây trước trong lòng xuống quyết tâm, bánh bao nhỏ mặt đều nhanh chóng đã thành khí cầu, để người có loại đâm hai lần xúc động. "Chờ ta đến Tân Hải thành phố nhất định phải hỏi một chút biểu tỷ, nàng đến cùng cùng cô nàng này vụng trộm nói chút gì thì thầm." La Lập sờ lên cầm đem chuyện này đi lại, cũng không có tiếp tục truy vấn. Hắn thấy Đường Hinh phá công vỗ ngực, mức bảo đảm nói, "Yên tâm, ca mặc dù đẹp trai không có chút nào nhân tính thiên lý năng dùng, bất quá ta là có điểm mấu chốt người, nhà ai tiểu tỷ tỷ cũng không bằng nhà chúng ta tiểu giấm bình đáng yêu, chờ ta giúp biểu tỷ giải quyết những cái kia mắt không mở ra hỏa, trở về mang cho ngươi điểm ăn ngon." "Hừ, liền biết dùng ăn thu mua ta." Đường Hinh thưởng La Lập một cái liếc mắt, trong lòng tức giận nghĩ, tính cái này chết béo tặc có ánh mắt, hôm nay liền bỏ qua hắn. Một giây sau Đường Hinh trên mặt biểu lộ dần dần biến có chút nghiêm trọng, nàng trầm giọng nói, "Béo tặc, ta biết thực lực của ngươi mạnh, nhưng nghe biểu tỷ nói kia Vân Tiên Tung thủ hạ cũng không ít vương cấp võ giả, ngươi nhất định phải cẩn thận." "Hắc hắc, ngươi cũng không phải không biết ta sợ chết nhất, nếu là tình huống không đúng chắc chắn sẽ không ngạch cương." La Lập cười gật gật đầu, hắn thấy Đường Hinh mặt mũi tràn đầy lo âu còn muốn nói gì nữa, sớm ngắt lời nói, "Ai nha, ta lại không phải đi cho ăn củ lòng, chút chuyện nhỏ này ta đi một chút liền về. Cái này chết béo tặc, liền biết đùa ta vui vẻ." Đường Hinh thổi phù một tiếng bật cười, nàng ngáy mắt lo lắng đến bên miệng lại trở thành một câu, "Béo tặc, ngươi tuyệt đối không nên xảy ra chuyện." "Ừm, ta xuất phát." La Lập gật gật đầu, đáy lòng ngủ ấm giống như là ngâm tại trong nước ấm, trên thân tựa hồ có sức lực dùng thoải mái cùng nhiệt tình. Tích, La Lập đưa tay tại 3D bảng bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, nhìn xem biến mất Đường Hinh, quay đầu nhìn về phía Tân Hải thành phố phương hướng. Trên mặt hắn mang theo vài phần hoài niệm cùng hồi ức, nhếch miệng lên một cái mỉm cười, "Tân Hải thành phố à, rất lâu đều không có trở về nữa nha, không biết lão bằng hữu của ta hiện tại qua thế nào." La Lập trong đầu hiện ra từng gương mặt một gò má cùng danh tự, nơi đó có bằng hữu của hắn cũng có hắn đã từng đối thủ, Tân Hải thành phố, ta đến rồi. Hắn đơn giản thu thập xong đồ vật về sau, cùng hắn Ni đạo sư mời xong giả, liền đáp lấy lượng tử chiến cơ rời đi võ thần doanh, hướng Tân Hải thành phố xuất phát. Sau 2 giờ, tích, một tiếng thanh thúy thanh âm nhắc nhở đem La Lập từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí nhìn về phía dưới không trung như ẩn như hiện thành thị. Khoảng cách dự thiết mục tiêu đến còn có 5 phút, mời làm tốt trạm đất chuẩn bị. Lượng tử chiến cơ nhân công giọng nói tổng hợp nhắc nhở xong, liền một lần nữa rơi vào trầm mặc, La Lập bên thai chỉ còn lại lượng tử chiến cơ động cơ yếu ớt làm việc âm thanh. "Biểu tỷ đến bây giờ còn không có liên hệ ta, ta như vậy một đầu mãng tiến vân ra nói không chừng ngược lại sẽ hỏng việc." La Lập nhìn xem dần dần rõ ràng Tân Hải thành phố sờ lên cằm suy tư, vậy liền đi trước nhìn xem lão bằng hữu, chờ biểu tỷ an bài. Hắn nghĩ tới ngón tay này liền tại thao tác bảng bên trên nhẹ nhàng gõ mấy cái, lượng tử chiến cơ giọng nói tổng hợp liền vang lên lần nữa, "Sửa đổi trạm đất mục tiêu, đã đến đạt cố định mục tiêu, mời làm tốt trạm đất chuẩn bị." Hùng hục, điện tử hợp thành âm vừa chỉ xuống, lượng tử trên chiến đấu cơ liền chuyển đến một trận rất nhỏ rung động, ngay sau đó chính là cước đạp thực địa chạm đất cảm giác, đây là lượng tử chiến cơ đã chạm đất. Trước liên hệ lão Vương, không biết hắn qua thế nào. La Lập đi ra cửa khoang nhìn xem chung quanh quen thuộc công trình kiến trúc, tại trung tâm thông tin bên trong điều ra Vương Tu thần danh tự gọi ra ngoài. Gia hỏa này cùng ta cùng một chỗ tiến vào Tân Hải Gen đại học, mặc dù không có bị tiến vào võ thần thành ấn doanh, bất quá hắn tính tình hẳn là tại Tân Hải thành phố làm ăn cũng không tệ, nói không chừng tìm hắn có thể trước giải một chút vân gia tình trạng. La Lập nghe trung tâm thông tin bên trong truyền đến tích tích kết nối âm thanh, nhếch miệng lên một cái tiếu dung. Tại ven biển Gen đại học thời điểm, hai người một cái ký túc xá, La Lập cùng hắn quan hệ tốt nhất, hiện tại thật vất vả theo võ thần doanh trở về, lão hưu gặp nhau, La Lập cũng có chút hiếu kỳ hiện tại Vương Tu thần biến thành dạng gì. Chỉ là, tích tích. Qua 2 phút trung tâm thông tin bên kia nhưng không có bất luận cái gì trả lời, La Lập hơi nhíu lên lông mày, cười mắng, tên mập mạp chết bầm này lại không biết chạy đến chỗ nào tiêu sái, chúng liền trụ của thông tin đều không tiếp. Hỏi một chút người khác đi. La Lập lần nữa phát một cái trung tâm thông tin vẫn là không ai trả lời, trên mặt hơi nghi hoặc một chút, hắn đưa tay tại 3D trên màn hình điều ra lệ nghe tuyết danh tự gọi ra ngoài, thầm nghĩ may mắn trước đó không có xóa bỏ mã số của nàng. "Uy, vị nào?" Trung tâm thông tin bên trong truyền tới một giọng nữ, đợi nàng thấy rõ người trước mặt đấy mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng kinh hỉ, "La Lập." Nàng mở to hai mắt nhìn thậm chí nhịn không được bưng kín miệng của mình. "Ba, Lệ Tính Tuyết không nghĩ tới đã tiến vào võ thần doanh La Lập vậy mà lại chủ động liên hệ mình, ngươi nghĩ như thế nào đến liên hệ ta rồi?" Nàng vẫn là một chút cũng không thay đổi. La Lập cười gật đầu nói, "Đây không phải đột nhiên nhớ ngươi à, ta đến Tân Hải thành phố làm ý chuyện, liền thuận tiện liên lạc một chút lao bằng hữu." "Ngươi tại Tân Hải thành phố?" kia đến nhà ta ngồi một chút đi. Lệ Tĩnh Tuyết cười mời đạo, tựa như không nghe thấy La Lập không đứng đắn đồng dạng, hiện tại hắn thế nhưng là võ thần doanh người, nếu có thể mời được loại người này tới nhà làm khách, không biết sẽ hâm mộ chết bao nhiêu người. Thời khắc này La Lập đã không phải là năm đó La Lập, lúc ấy mang theo bị võ thần doanh chọn chúng vinh quang, tiến vào để toàn thế giới tất cả võ giả đều tha thiết ước mơ võ thần doanh, La Lập thanh danh cũng ngay tại chỗ lên cao, mặc dù không tính là nổi tiếng, nhưng tại Hải Tân thị võ giả bên trong, đã sớm biến thành mọi người trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện. Đề cập La Lập, cái nào võ giả không ghen tị? Nhất là năm đó cùng La Lập cùng lớp, hoặc là quan hệ tốt đám võ giả, đề cập La Lập thời điểm, không một không mặt lộ vẻ vẻ tiêu ngạo, nói lên một câu, ta cùng La Lập thế nhưng là đã từng một lớp, hắn là anh ta nhóm mà. La Lập tiếp nhận lệ nghe tuyết, cười lắc lắc đầu nói, hôm nào đi, Vương Tu Thần ngươi còn nhớ rõ không, ta muốn hỏi hỏi ngươi có biết hay không người khác ở đâu, tên mập mạp chết bầm này, ta phát cho hắn trung tâm thông tin hắn cũng không tiếp, hắn hiện tại tháng ngày qua thật đúng là đủ thoải mái. Vương Tu Thần, nhắc lên cái tên này, Lệ Tĩnh Tuyết sắc mặt cứng ngắt trở nên có chút mất tự nhiên, nàng túi đầu đem ánh mắt từ La Lập trên mặt rời, đúng nói ra, hắn à, hắn hiện tại có chút bận điệu, đoán chừng ngươi tạm thời tìm không thấy hắn, ngươi muốn nghe được cái gì vẫn là trực tiếp hỏi ta đi. Hả? Chuyện gì xảy ra? La Lập híp mắt trong lòng cảm giác có điểm gì là lạ, lấy thực lực của hắn bây giờ từ Lệ Nghe Tuyết trên mặt nhỏ xíu biểu tình biến hóa liền biết đối phương trạng thái có chút kỳ quái. À, không có việc gì, ta chính là muốn tìm ra hỏa này ra ngồi một chút tùy tiện trò chuyện hai câu, ngươi không sao chứ, ta nhìn ngươi sắc mặt không tốt lắm, có phải là chỗ nào không thoải mái? Ta không sao. Lệ Tĩnh Tuyết ngậm miệng, túi đầu rơi vào trầm mặc, tay lại không ngừng vò xoa xoa góc áo, giống như là đang xoắn xuýt sự tình gì. Không đúng. La Lập híp mắt, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén, Lệ Tĩnh Tuyết khác thường như vậy thái độ làm cho trong lòng của hắn có chút nóng nảy. Nghe Tuyết, ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta, nếu là ngươi không tiện nói cho ta, ta liền đi hỏi người khác. Chờ một chút. Nghe nói như thế Lệ Nghe Tuyết đông nhiên khẩn trương ngẩng đầu, nguyên bản nhẹ nhàng thanh âm đều trở nên có chút bén nhọn, nàng nhìn xem La Lập con mắt, ngậm miệng hít sâu một hơi trầm giọng nói, Vương Tu Thần, hiện tại qua không tốt lắm. Chương 477, Vương Tu Thần một ngày mua bữa sáng đi, ăn ngon không quý bánh nhân thịt bánh bao, vừa ra lò nóng bánh bao một khối tiền hai cái. Hôm nay cùng thường ngày không có gì khác biệt, Tân Hải thành phố sáng sớm không khí phi thường tươi mát, lại xen lẫn nồng hậu dày đặc hơi nước, Vương Tu Thần biến mất mồ hôi trên trán cùng lọn tóc ngưng kết ra giọt nước, ra sức đẩy mình dựa vào mà sống bữa sáng xe. Hắn gầy còm trên gương mặt hai cái hốc mắt thật sâu lom xuống dưới, hơi lạnh từ miệng mũi rót vào trong phổi lại hóa thành nhiệt khí bị phun ra phiêu tán tại không trung biến mất không thấy gì nữa. Vương Tu Thần chập trùng ngực giống như là khuyết thiếu dầu máy piston, mỗi thở một lần khí đều phát ra ôi ôi thanh âm. Xem ra nơi này sinh ý không được, mua bữa sáng người thực sự quá ít. Vương Tu Thần dùng sức xoa xoa phát xanh hai tay, con mắt quan sát đến chung quanh người đi đường, âm lãnh khí ẩm giống như là vô cùng bất nhập thủy ngân, không ngừng hướng dương người trước chui. Phế phẩm bữa sáng xe phát ra kéo kẹt thanh âm, cũng không có ngừng kiên cố, từ từ suy nghĩ trước trượt, dọa đến hắn vội vàng ngừng lại trong tay động tác đi bắt xe đẩy chồi nắm, xong. Hắn cắn răng liều mạng hướng về sau mặt dùng sức, nhưng chân trái đầu gối trở xuống chống rông ống quần thành Vương Tu Thần trở ngại, phù phù. Vương Tu Thần chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trên trán truyền đến một tiếng vang trầm, trước mắt chính là không đoạn hậu đẩy mặt đường, hắn quả thực là không có bông ra nắm chặt tay lái tay, nếu là ta cầm gậy chống liền tốt. Trong lòng của hắn hối hận ý nghĩ chỉ kéo dài trong một giây lát, bữa sáng xe kéo lấy Vương Tu Thần trượt 7-8 mét sau chậm rãi dừng lại, dùng vài miếng tấm ván gỗ dựng thành bữa sáng trong xe chén dĩa va chạm thanh âm im bặt mà dừng, cuối cùng bảo vệ. Ai? Vương Tu Thần đem thân thể chuyển đến bữa sáng bên cạnh xe, cầm tảng đá đứng vững bánh xe lúc này mới chậm rãi chống đỡ đường xi măng mặt đứng lên, hắn nhìn xem trên thân tràn đầy cho bụi cùng dầu điểm áo mỏng yên lặng thở dài. Lúc trước nếu là thực lực của ta mạnh hơn một chút liền tốt, trong lòng của hắn có chút hối hận, nhưng nhìn đến trước mặt bữa sáng xe Vương Tu Thần liền vô vô bụi đất trên người, nhún nhảy một cái nhảy đến trước đó vị trí cầm lại quải trượng sau lần nữa trở lại bữa sáng bên cạnh xe. Khu khu, mua bữa sáng đi, ăn ngon không quý bánh nhân thịt bánh bao, vừa ra lò nóng bánh bao một khối tiền hai cái. Vương Tu Thần dùng mu bàn tay vuốt mặt một cái bên trên bụi đất, hai tay tại dầu mỡ khăn lau bên trên cọ sát, nhanh nhẹn thu thập dễ phá nát chảy dĩa, tiếp tục cứng cổ giao hàng. Nơi này có mua bữa sáng. Được rồi, quá bẩn, chúng ta đổi một nhà ăn. Đi ngang qua hai cái tiểu hài nhảy nhảy nhót nhót từ Vương Tu Thần trước mặt trải qua, nhìn thấy hắn rối bời tóc lại nắm lô mùi ghét bỏ đi mở. Chớ đi a, Vương Tu Thần đấy mắt hiện lên vẻ lo lắng, hắn há to miệng còn chưa nói ra lời nói, kia hai cái tiểu hài liền đã đi xa. Ầm. Vương Tu Thần một quyền nện tại đơn bạc trên ván gỗ, hơi choáng tan dã trong hai mắt tràn đầy phẫn nộ, một cố gầm thét xúc động đống nhiên từ trong lòng sinh ra, nhưng hắn cũng không dám làm như thế. Bởi vì giữ trật tự đô thị gần nhất tại phụ cận ẩn hiện phi thường tấp nập, nếu là đem bọn hắn đưa tới, đầu này tài lộ cũng liền mất, thực mẹ nó bất ức. Hắn cúi đầu không muốn để cho trên mặt mình phẫn nộ dọa chạy khách hàng, nắm chặt nắm đấm đầu ngón tay trắng bệnh, móng tay thật sâu đâm vào lòng bàn tay. Đúng lúc này Vương Tu Thần đống nhiên cảm giác được trước mặt mình có nhiều người. Vương người thọ, ngươi rất có thể tránh à? Mẹ nó trốn đến cái này, lão tử liền không tìm được ngươi rồi. Ăn chút cái. Cầu ba. Vương Tu Thần vô ý thức mời đến một nửa, nụ cười trên mặt nháy mắt dừng tại giữa không trung, con ngươi có chút co rụt lại, ánh mắt có chút né tránh. Hắn nhìn xem trước mặt ba cái dáng vẻ lưu manh thanh niên rụt rụt thân thể. Ẩm. Vương Tu Thần cảm giác trên đầu tê dần, kia đỉnh vừa đeo lên đi đầu bếp mũ bị đánh bay trên mặt đất. Cậu ba miệng bên trong treo cây tam, gầy gò dưới mặt đâm vào đen xì hình xăm, hắn bóc dáng không cao chỉ có thể nhảy chân quất Vương Tu Thần đầu, người mắt ngủ. Không nhìn thấy cậu ra ta vừa ăn xong, ít mẹ nó nói nhảm, tháng này bảo ăn phí, 1.800. Hắn đem miệng bên trong cây tăm nôn tại bữa sáng trên xe lồng bánh bao bên trong bày ra tay đè vào Vương Tu thần ngực, sau lưng hai cái mang theo cầu côn tiểu đệ treo con mắt nói, "Cậu ca, ngươi tính tính tốt mới thư thả hắn nhiều ngày như vậy, nếu là ta sớm quất hắn nhà. 3 ngày trước, không phải là 800 sao? Các ngươi dạng này bức ta cũng không bỏ ra nổi tới." Vương Tu thần cắn răng thân thể khí thẳng run, hắn chỉ có thể nhẫn, trên đùi tổn thương còn chưa tốt toàn, lại biến thành phế nhân, muốn sinh hoạt liền không thể đắc tội đám này thu phí bảo hộ. Ầm, cầm banh côn thanh niên một gậy nện đứt tấm ván gỗ, hắn nghiêng đầu dùng cầu côn đâm Vương Tu thần đầu vai nói, "Ngươi nha mẹ nó mua thức ăn đâu, còn dám cùng cậu ca có kẻ mà cả, nhiều 1000 là lợi tức biết hay không?" Cậu ba đưa tay ngăn cản bên người tiểu đệ, hắn xoay người nhặt lên trên đất đầu bếp mũ cho Vương Tu thần con bèo đeo lên, trên mặt chất đầy giả cười, "Cậu ra ta cũng không dễ dàng, ngươi đây đàng hoàng đem tiền lên giao, ta đây cũng không muốn động thủ thấy máu. Nếu để cho người ta biết ta khi dễ một cái người thoạt có chút không dễ nghe, ngươi nói đúng không?" "Thảo, lao tử mẹ nó liều mạng với ngươi." Vương Tu thần vừa trừng mắt, lực nhiệt huyết thẳng hướng đầu góc dâng lên, hắn cơ lấy trong tay thiết diện dao phay liền nhìn về phía cậu ba. Ầm. Đáng tiếc động tác của hắn quá chậm, một cây cầu côn tại dao phay rơi xuống trước đó liền nện ở Vương Tu thần trên tay hắn tê dần dao phay loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất. "Ta tao mẹ nó, cái này chết người thoạt rất có loại a. Nhà còn dám động dao." Mang theo gậy bóng chảy tiểu đệ cười lạnh một tiếng. Một cước giẫm tại Vương Tu thần trên đầu để hắn không ngóc đầu lên được. Cậu ba cũng ngộng, sắc mặt hắn tái nhợt hoảng sợ lui về phía sau 2 bước, nhìn thấy Vương Tu thần bị đánh bại trên mặt đất lúc này mới thẹn quá thành giận tiến lên dùng mũi giày đá vào đối phương lực, cho thể diện mà không cần đúng không, còn muốn chặt lão tử, muốn chết. Mặt khác hai tên côn đồ ngay tại bên cạnh nhìn xem cũng không nhúng tay vào, thỉnh thoảng chen một câu miệng, "Ha ha, cậu ca, ngài không biết, cái này người thọ trước kia còn là võ giả đâu, đoán chừng hiện tại còn làm mình lá ra đâu." "Ha ha, liền hắn cái này hùng dạng, còn võ giả. Hiện tại không như thường là lão tử dưới chân một đầu chó chết." Cậu ba bắp thịt trên mặt vặn mẹo cùng một chỗ, hắn hung hăng cất Vương Tu thần trong lòng có loại dị dạng khoái cảm. "Vương bắt đạn." Vương Tu thần đấy mắt tràn đầy tơ máu, hai tay của hắn che chở đầu cắn răng cứng rắn chịu đựng đau đớn trên người, trên chân trái vừa khép lại vết thương lần nữa bị xé nứt, máu tươi lướt đẫm quần truyền đến một cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức. "Phanh phanh phanh." Quyền đấm cước đá thanh âm không dứt bên tai, cậu ba vừa đánh vừa chửi, "Nói cho ngươi, nếu là không giao phí bảo hộ ta ngày mai liền đi đập nhà ngươi, về sau ngươi cũng đừng nghĩ tại cái này la lộn." Đúng lúc này, một cái bàn tay trắng loãng nắm cậu ba đang muốn rơi xuống nắm đấm để hắn động đậy không được. Ngay sau đó một cú kịch liệt đau nhức từ phần bụng chuyển đến đem hắn đá cho con tôm, "Ô a." "Phanh phanh." Dứt khoát lưu loát 2 tiếng trầm đục đồng thời từ Vương Tu thần thân thể hai bên chuyển đến, hắn sửng sốt một chút, đợi mấy giây mới thu hồi che chở đầu tay. Vương Tu thần ngẩng đầu, trong hốc mắt con ngươi bỗng nhiên phóng đại, khắp khuôn mặt là mở mịt luống cuống. Chỉ thấy một người mặc màu đen quần áo thể thao thiếu niên đứng ở nơi đó, trắng nón bình thường mang trên mặt một tia tùy ý, hắn ngón tay thon dài nhẹ nhàng san bằng nếp vốn góc áo, quay tới khuôn mặt cùng trong trí nhớ La Lập dần dần chồng vào nhau, "Này, mập mạp." Chương 478, từ đầu đến cuối Lập. "Lập ca, làm sao ngươi biết ta tại cái này?" Vương Tu thần dùng sức rủi rủi con mắt, lại bị trên mu bàn tay cho bụi làm khỏe mắt đau bớt nhức, hắn lại không quản những này, trên mặt kinh ngạc dần dần biến thành vui mừng. "Lệ Thính Tuyết nói ngươi tại cái này, ta liền đến nhìn xem ngươi." La Lập gật gật đầu, nguyên bản bình hòa ánh mắt rơi vào Vương Tu thần trên chân trái trống rỗng ống quần, hắn ánh mắt dần dần trở nên sắc bén, dương lên khỏe miệng dần dần bình phục lại, "Mập mạp, trên người ngươi nguyên khí ba động là chuyện gì xảy ra?" La Lập túi người cũng không chê Vương Tu thần trên người mỡ đông cùng cho bụi, một tay xuyên qua hắn nách đem đối phương nâng đỡ. Trong giọng nói mang tới một tia không dễ dàng phát giác linh ý, còn có, những người này là làm cái gì? "Lớn lớn lớn đại huynh đi, chúng ta là tới. Là tìm đến Vương người thọ, không, Vương ca mua bữa sáng." Ngã trên mặt đất cậu ba mở to hai mắt nhìn, hắn không để ý tới kêu thảm đội vàng giải thích nói. Vừa rồi bọn hắn đều căn bản thấy không rõ La Lập là thế nào xuất hiện, sau đó làm sao xuất thủ nháy mắt đánh ngã 3 người, chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên một đạo hắc ảnh liền bị cự lực ép ngã trên mặt đất, tiểu tử này khẳng định là võ giả. Cậu Tam nhãn thực chất trừ sợ hãi, còn mang theo một tia giảo hoạt. Hắn không nghĩ tới thế mà lại có võ giả tại mình khi dễ Vương Tu thần thời điểm ra mặt, hơn nữa còn đụng thẳng, "Vương ca, ngươi, ngươi nói một câu a." "Lập ca, ta, vẫn là tôi đi, hôm nay việc này là ta không đúng, chúng ta về trước đi chậm rãi trò chuyện." Vương Tu thần ánh mắt ảm đạm, kích động đến rung động. Run đầu ngón tay cũng dần dần bình tĩnh trở lại, "Ta hiện tại là một phế nhân, Lập ca là võ thần doanh thiên tài, sau này chỉ sợ cơ hội gặp mặt liền thiếu đi." La Lập sầm mặt lại, bình thản thanh âm bên trong lại lộ ra khiến người run rẩy lạnh ý, hắn có chút bên mặt hướng về phía cậu ba đạo, "Ta để ngươi nói chuyện sao?" Ầm. Trong miệng hắn tiếng nói vừa nãy rơi xuống, liền ở trong mắt Vương Tu thần hóa thành một đạo hắc ảnh từ cậu ba bên người lướt qua, cái sau hướng thanh ném đi, một đạo tơ máu hôn tạm mấy quả răng theo hắn hướng về sau ném đi thân thể phun ra ra. Cái này mẹ nó là đụng phải cái gì sắt tinh rồi, ôm bụng trên mặt đất rú thảm hai cái thanh niên trên mặt đất đau thẳng lăn lộn, nhìn thấy cậu ba bị đá bay một màn, giống như là bị người nắm biết hầu, vô ý thức đem thanh âm thấp xuống một cái tám độ. Cốc cốc cốc. Từ trên thân La Lập phát ra băng lãnh, để bọn hắn cảm giác thấy lạnh cả người từ xương cổ sống bay thẳng đại não, loại kia phát ra từ nội tâm sợ hãi không ngừng kích thích vào đại não. Giang không bị khống chế trên dưới va chạm. La Lập ánh mắt đảo qua cậu ba mấy người, miệng bên trong lạnh lùng phun ra một chữ, "Cút." "Vâng, vâng." Cậu ba mấy người nghe nói như thế như được đại xá, vội vàng từ dưới đất dùng cả tay chân đứng lên, ôm bụng quay đầu liền chạy. "Tốt, mập mạp, trước tiên nói một chút trên người ngươi tổn thương chuyện gì xảy ra đi." La Lập khỏe mắt quét nhìn đảo qua Vương Tu thần trống rỗng lệ mắt cả chân, vừa rồi một cước kia để trong lòng của hắn không nhanh hơi thư hoán một chút. Thật nhanh. Vương Tu Thần đấy mắt tràn đầy kinh ngạc, hắn vừa rồi đừng nói là thấy rõ La Lập động tác, liền liền đối phương là thế nào đi qua lại trở lại bên cạnh mình đều thấy không rõ. Lập ca, ngươi thật vất vả trở về một chuyến, chúng ta trở về nói. Ừm. La Lập nhìn xem nụ cười trên mặt hắn gật gật đầu, đem quải trượng đưa cho Vương Tu Thần chủ động đẩy xe đi theo hắn hướng cách đó không xa cư xá đi qua. Phía trước chính là ta nhà. Vương Tu Thần khập khiễng đi ở phía trước, chỉ vào cư xá bên cạnh kia tòa nhà lẻ loi chơ chọi bình địa phòng, có chút ngượng ngùng giới thiệu nói. La Lập ánh mắt đảo qua trung quanh, cùng bên cạnh những cái kia tinh mỹ cư xá so sánh, nhà này lung lay sắp đổ gạch phòng phi thường chói mắt, tựa như là một đám mặc tây trang người bên trong xâm nhập vào tên ăn mày, nhấc chân bước qua một đầu tràn ngập nước bẩn cống ngầm, hắn nhíu mày một cái nói, mập mạp, muội muội của ngươi đâu? Nàng, nàng trong nhà. Vương Tu Thần nụ cười trên mặt cứng đờ, đáy mắt thống khổ thoáng qua liền mất. Lập ca, vận khí ta không tệ, có cái hảo tâm lão đại gia nguyện ý đem cái này tiểu tiện thuê nhà cho ta, còn bổ sung như thế một mảng lớn vườn hoa, ta đây là kiếm lời à? Vườn hoa. La Lập nhíu mày nhìn một chút chung quanh đầy đất rất rưởi, còn có nhà trệt trên tường dùng màu trắng sơn soát lấy vách tường, hai cái này từ nhưng cùng vườn hoa không có bất cứ quan hệ nào a. Tới tới tới, xe thả bên cạnh, Lập ca ngươi thật vất vả đến một chuyến, ta thu thập một chút đi cho ngươi rót chén trà. Vương Tu Thần khập khiễng đẩy ra dị sét sắt lá môn, nhiệt tình kêu gọi, quay đầu từ trong ngăn tủ lật ra một cái sắt lá bình. La Lập đem rách dưới xe cất kỹ, có chút túi đầu xuống xốc lên ngăn tại cổng vải tợ lật tiệp đi vào gian phòng, chỉ không gặp được 50 mét vuông căn phòng bên trong, trừ một cái giường cùng bàn gỗ cùng tràn đầy lỗ rách ghế sofa bên ngoài không có bất kỳ vật gì. Vương Tu Thần đang bận thu thập chăn nệm trên ghế salon, có chút ngượng ngùng nói, Lập ca, ngươi chờ một chút, ta lập tức liền tốt. Đây là muội muội của ngươi. La Lập nhìn xem xanh sao vàng bọn Vương Tu Thần bận trước bận sau, ánh mắt lại rơi trên giường nữ hài trên thân, nữ hài cùng Vương Tu Thần dáng dấp giống nhau đến mấy phần, lại gây chỉ còn lại da bọc xương, cho nên cái trước mới có điểm không xác định. Ừm, nàng có chút không thoải mái trước hết ngủ. Vương Tu Thần động tác trên tay dừng lại, hốc mắt hơi có chút phím hồng, hắn vừa mở ra bình liền lại chuyển tới một cô mốc meo hương vị, cả người ngẩn người. La Lập quát tay áo, đáy lòng lại càng thêm kỳ quái, không có việc gì, ta vừa uống không ít nước, mập mạp chúng ta tọa hạ tùy tiện tâm sự. Ừm. Vương Mập Mạp tiếu dung cứng đờ, đem vải trượng cất kỹ tại La Lập ngồi xuống bên người, gầy gò khô cạn trên mặt nhiều hơn mấy phần co gắp. Lập ca, ngươi tại võ thần doanh thế nào? Có phải là cao thủ đặc biệt nhiều, mà lại đẹp mắt mỹ nữ cũng không ít? Rất tốt, trên người ngươi tổn thương làm sao làm? Quan hệ của ta và ngươi còn có cái gì cần cất giấu nghẹn lời à? La Lập gật gật đầu, Vương Mập Mạp thương thế cùng trạng thái của hắn bây giờ tuyệt đối không bình thường, trên người hắn không hiểu thấu biến mất nguyên khí càng thêm kỳ quái. Vương Tu Thần ánh mắt có chút né tránh, hắn thuận miệng cười khăn nói, Lập ca, ta chính là xảy ra chút nhỏ ngoài ý muốn, sau khi bị thương không có khôi phục lại, chờ sống qua khoảng thời gian này là tốt, đến lúc đó nói không chừng ta còn có thể lại đi thử một chút thi võ thần doanh đâu. Ngoài ý muốn. La Lập lắc đầu, hắn đứng dậy đi đến bên giường, cảm thụ được Vương Tu Thần muội muội yêu ớt tiếng hít thở, trầm giọng nói, muội muội của ngươi hiện tại trạng thái cũng là ngoài ý muốn. Hắn vừa mới tiến đến liền phát giác được nữ hài trên người sinh mệnh lực giảm mạnh, gầy như que tuổi dáng vẻ rõ ràng là thời gian dài dinh dưỡng không. Lương kết quả, muốn thật sự là Vương Tu Thần trong miệng ngoài ý muốn làm sao có thể biến thành dạng này? Vương Mập Mạp, việc này ngươi không nói ta không bức ngươi, nhưng muội muội của ngươi dạng này ta nhìn xem đều đau lòng. Lập ca, không phải ta không nói, chỉ là việc này ngươi thực không còn được. Vương Tu Thần nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, hắn đưa tay che mặt chậm vừa nói nói. La Lập đi đến Vương Tu Thần bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi chí ít nói cho ta biết trước chuyện gì xảy ra. Lập ca, ngươi đừng nói nữa. Vương Tu Thần thanh âm có chút run. Run, hắn đem đầu chuyển hướng bên cạnh, gắt gao cắn bờ môi. Gia hỏa này chẳng lẽ mượn vay nặng lãi? La Lập trong lòng một lộn bộ, hắn liên tưởng tới trước đó nhóm người kia, trên mặt biểu lộ càng thêm trở nên nặng nề. Ta mặc kệ ngươi đã làm gì, nhưng ngươi cũng không thể để muội muội của ngươi tiếp tục như vậy à? Ta khuôn mặt không tính là gì, nhưng muội muội tổn thương không thể không có tiền. Vương Tu Thần nghĩ đến thân thể này run lên, La Lập giống như là đè sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Hắn ảm đạm ánh mắt dần dần nhiều hơn mấy phần thần thái, hô hấp biến thành ồ ồ. Lập ca, ta van cầu ngươi, xem ở chúng ta đã từng là đồng học phân thượng, giúp ta một chút muội muội. Hắn nói xong đầu gối mềm nhũn liền muốn quỳ trên mặt đất, lại bị La Lập đưa tay lôi dậy. Muội muội của ngươi làm sao vậy? Ngươi đem nói chuyện rõ ràng. Ừm. Vương Tu Thần nặng nề mà gật gật đầu giải thích nói, Lập ca ngươi đi về sau ta mặc dù chưa đi đến võ thần doanh, nhưng ta võ giả thân phận cũng làm cho thời gian trải qua không tồi, thẳng đến muội muội ta lúc đi học bị hầu gia trưởng tử Hầu Diệu Quân gặp phải về sau liền chọc tới phiền phức. La Lập vị Vương Tu Thần ngồi tại bên đường, đưa tay giả vờ như từ trong túi quần móc đồ bật, từ áp xúc trong không gian giới chỉ lấy ra một bình cầm máu phun xương, từ từ nói. Hắn nắm Vương Tu Thần dính trên chân ống quần, nhìn thấy vết thương lúc lông mày vặn thành một cái u cục, hạ thủ thật là hung ác, từ từ chỉ thấy vết thương loạn xạ bao vây lấy băng gạc, La Lập đưa tay để lộ băng gạc về sau, liền nhìn thấy trắng nếu xương cốt gốc dạ lộ ở bên ngoài, bằng thẳng vết cắt rõ ràng là một đao chặt đứt, trên vết thương còn lưu lại nhàn nhạt tử sắc nguyên khí càng không ngừng hủ thực ra của hắn. Rất thảm ha. Vương Tu Thần cúi đầu có chút có gắp, hắn tự rêu nói, cái kia Hầu Diệu Quân nhìn ta muội muội xinh đẹp, liền động thủ động ước, ta giận liền cùng hắn cãi vã, còn trước mặt mọi người đánh hắn một trận. Sau đó thì sao? La Lập gật gật đầu, Vương Mập Mạp tính tình tự nhiên không có khả năng nhìn xem muội muội mình chịu đủ. Vương Tu Thần ngữ khí dừng lại, trên mặt hiện lên một tia ngạo nghễ, ta dù sao cũng là võ giả, vẫn là Tân Hải Gen sinh viên đại học, hắn cho dù có tiền cũng không dám công khai động thủ. Mập mạp này vẫn không đổi được tùy tiện ma bệnh. La Lập nhìn hắn một cái, không có xen vào. Khụ khụ. Vương Tu Thần nhớ tới hiện trạng của mình cười khan một tiếng, đáy mắt dần dần chất đầy hận ý, Hầu Diệu Quân giá hỏa này liền dùng tiền mua được chúng ta đồng niên cấp học sinh, thừa dịp trường học trắc nghiệm đi hải ngoại săn giết dị thú cơ hội, ba người cùng một chỗ đánh lên ta. Khó trách. La Lập trên tay phồng lên màu xanh sẫm nguyên khí, trong lòng thoáng qua một tia hiểu rõ. Vương Mập Mạp thực lực không yếu, nếu không phải ba người liên thủ đánh lén thật đúng là không nhất định có thể nhẹ nhõm đánh bại hắn. Đám này cháu trai chẳng những thừa dịp ta kiệt lực thời điểm giả vờ như giúp ta, vụ trộm xuất thủ xử lý mất đi sức chiến đấu dị thú cấp đi công lao, bọn hắn sợ ta trả thù liền phế đi thực lực của ta, còn chặt đứt ta một đầu chân trái. Vương Tu Thần nói đến đây, cơ hồ cắn nát một ngụm cương nha, hắn gáy mắt trừ phẫn nộ càng nhiều là không cam lòng. La Lập trên tay phồng lên màu xanh sẫm nguyên khí, một tay nắm lấy Vương Tu Thần bắt chân, dùng nguyên khí trực tiếp triệt tiêu mất kia cỗ tràn ngập tính ăn mòn nguyên khí về sau. Cầm lấy cầm máu phun xương phun tại trên vết thương, muội muội của ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Ta nhớ được Tân Hải thành phố chúng ta còn có mấy cái đồng học đi, không ai đứng ra giúp ngươi. Bị thương thành dạng này còn ra bày quẩy bán hàng kiếm tiền, không phải bị buộc đến tuyệt lộ ai cũng sẽ không như thế làm. Vương Tu Thần lắc đầu trở nên có chút kích động, muội muội ta thấy ta thụ thương, tinh thần bị kích thích một ngủ không tỉnh biến thành người thực vật. Hầu ra thực lực mạnh mẽ chỉ là chuyên gia cấp võ giả liền có 7-8 cái, mọi người không dám hỗ trợ ta không trách bọn hắn. Lập ca ta không cầu ngươi giúp ta báo thù, ngươi có thể hay không mượn ta ít tiền mua gọi linh thảo, để muội muội ta tỉnh lại. Hắn gắt gao siết quả đấm, gân xanh trên mu bàn tay lộ ra, đỏ bừng hốc mắt tràn đầy mong đợi nhìn xem La Lập, run giọng nói: "Lập ca, tính huynh đệ ta mượn ngươi, ta làm trâu làm ngựa đều đem tiền cho ngươi trả lại." Vương Tu Thần vừa nói vừa muốn đứng dậy quỳ xuống, liên đối lấy trên đùi vết thương cũng bị một lần nữa xé rách, may mắn La Lập tay mắt lanh lẹ một cái ấn xuống hắn đầu vai, ngồi xuống, chờ vết thương tốt lại nói: "Chẳng lẽ Lập ca cũng không nguyện ý giúp ta?" Vương Tu Thần trong lòng trầm xuống, hắn không phải không cầu hơn người, chỉ là bị cự tuyệt số lần quá nhiều để hắn nhịn không được hướng phương diện này nghĩ. 7-8 cái chuyên gia cấp võ giả, La Lập đấy mắt hiện lên một tia tinh mang, nhìn xem Vương Tu Thần trên đùi làn da chậm rãi mọc tốt, trầm mặc không nói. Vương Tu Thần gật gật đầu, mang trên mặt mấy phần khẩn cầu nói: "Lập ca, ta cam đoan, ta thật có thể đem tiền thay đổi, ta bây giờ còn có thể bán bữa sáng kiếm tiền, ta..." Hắn nói đến một nửa lại bị La Lập quát tay đánh gãy, chỉ thấy cái sau từ trong túi móc ra một điếu thuốc điểm lên, chậm rãi quay đầu nhìn xem Vương Tu Thần, có muốn hay không đem người chân đòi lại. Chương 479, Tân Hải Thất Hùng. Vương Tu Thần nhìn xem La Lập bình tĩnh mặt, trong lòng run lên, hắn lại làm sao không muốn đi báo thù? Mỗi ngày bốn tại nơi này bị mấy tên côn đồ khi dễ cái này miệng bất khí hắn làm sao có thể nuốt được đi. Lập ca, ta đi theo ngươi. Hoạn nạn thấy chân tình, cái này năm chữ tại Vương Tu Thần trong đầu quen quẩn, hắn mắt đỏ vành mắt cổ họng có chút nghẹn nào, Vương Mập Mạp còn muốn nói điều gì, lại bị La Lập khoát tay nào đánh gãy, đi. Vương Tu Thần thu xếp tốt muội muội mình về sau mang theo La Lập đón xe đến Tân Hải thành phố Thương Lan cư xá ngoài cửa, nơi này toàn bộ cư xá đều là hầu gia người, đại bộ phận hầu gia cường giả cũng ở chỗ này. Lập ca, Hầu Diệu Quân hẳn là liền ở lại cái kia số 1 trong biệt thự. La Lập thuận hắn chỉ phương hướng nhìn sang, chỉ thấy một tòa Âu Mỹ phong cách 3 tầng lầu biệt thự giống như hạc giữa bầy gà bị cái khác biệt thự vây quanh, cái chỗ kia thiên địa nguyên khí cũng nhất dồi dào, theo sát ta. Hắn nói xong câu đó về sau, nhấc chân hướng phía cư xá cửa vào đi đến, mỗi bước ra một bước đều trên mặt đất lưu lại cái vết chân sâu hoắm, nhìn Vương Tu Thần hãi hùng khiếp vía, Lập ca, thực lực bây giờ vậy mà mạnh như vậy. Người là ai? Nơi này là tư nhân khu biệt thự, mau tránh ra. Trong phòng an ninh đi tới hai cái mặc trang phục trung niên nam nhân, bọn hắn mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn dùng gậy điện gõ gõ trong tay bảng hiệu giống như là đuổi rồi giống như khoát tay áo. Nhưng La Lập nhưng không có dừng lại ý tứ, thần sắc hắn lãnh đạm hướng phía cổng đi qua, trên người quần áo thể thao bị một tầng nhàn nhạt xích hồng sắc nguyên khí bao khỏa, xoẹt một tiếng bọn thẳng mở ngăn ở trước mặt chướng ngại vật trên đường. "Chạy, chạy mau." Hai bảo vệ trực tiếp phun máu ném đi tại bên đường, bọn hắn chỉ cảm thấy ngực giống như là bị xe tải chính diện đụng qua, kia cỗ ngũ tạng lục phủ vặn bẹo cùng một chỗ cảm giác để người khó chịu muốn thổ huyết. Hai bảo vệ khắp khuôn mặt là hoảng sợ, lộn nhào muốn hướng về sau mặt né ra, ngoài cửa như thế lớn bang động lập tức kinh động đến trong biệt thự cao thủ, một người mặc màu trắng trang phục trung niên nhân khắp khuôn mặt là nộ khí lao ra ngăn tại cổng, ngươi là ai? Dám xông vào ta Hầu ra. Hắn chắp tay sau lưng từ đông nam phương hướng biệt thự trên lầu 2 nhảy xuống, nhìn thấy kia hai bảo vệ thảm trạng, mặt chữ quốc bên trên tràn đầy âm trầm cùng phẫn nộ, quả thực chính là muốn chết. Hai cái chạy trốn tới bên cạnh bảo an thấy trung niên nhân xuất hiện, thở dài một hơi đồng thời, nhìn có chút hạ hê nhìn xem La Lập cả giận nói, 1-2 tháng trước liền có mấy cái không biết sống chết giá hỏa xông vào ta Hầu ra, còn không phải bị mấy vị đại nhân tại chỗ phế bỏ, nghe nói tên kia vẫn là người chuyên gia cấp võ giả, hắn cùng bên cạnh hắn cái kia người thọt lần này đều muốn gặp nạn. Siêu, cơ hồ cùng một thời gian, ba cái đồng dạng trên thân khí thế bất phàm mặc màu trắng quần áo luyện công người lách mình xuất hiện tại trung niên bên người thân. Lão tứ, đây là ai? Làm sao tuổi còn trẻ thực lực kinh khủng như vậy? Một cái sơn dương hổ hổ lão người kinh nghi bất định nhìn xem La Lập, cau mày đáy mắt tràn đầy ngưng trọng. Hừ, bất kể là ai, tại Tân Hải thành phố nơi này, còn không người dám như thế không cho chúng ta Tân Hải Thất Hùng mặt mũi. Lão Lục trừng mắt độc nhãn, trên nắm tay một cỗ lăng lệ màu xanh biếc nguyên khí giống như là mũi khoan giống như không ngừng quấn vòng quanh cánh tay của hắn. Vũ đệ nói không sai, nếu kẻ đến không thiện, vậy chúng ta làm tiền bối liền càng hẳn là hào hào giáo hậu bối cấp bậc lễ nghĩa. Lão Tam là cái trung niên mỹ phụ, nàng híp hẹp dài con ngươi nhìn về phía La Lập đấy mắt hiện lên một tia lăng lệ chi sắc. Được gọi là lao tứ trung niên nhân thấy thế, gáy mắt hiện lên một tia tàn nhẫn lại nhẫn mại tính tình trầm giọng a nói, các hạ đến cùng là ai, xông vào ta Hầu ra cần làm chuyện gì? Vương Tu Thần cùng sau lưng La Lập, nhìn thấy mấy người kia vội vàng chạy chậm đến La Lập bên người nhắc nhở, "Lập ca, bọn hắn chính là hầu gia chuyên gia cấp cao thủ, danh xưng Tân Hải Thất Hùng, bọn hắn mỗi người trên tay đều dính lấy không ít võ giả tính mệnh, làm việc tàn nhẫn nghiêm cẩn, nghe nói bọn hắn ngay cả vương cấp võ giả đều từng đánh chết, chém giết qua vương cấp võ giả." La Lập ánh mắt có chút đảo qua bốn người, khẽ khẽ lắc đầu, giống như là không nghe thấy Vương Tu Thần cùng cái kia lão tư đồng dạng, chắp tay sau lưng tiếp tục hướng trong khu cư xá số 1 biệt thự đi. "Tốt tốt tốt, thật là cuồng vọng gia hỏa." Kia áo trắng trung niên nhân thấy La Lập không có chút nào mở miệng giải thích ý tứ, bắp thịt trên mặt đều bị tức bóp méo mấy phần, hắn âm thanh lạnh lùng nói, "Đã như vậy, cũng đừng trách chúng ta Tân Hải Thất Hùng không khách khí." Cuồng vọng. Đã sớm dự định động thủ, lão ngũ mũi chân trên mặt đất một điểm, thân thể giống như là liệp ưng bỗng nhiên nhào về phía La Lập. Bốn người đều là trên mũi lao liếm huyết tuyệt sắc, tự nhiên có thuộc về mình ngạo khí, bị một cái vô danh tiểu bối đánh tới trên đầu trong lòng càng là lửa giận mọc thành bụi, cùng tiến lên, "Ta cũng không tin hắn còn có thể lật ra cái gì bằng nước." Hắn vừa động thủ, ba người khác được không do dự phồng lên đứng dậy bên trên nguyên khí từ cái khác ba phương hướng hướng La Lập nào tới, Tân Hải Thất Hùng đồng khí liên chi, phối hợp ở giữa vô cùng ăn ý, cơ hồ phong kín hắn tất cả đường chạy trốn, khanh khách, người trẻ tuổi thật ngông cuồng thế nhưng là sẽ chết yểu. La Lập con mắt nhẹ nhàng chuyển động, ánh mắt đảo qua hướng mình nhào tới bốn người lại không chút nào tính toán ra tay, hắn khẽ cười một tiếng, "Vô tri." Soạt. Hắn thoại âm rơi xuống nháy mắt, trên bầu trời phảng phất nhiều một đôi bàn tay vô hình, từ trên xuống dưới bỗng nhiên chụp đi qua. Khí thế kinh khủng giống như kinh đảo hải lãng tuổi khô lạc hủ xé nát La Lập bên người tất cả biệt thự cùng đường xi măng. Đây là quái vật gì? Lão ngũ trong lòng run lên, trên mặt phẫn nộ cùng tự ngạo nháy mắt chuyển hóa thành hoảng sợ, hắn hé miệng vừa mới chuẩn bị nhắc nhở, lại giống như là một con rùa từ không trung bị người đập vào trên mặt đất, hiến máu phun lên, cổ họng phun ra ngoài, phốc, mau lui lại. Mỹ phụ kia kinh hô một tiếng, doa đến sắc mặt trắng bệnh, các nàng khoảng cách xa hơn một chút lúc này mới có thời gian nhắc nhở lẫn nhau. La Lập khí thế trên người nhưng không có cho bọn hắn mảy may cơ hội, xen lẫn giữa không trung gạch đá tiếng bạo liệt cùng vỡ vụn mặt đường, trực tiếp đem còn lại ba võ giả đánh vào mặt đất, phanh phanh phanh. Cái này, thực sự quá mạnh. Vương Tu Thần dùng sức rủi rủi con mắt, hắn đi theo La Lập bên người cảm giác mình giống như là nằm mơ, kia Tân Hải Thất Hùng nhưng mỗi cái đều là chuyên gia cấp võ giả a. Làm sao? Làm sao có thể? Bị đánh vào mặt đất xi măng mỹ phụ đầu tóc rối bời, miệng đầy máu tươi mà nhìn xem La Lập, nhịn không được trừng lớn hai mắt, bắp thịt trên mặt đều vặn vẹo cùng một chỗ. Lên tiếng trước hỏi thăm chòm râu dê lúc này cũng nằm rạp trên mặt đất run giọng nói, loại khí thế này, chỉ sợ ngay cả đại bộ phận vương cấp võ giả cũng không có đi, hầu ra đến cùng chọc tới cao thủ gì. Ầm ầm, hai người đáy mắt tràn đầy không hiểu, nhưng theo nhau mà tới khí thế từ trên người bọn họ nghiền ép lên đi, để bốn người mắt tối sầm lại nháy mắt ngất đi. La Lập không có chút nào dừng lại, lãnh đạm nhìn xem số một biệt thự, phản phất chung quanh đây hết thảy đều không phải hắn làm, môi hắn nhẹ nhàng khẽ động tiến vào hầu ra lần thứ hai mở miệng, "Hầu Diệu Quân, cút ra đây." Chương 480, hầu hổ thành uy hiếp hồ, một trận gió cuốn lên trên đất cát đá. La Lập đứng tại số một trước biệt thự mặt, lặng lặng mà nhìn xem đại môn, hắn bình thản thanh âm không có gì đặc thù, thậm chí chưa dùng tới bất luận cái gì nguyên khí, nhưng chính là một câu nói đơn giản như vậy, phối hợp bên trên La Lập sau lưng đổ nát thê lương cùng bốn người chuyên gia cấp cao thủ, cũng đủ để cho toàn bộ hầu gia lâm vào tĩnh mịch. Trong biệt thự hầu hổ thành cả người đều lâm vào nổi giận trạng thái, làm hầu gia gia chủ bị người như thế đánh mặt, quả thực chính là toàn cả gia tộc xỉ nhục. Hắn đông nhiên một ném trên tay cái chén cả giận nói, "Tiểu vương bắt đàn này, quả thực khinh người quá đáng. Hôm nay việc này nếu là xử lý không tốt chỉ sợ ta hầu gia liền muốn biến thành toàn bộ Tân Hải thành phố cho cười." Hầu hổ thành kịch liệt bộ ngực phập phồng dần dần bình phục mấy phần, hắn đối La Lập thực lực là vừa sợ vừa giận. Hầu hổ thành nghĩ đến cái vô này chỗ ngồi, quay người vọt tới hầu rượu quân gian phòng, một cước đạp ra cửa phòng gầm thét lên, "Ngươi cái tiểu vương bắt đạn đến cùng chọc chuyện gì, loại này cao thủ khủng bố làm sao lại đánh tới cửa?" "Cha, ta cùng vốn không biết hắn, thực không biết." Mới từ trên giường bò dậy hầu rượu quân trốn ở bên cửa sổ sắc mặt trắng bệch không ngừng rung động. Dũng giống như một con bị hoảng sợ chim cút, hắn bị hầu hổ thành nhấc lên thời điểm càng là dọa đến không ngừng lắc đầu phủ nhận. Đống nhiên sắc mặt đỏ lên hầu rượu quân thấy được La Lập sau lưng Vương Tu Thần, hắn sửng sốt một chút có chút không xác định thầm nói, "Vương Tu Thần, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi cho ta lập tức nói rõ ràng." Hầu hổ thành cưỡng chế lấy hiện tại liền triệu tập nhân thủ giết ra ngoài ý nghĩ, giống như một đầu táo bạo hùng sư, chấn hầu rượu quân toàn thân khẽ run rẩy. Hầu rượu quân miệng lớn thở dốc mấy lần, mới rung động. Run lấy mở miệng nói, "Ta nhìn chúng một nữ nhân dự định chơi đùa, không nghĩ tới nàng có võ giả ca ca gọi." "Gọi Vương Tu Thần cái gì, ta liền tùy tiện bỏ ra ít tiền giải quyết anh của nàng, dưới lầu cái kia người thọ chính là Vương Tu Thần." "Hắn sao?" Hầu hổ thành khí một cái buông ra hắn cổ áo, tức miệng mắng to, suốt ngày liền biết cho lão tử gây chuyện, sớm muộn chết tại trên bụng nữ nhân. Hắn biết bất quá là một nữ nhân đưa tới việc nhỏ, ngược giống như là nhẫn nhịn một đám lửa, quả thực là ít mấy hơi mới bình tĩnh trở lại, ta ngược lại muốn xem dám xông vào ta hầu ra chính là cái gì nhân vật. Hầu hổ thành không để ý tới hầu Diệu Vân, hắn trầm mặt sửa sang lại trên người mình cấp cao áo ngủ, quay đầu xuống lầu đẩy cửa đi ra biệt thự, một chút liền nhìn thấy cái mặc phổ thông quần áo thể thao người trẻ tuổi đứng tại phế phẩm trên đường phố, tựa hồ trừ thực lực không có quá nhiều xuất chúng địa phương, nguyên lai là cái mao đầu tiểu tử. Hắn cất bước đi tới cửa, mặt đen lên trầm giọng nói, "Tiểu huynh đệ, bất quá là một chút chuyện nhỏ làm gì hưng sư động chúng như vậy, ta hầu ra cùng võ quy cục cùng võ thần minh giám sát sứ quan hệ không tệ, thực lực ngươi mạnh hơn có làm được cái gì, ta một điện thoại liền có thể để ngươi vào ngục giam." Hầu hổ thành làm nhất gia chi chủ, không chỉ có riêng dựa vào Tân Hải Thất Hùng thực lực, phía sau không ai chỗ dựa, hầu ra cũng không có khả năng tại Tân Hải thành phố như cá gặp nước. Giám sát sứ. La Lập sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới lại còn có người vậy cái này thân phận tới dọa mình, trên mặt biểu lộ trở nên có chút cổ quái. Vương Tu Thần nghe được hầu hổ thành sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi, hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm cắn răng một cái nói ra, "Lập ca, ngươi có thể làm được mức này liền không nợ huynh đệ cái gì, võ quy cục là quốc gia thành lập, tính chất cùng cảnh sát đồng dạng, hầu ra nếu là thật động quan hệ này, tiền đồ của ngươi chỉ sợ. Đua ta mập mạp không thể liên lụy ngươi." Hầu hổ thành nhìn thấy La Lập biểu lộ âm thanh lạnh lùng nói, "Đã ngươi là võ giả liền hẳn phải biết võ thần minh đại biểu cho cái gì, toàn bộ châu Á võ thần minh giám sát sứ có 5 cái, phó giám sát sứ liền ngay cả đại bộ phận vương cấp võ giả đều không phải, hôm nay việc này ngươi có 10 cái mạng cũng không đủ." "Hừ, một tên mao đầu tiểu tử cũng dám cùng ta đấu." Hầu hổ thành hít mắt, trong lòng đã đang suy nghĩ như thế nào lợi dụng La Lập mới có thể vãn hồi mình hầu ra tổn thất. "Võ thần minh phó giám sát sứ." Vương Tu Thần trừng trong mắt khiếp sợ nhìn xem hầu hổ thành, hắn không nghĩ tới hầu ra lại còn có cái tầng quan hệ này, võ quy cục tăng thêm giám sát sứ 2 tầng quan hệ, cái này hầu ra nghĩ không cường thịnh cũng khó khăn. Hắn thấy La Lập không nói chuyện, đáy mắt tràn đầy lo lắng, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, trong lòng tràn đầy áy náy, "Lập ca, tuyệt đối đừng xúc động à, nếu là vua ta mập mạp liên lụy ngươi, ta làm trâu làm ngựa đều đổi không rõ." Giúp ở trên lầu hầu Diệu Quân thấy cảnh này cũng rốt cục đánh bạo đi xuống lâu, hắn đáy mắt mang theo vài phần hài hước nhìn về phía Vương Tu Thần, "Không phải liền là đánh gãy ngươi một cái chân sao, làm ra đến như vậy lại sự, còn liên lụy huynh đệ ngươi, cần gì chứ?" "Cái này hỗn đản." Vương Tu Thần gắt gao cắn răng, hắn nắm chặt quải trượng mu bàn tay gân xanh lộ ra, vì không liên lụy La Lập chỉ có thể gắt gao chịu đựng. "Tiểu huynh đệ, ngươi là người thông minh, biết nên làm như thế nào?" Hầu Hổ Thành híp mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. La Lập nhìn về phía Hầu Hổ Thành hỏi ngược một câu, "Phó giám sát sứ?" "Bất quá là cái mao đầu tiểu tử, một rời ra ngoài phó giám sát sứ đại nhân liền sợ." Hầu Hổ Thành gặp hắn có chút dao động liền háng giọng một cái nói, "Chuyện này là nhi tử ta đã làm sai trước, nếu tiểu huynh đệ là cái người hiểu chuyện, vậy liền không cần thiết làm to chuyện, một mụn giá, năm ức hai chúng ta thanh như thế nào?" Hầu Hổ Thành nhất tại La Lập thực lực cũng không dám làm loạn, nếu không thật đúng là sợ ép cái này lăng đầu thành, "Thử, năm ức ta cũng không tin ngươi không tâm động, chờ phó giám sát sứ đại nhân đến, xem ta như thế nào trị ngươi." "Năm ức?" La Lập ánh mắt lạnh lẽo, cười như không cười nhìn xem Hầu Hổ Thành, "Ta cũng cho ngươi cái một mụn giá, chỉ cần ngươi làm được sự tình hôm nay có thể coi như thôi." "Không có vấn đề." Hầu Hổ Thành đáy mắt hiện lên một tia cười lạnh, ngân phiếu khống tự nhiên không quan trọng. Vương Tu Thần thân thể run lên, trên mặt hiện lên mấy phần không cam lòng, lại chỉ có thể dưới đáy lòng yên lặng an ủi mình, đây đã là kết quả tốt nhất, có tiền này ta chưa khỏi bội bội lại đến tìm Hầu Diệu Quân báo thủ. Mập mạp sắc mặt tất cả đều rơi ở trong mắt La Lập, hắn nhẹ nhàng nhấn lấy cái trước bả vai nhìn về phía Hầu Hổ Thành nói, "Ta một ngụm giá rất đơn giản, đó chính là ngươi nhi tử một đầu cánh tay cùng một cái chân. Tiểu Vương bắt đản này cũng dám trêu ta." Hầu Hổ Thành trên mặt rối tra ý cười dần dần biến mất, hắn cả giận nói, "Cho thể diện mà không cần, ta ngược lại muốn xem phúc giám sát sứ đại nhân đến ngươi làm sao bây giờ." "Siêu." Ai biết thanh âm hắn vừa nãy rơi xuống, La Lập trên thân nguyên khí phun trào, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. "A." Hầu Diệu Quân chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên một đạo hắc ảnh, cổ tay cùng trên đùi chuyển đến kịch liệt đau nhức để trên mặt hắn trêu tức biến thành dữ tợn cùng bặm mẹo, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm đồng thời che lấy chân ngã trên mặt đất. Hầu Hổ Thành quay đầu phía bên phải vừa nhìn đi qua, nháy mắt mở to hai mắt nhìn, trên mặt biểu lộ cứng lại ở đó, lửa giận để lồng ngực của hắn không ngừng chập trùng, "Ngươi muốn chết?" "Mập mạp, ta đáp ứng ngươi đồ vật." La Lập khắp khuôn mặt là lạnh nhạt, tiện tay đem Hầu Diệu Quân đùi phải nhét vào Vương Tu Thần trước mặt. Liền ngay cả Vương Tu Thần cũng triệt để mộng, hắn ngơ ngác nhìn trước mặt cái chân kia cùng cánh tay dùng sức rủi rủi con mắt, "Lập ca, ngươi vậy mà thực độc thủ, dám đả thương nhi tử ta ngươi nhất định phải bồi mệnh." Nổi giận Hầu Hổ Thành ôm con trai mình đỏ lên vì tức hai mắt, diện mục dữ tợn giống như lệ quỷ, chẳng ai ngờ rằng La Lập vậy mà thực dám độc thủ. Hắn thịnh nộ sau khi trong lòng nhiều hơn mấy phần không hiểu, tiểu tử này liền không sợ phó giám sát sứ cùng võ quy cục. Hầu Hổ Thành cái này một hô, Vương Tu Thần nháy mắt kịp phản ứng, "Lập ca, ngươi đi trước, sự tình ta đến đỉnh lấy." "Đi." "Các ngươi một cái cũng đừng nghĩ đi." Hầu Hổ Thành quát, hắn dậm chân bình bịch mấy chục cái hầu ra võ giả liền xuống tới, "Không tiếc bất cứ giá nào cho ta ngăn chặn bọn hắn, ta hiện tại liền đem tiểu tử này hình ảnh chuyển cho phó giám sát sứ đại nhân." Vương Tu Thần thấy La Lập thần sắc như thường, đáy lòng tràn đầy lo lắng nói, "Lập ca, đi mau à, muội muội ta liền nhờ ngươi." Dần dần vây tới hầu ra võ giả khẩn trương nhìn chằm chằm La Lập, sợ hắn bỗng nhiên động thủ, ai biết cái sau căn bản không có đạo tẩu ý tứ, ngược lại một mặt lạnh nhạt nhìn xem Hầu Hổ Thành, "An tâm chớ đội, không biết sống chết." Hầu Hổ Thành sắc mặt tái xanh mắng nhìn chằm chằm La Lập, hắn đã đem tư liệu của đối phương phát cho phó giám sát sứ, coi như hiện tại cái sau chạy cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chờ phó giám sát sứ đại nhân đến, ta liền muốn để ngươi biết ta Hầu Hổ Thành thủ đoạn. "Lập ca, làm sao không đi a?" Vương Mập Mạp đấy mắt gấp thậm chí mang tới một tia tơ máu, "Lập ca, ngươi dạng này ta ngươi sao có thể còn thanh a, ngươi tốt đẹp tiền đồ không cần thiết bởi vì ta mập mạp làm hỏng." Hầu Diệu Quân nằm trong vũng máu, dù là vết thương bị người nhà họ Hầu ngừng lại vết, kịch liệt đau nhức vẫn là suýt nữa đem hắn đau ngất đi, gia hỏa này chẳng lẽ là tên điên sao, hắn vậy mà thực dám động thủ. "Siêu." Ngay tại song phương rằng co thời điểm, Hầu Hổ Thành đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy một cái tóc bạc trung niên nam nhân người mặc tây trang màu đen, ánh mắt sắc bén để người không dám cùng hắn đối mặt, trên thân phồng lên nguyên khí làm vỡ nát đám mây trên trời, cái sau thân ảnh không ngừng phóng đại, cuối cùng giống như là một đạo thiểm điện rơi vào trước mặt mọi người. Rốt cuộc đã đến. không hổ là phó giám sát sứ, quả nhiên là cao cấp võ giả, coi như toát ra tức giận thế chỉ sợ cũng có thể dọa phá tiểu tử kia gan. Hầu Hổ Thành trong lòng vui mừng, trên mặt tức giận cũng thay đổi thành định nọ chi sắc. Hắn một mực cung kính cung xuống eo, miệng trong mang theo mấy phần lấy le hương vị mở miệng nói, phó giám sát sứ đại nhân, hành hung lưu manh bị chúng ta khống chế được, thật sự là phiền phức ngài còn muốn đi một chuyến. Lần này ta muốn ngươi hối hận sống trên coi đời này. Hầu Hổ Thành nói xong còn lặng lẽ quay đầu trừng mắt liếc La Lập, mang trên mặt mấy phần oán độc cùng trả thù khoái ý, tóc trắng trung niên nhân mặt không biểu tình quét mắt nhìn hắn một cái liền đem ánh mắt rời, thẳng đến rơi trên người La Lập, kia cỗ sắc bén ánh mắt để vây quanh bọn hắn hầu ra võ giả đáy lòng phát lạnh, vội vàng hướng hai bên rầm rầm đẩy ra, nhường ra một con đường. Hầu Hổ Thành trên mặt biểu lộ hơi có chút cứng ngắc, nhưng đáy lòng nhưng không có bao nhiêu lời oán giận, cái nào vương cấp võ giả không có điểm nào khí, chỉ cần có thể báo thù liền đáng giá. Phó giám sát sứ đại nhân, hắn chính là dẫn đầu đến ta hầu ra gây chuyện võ giả La Lập, chỉ bất quá bởi vì một chút chuyện nhỏ liền xuất thủ đả thương người, loại này việc các căn bản chính là bất chấp vương pháp, gan to bằng trời, cầu xin đại nhân minh giám. Hầu Hổ Thành trên mặt giả trang ra một bộ chịu đục biểu lộ, chỉ địa hưu thanh lên án lấy La Lập tội ác. Vương Tu Thần khẩn trương giơ tay lên bảo hộ ở La Lập trước người, cắn răng nghiến lợi nói, hôm nay việc này đều là ta làm, các ngươi có cái gì hướng ta đến, cùng Lập ca không quan hệ. Bộ này giám sát sứ là hướng về phía hầu ra tới, giải thích cũng vô dụng, chỉ cần ta một mực chắc chắn sự tình là ta làm, chính là bọn hắn cũng sẽ không quá mức. Vương Mập Mạp trong lòng suy nghĩ, hai mắt nhìn chằm chằm trước mặt tóc trắng trung nhân. Hầu Hổ Thành một mặt cười lạnh nhìn xem Vương Tu Thần, trong lòng không có chút nào lo lắng, ngây thơ, phó giám sát sứ đại nhân thế nhưng là đến chuyên giúp chúng ta hầu ra, nói không chừng đại nhân tức giận trực tiếp liền sẽ đem cái này La Lập cho tiện tay trục chết. Tóc trắng trung niên nhân ánh mắt quả nhiên không có trên người Vương Tu Thần dừng lại, chỉ là dưới chân hắn bộ pháp lại tăng nhanh mấy phần, hắn nhẹ nhàng nghiêng người liền để qua đi người, không nói một lời đi đến La Lập bên người, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong túi đầu, một mực cung kính lớn tiếng nói, Tân Hải thành phố phó giám sát sứ Nhạc Minh Quân, gặp qua giám sát sứ đại nhân. Chương 481, phương thức xử lý giám sát sứ đại nhân. Hầu Hổ Thành sững sờ, dần dần mở to hai mắt nhìn bắp thịt trên mặt cứng ngắc, miệng mở rộng. Ba chấn kinh ngơ ngác nhìn La Lập bên người Nhạc Minh Quân. Hắn chỉ cảm thấy cổ họng hơi khô chát chát, khô cằn mà nhìn xem Nhạc Minh Quân nói, phó giám sát sứ đại nhân, ngài đây là. Hầu Hổ Thành không có chú ý tới mình thanh âm đều có chút rung động. Run, hắn căn bản không dám tin vào hai mắt của mình, lại không dám đi chất vấn mình mời tới phó giám sát sứ Nhạc Minh Quân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ là phó giám sát sứ đại nhân nhận lầm người? T. Hắn tại ngờ vực vô căn cứ thời điểm, vây xem hầu gia võ giả chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ xương cổ sống bay thẳng đỉnh đầu, người người đều nín thở trên mặt biểu lộ giống như là từng tôn bằng đá cá vàng pho tượng. Toàn bộ hầu gia biệt thự trước cửa phảng phất bị người làm ma pháp, trung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn lại dần dần thô trọng tiếng hít thở. Cốc cốc cốc. Hầu Diệu Quân nằm tại chân nhắn trong vũng máu không ngừng mà hướng về sau rút lui, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn răng trên răng dưới răng không ngừng run lên, lắp bắp thấp giọng nói, không có khả năng, hắn làm sao có thể là giám sát sứ? Đừng nói là người nhà họ Hầu chính là dẫn La Lập tới Vương Tu Thần cũng choáng váng, hắn lúc này bên thai không ngừng mà quanh quẩn Nhạc Minh Quân lời nói mới rồi, nguyên bản rỗi bảo vệ La Lập cánh tay cũng chầm chậm để xuống, "Lập, Lập ca, đây là sự thực. Mập mạp này, thật đúng là đủ mãng." La Lập nhìn thoáng qua Vương Tu Thần gật đầu cười, "Ta cũng không phải ngươi loại kia xúc động cấp trên người." Nghe được La Lập chính miệng thừa nhận xuống tới, Vương Tu Thần trong lòng loại kia giống như nằm mơ không thiết thực cảm giác mới hoàn toàn biến mất, Lập ca đến cùng đã làm gì, vậy mà có thể lên làm võ thần minh giám sát sứ. Hầu Hổ Thành càng là mặt xám như tro. Hắn nhìn thấy Nhạc Minh Quân cung kính đứng ở một bên vậy mà không cắt đứt La Lập, trong lòng liền biết chuyện này chỉ sợ là thực, vậy mà là thật. Chẳng lẽ cái này La Lập là cái nào đại nhân vật hậu bối hay sao? Hắn lo lắng không phải không có lý, dù sao La Lập hiện tại vẫn chưa tới 20 tuổi, vậy mà có thể ngồi lên vương cấp võ giả đều không cách nào ngồi lên giám sát sứ chi vị, trong này nếu là không có chút gì Hầu Hổ Thành căn bản cũng không tin, vậy phải làm sao bây giờ? Xong. Hầu Diệu Quân thân thể cứng tại nguyên địa, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, trực giác mắt tối sầm lại trời đất quay cuồng, thậm chí đã mất đi ý niệm chống cự. Hắn chỉ có thể xin giúp đỡ giống như nhìn mình phụ thân. Chờ La Lập mở miệng nói xong, một mực cung kính đứng tại bên tay hắn Nhạc Minh Quân lúc này mới dám ngẩng đầu lên nói, giám sát sứ đại nhân, ta không có thu được ngài đến tin tức không có chuẩn bị thỏa đáng, thực sự là thuộc hạ thất trách. Không biết cái này giám sát sứ đến cùng là cái gì tính tình, nếu là bởi vì chuyện này liên lụy đến ta coi như lớn sự tình không ổn. Nhạc Minh Quân thần sắc trên mặt không thay đổi, trong lòng lại phi thường sợ hãi La Lập nổi lên, nếu không hắn thân là vương cấp võ giả làm sao lại đem tư thái thả thấp như vậy. La Lập không nói gì, chỉ là thần sắc lạnh nhạt nhìn xem hắn tựa hồ đang suy tư điều gì. Nhạc Minh Quân bị cái này ánh mắt chằm chằm trong lòng hoảng sợ, trên trán dần dần hiện ra tinh mịn mồ hôi, cái này danh dự giám sát sứ đại nhân chủ yếu chính là giám sát từng cái địa khu phó giám sát sứ, chẳng lẽ lại thật sự là trong mắt không vò hạt các người, nhất định phải tranh thủ thời gian rũ sạch cùng hầu gia quan hệ. Hắn nghĩ tới cái này trong lòng một lộ bộ, đội vàng giải thích nói, đại nhân, cái này hầu gia bất chấp vương pháp, thuộc hạ giám thị bất lực, ta nguyện lấy công chủ tội, nghiêm trị không tha. Vương Tu Thần ở bên cạnh nhìn hô hấp gấp. Gấp rút thậm chí đến bây giờ còn có chút không thiết thực cảm giác, Lập ca quá nhu bức. Hắn kích động đỏ lên mặt, ngay cả gân xanh trên trán đều cổ trướng, nghĩ nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì, thậm chí thân thể đều đang không ngừng run rẩy. Cái này hầu ra quả thực chính là muốn chết, mình nuôi mù đi treo chọc giám sát sứ đại nhân, lại còn làm hại ta có khả năng bị liên lụy. Nhạc Minh Quân nội tâm thấp thỏm không thôi, đồng thời ngực kìm nén một luồng khí nóng, nghiêng đầu vụng trộm trừng mắt liếc Hầu Diệu Quân phụ tử. Đợi nửa phút, La Lập lúc này mới nhàn nhạt nhìn thoáng qua Nhạc Minh Quân, tùy ý gật đầu nói, "Ừm. Giám sát sứ đại nhân, chuyện kế tiếp để ta giải quyết, ngài nhìn xử lý như thế nào tương đối phù hợp?" Nhạc Minh Quân đấy lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nếu là La Lập thực truy cứu xuống tới hắn bộ này giám sát sứ vị trí chỉ sợ thật sự treo. Nhạc Minh Quân thấp phẩm biểu lộ tất cả đều rơi vào La Lập đáy mắt, hắn thuận miệng phân phó một câu, "Phó giám sát sứ theo lẽ công bằng làm việc đi." "Vâng." Nhạc Minh Quân thấy La Lập thái độ hòa hoãn không ít, thậm chí không có chỉ trích mình, trong lòng tiểu tâm tư cũng hoạt lạc, vì giám sát sứ đại nhân không liên lụy đến ta, cũng chỉ có các ngươi hầu gia mình đến tiếp nhận tức giận, muốn trách thì trách các ngươi đuôi mù. Hắn trầm mặt nhìn xem Hầu Hổ Thành mang theo lửa giận trong lòng, đại nghĩa lăng nhiên lạnh giọng quát, "Hầu Hổ Thành, ngươi thật to gan, dung túng hầu gia làm điều ngang ngược, dưới ban ngày ban mặt cố ý mua hung tổn thương vô tội võ giả, ngươi phải bị tội gì?" Hắn nói chuyện ở giữa trên thân vương cấp võ giả khí thế bỗng nhiên đập tới, phản phất trọng lực nháy mắt tăng vọt mấy chục lần, ngay cả không khí chung quanh đều tựa hồ trở nên nặng dị thường, đầu đầy mồ hôi Hầu Hổ Thành bất ngờ không đề phòng, bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, thậm chí làm vỡ nát đường xi măng, phù phù. "Hoan uổng a." Hầu Hổ Thành cố nén đầu gối truyền đến kịch liệt đau nhức. Hắn biến mất mồ hôi lạnh trên trán đội vàng giải thích nói, nếu như bị cài lên làm trái võ thần minh chủ mũ, 10 cái hầu gia cũng phải hôi phiên diệt. Hắn không để ý tới trách cứ con của mình, cắn răng ngẩng đầu lên nói, ta là thật không biết La đại nhân là giám sát sứ, chỉ cho là nhi tử ta tiểu xuất sinh kia dẫn xuất phiền phước, cùng ta hầu gia thực không có quan hệ. Vương cấp võ giả uy áp tăng thêm nghiêm một bộ giám sát sứ thân phận, để Hầu Hổ Thành trong lòng phòng tuyến nháy mắt sụp đổ. Hắn đội vàng phía dưới chỉ có thể nghĩ đến thí tốt giữ xe cách làm, tiểu vương bắt đạn này thậm chí ngay cả giám sát sứ bằng hữu cũng dám động, hiện tại còn muốn liên lụy toàn cả gia tộc. Quả thực chính là thật quá ngu xuẩn. Đối Hầu Hổ Thành người trung niên này đến nói, gia tộc tồn vong chính là chỗ yếu hại của hắn, thân là tộc trưởng đối mặt càng nhiều tộc nhân tiền đồ cùng mình nhi tử, cái gì nhẹ cái gì nặng hắn đương nhiên phân rõ, nhưng Hầu Diệu Quân lại choáng váng, hắn ngơ ngác nhìn phụ thân của mình, thanh âm bên trong thậm chí mang tới một tia giọng nghẹn nào, "Cha, ngài mau cứu ta, ta van cầu ngài mau cứu ta." "Hừ." Nhạc Minh Quân hừ lạnh một tiếng, căn bản cũng không cho hắn đổi ý cơ hội, ánh mắt bén nhọn giống như là đao khắc đồng dạng rơi vào Hầu Diệu Quân trên thân, phàm là dám đôi giám sát sứ mưu đồ hạng người bất chính, ta võ thần minh đều có quyền truy nã thẩm vấn. Không, không, không muốn. Hầu Diệu Quân thân thể lắc một cái, ống quần ở giữa lưu lại một bãi đục đồ hoàng. Sát chất lỏng, hắn hoảng sợ trừng mắt Nhạc Minh Quân, tại mãnh liệt sợ hãi cùng sát khí lạnh lẽo song trọng kích thích phía dưới trực tiếp mất đi. Hầu Hổ Thành quỳ trên mặt đất nhìn con mình thảm trạng, trong lòng là vừa tức vừa giận, hắn cắn nát bờ môi mới khiến cho mình giữ vững tỉnh táo, ngẩng đầu nhìn La Lập nói, "La đại nhân, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào bảo đảm nhi tử ta bình an, nhưng cầu đại nhân giơ cao đánh khẽ, mọi thứ lưu một tuyến, nếu không con thỏ gấp cũng sẽ cắn người." Chương 482, Hầu gia xóa tên cái này Hầu Hổ Thành điên rồi, ngay cả phó giám sát sứ đều cung cung kính kính, ngươi lại còn dám uy hiếp Lạc ca. Vương Tu Thần sửng sốt một chút, kinh ngạc mà nhìn xem Hầu Hổ Thành. Liền ngay cả cái khác người nhà họ Hầu cũng ngây ngẩn cả người, từng cái ngơ ngác nhìn mình tộc trưởng, càng có mấy cái tuổi trẻ võ giả nhịn không được hô, "Gia chủ, nghĩ lại a." Hầu gia từ trước đến nay gia quy nghiêm khắc, nhưng bây giờ La Lập thực lực cùng thân phận bày ở nơi này, cho dù là không vì gia tộc cũng phải vì mình cân nhắc, gia chủ đây là điên rồi. Vì một đứa con trai thậm chí ngay cả gia tộc đều không để ý. Hắn lời này mới ra, toàn trường đều dùng nhìn người điên ánh mắt nhìn xem Hầu Hổ Thành, cũng không ít hầu gia võ giả đều lặng lẽ hướng về sau rời một khoảng cách, "Chính ngươi muốn chết đừng lôi kéo chúng ta xuống nước a." La Lập bên người liền đứng phó giám sát sứ, nhưng là tầng này thân phận bọn hắn liền đắc tội không dậy nổi, không ít run lẩy bẩy người nhà họ Hầu mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, thậm chí cũng không dám suy nghĩ tiếp xuống cái này giám sát sứ báo nổi sẽ có bao nhiêu khủng bố. "Oanh!" Một cỗ trầm ngưng khí thế từ trên thân La Lập bắn ra, loại kia khiến người linh hồn đều muốn bị đông kết sát ý, xâm nhập mỗi một cái hầu gia võ giả. Hắn không nói một lời dần dần nắm lại nắm đấm liền muốn tự mình động thủ. "Y miệng." Hầu Hổ Thành quát lạnh một tiếng, bắp thịt trên mặt đều tại co rúm, hắn quay đầu nhìn La Lập nắm chặt nắm đấm toàn thân run rẩy, cũng không dám phát tác, "Giám sát sứ đại nhân giết người bất quá đầu chạm đất, ngài đã phế đi nhi tử ta thực lực, còn cứ gãy tay chân, cũng nên bất giận à." Hầu Hổ Thành này tấm ăn thua đủ thái độ làm cho La Lập híp mắt lại, sắc mặt hắn trầm xuống nổi cơn tức giận, "Muốn chết." "Giám sát sứ đại nhân chấm đã." Đúng lúc này bên cạnh hắn Nhạc Minh Quân bỗng nhiên biến sắc, giống như là tựa như nhớ tới cái gì, vội vàng tiến đến La Lập bên thai nhỏ giọng nhắc nhở, "Chỉ là một cái hầu gia không tính là gì, nhưng cái này hầu gia lại là Yên Kinh Ân gia phụ thuộc, Ân gia chính là Yên Kinh ba môn bên trong đứng hàng thứ hai gia tộc, thực lực không thể khinh thường." "Ân gia?" La Lập ánh mắt đảo qua bên cạnh Nhạc Minh Quân, không mặn không nhạt trả lời một câu, "Nhà." Nhạc Minh Quân gặp hắn dừng lại lúc này mới bung lỏng ra tràn đầy mồ hôi lạnh tay phải, "Cái này Ân gia là cao quý Yên Kinh ba môn một thành viên, chỉ sợ sẽ là La giám sát sứ đại nhân cũng phải cấp cái mặt mũi, nếu là tùy tiện đắc tội lời nói." "Siêu." Nhạc Minh Quân vừa nghĩ đến cái này chợt nghe thấy vang lên bên tai một đạo bình phong, hắn vừa ngẩng đầu nhìn qua, liền nhìn đạo La Lập một quyền đánh vào Hầu Hổ Thành dạ dày bên trên. Phúc. Một đạo huyết tiễn tử trong miệng hắn phun ra, Hầu Hổ Thành đỏ lên trên gương mặt tràn đầy chấn kinh, hai mắt giống như là cá vàng đồng dạng vồng đi ra, "Tên điên, hắn chính là người điên. La Lập chẳng lẽ không rõ ràng ta Hầu gia cùng Ân gia quan hệ, còn là hắn ngay cả Ân gia cũng không quan tâm." Giang giác. Đáy lòng của hắn nghi vấn lại không người đáp lại, Hầu Hổ Thành cảm giác mình tựa như là bị một đầu man nhưu chính diện đụng vào, từ trên thân truyền đến kịch liệt đau nhức để trước mắt hắn đưa ra kim tinh, xương cốt vỡ vụn thanh âm giận người. Giữa không trung, Hầu Hổ Thành còn chưa rơi xuống đất, La Lập thân thể lại không chút nào dừng lại ý tứ, sau lưng của hắn soạt một tiếng đột nhiên chui ra một đầu lục sắc đằng mạng, tựa như roi đồng dạng mang theo bén nhọn kình phong trực tiếp quét bay đi còn lại hầu gia võ giả. Cái này, Nhạc Minh Quân miệng mở rộng, ba ngực giống như là bị cái gì ngăn chặn, hắn kinh ngạc nhìn bị La Lập quét bay người nhà họ Hầu trên trán nháy mắt hiện ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Cái này giám sát sứ đến cùng là lai lịch gì? Ta rõ ràng nhắc nhở qua hắn Hầu gia cùng Ân gia quan hệ, hắn xuất thủ lại còn như vậy dứt khoát quả quyết. Nhạc Minh Quân trong lòng chấn động mãnh liệt, hắn không nghĩ tới La Lập thậm chí ngay cả Ân gia cũng không để vào mắt, không biết sống chết. La Lập ánh mắt lãnh đạm nhìn xem giống như là thiên nữ tán hoa đồng dạng nện ở mặt đất người nhà họ Hầu, thanh âm không mang nửa phần tình cảm phun ra bốn chữ này. Vương Tu Thần không biết Ân gia sự tình, trong lòng mặc dù đối Nhạc Minh Quân trước đó hành vi hơi nghi hoặc một chút, nhưng không có hỏi nhiều. Lập ca, cảm ơn ngươi, chúng ta đi thôi. Vua ta mập mạp về sau cái mạng này chính là Lập ca. Vương Tu Thần ở trong lòng yên lặng hạ quyết tâm, ưỡn ngực ngẩng đầu đưỡn thẳng lưng cán, phun ra ngực bị đè nén ác khí, không tự giác mang lên một cỗ tự hào cùng phấn khởi. La Lập trên thân nguyên khí có chút phun trào, phía sau dây leo giống như là linh xà chui về lòng đất biến mất không thấy gì nữa. Hắn cúi đầu trong coi một vòng dưới chân kêu rên rên rỉ người nhà họ Hầu, thuận miệng đáp, ừm. Chuyện kế tiếp ngươi biết xử lý như thế nào? La Lập quay người từ Nhạc Minh Quân bên người đi qua không có chút nào dừng lại, không có chút nào nhiệt độ thanh âm để đang ngẩn người Nhạc Minh Quân đột nhiên lấy lại tinh thần. Thuộc hạ nhất định theo lẽ công bằng chấp pháp nghiêm trị không tha. Nhạc Minh Quân liền đội vàng không người hướng phía La Lập cùng Vương Tu Thần rời đi phương hướng hô lớn, nếu như nói trước đó cung kính vẹn vẹn bởi vì thân phận của hắn, hiện tại cái trước tuyệt đối không có nửa điểm bởi vì tuổi tác mà khinh thị đối phương suy nghĩ. Sự sự tỉnh táo, xuất thủ tàn nhẫn, cái này là giám sát sứ tuyệt đối là vị đại nhân vật nào dòng dõi. Nhạc Minh Quân đấy lòng tràn đầy hãi nhiên, thậm chí có chút bận tâm bởi vì Hầu gia sự tình treo đến vị này không vui. Hắn đưa mắt nhìn La Lập rời đi sau lúc này mới ngồi dậy đi đến miệng đầy máu tươi Hầu Hổ Thành bên người, trong giọng nói mang theo vài phần tức giận nói ra, "Ân công tử căn dặn ta giúp đỡ ngươi Hầu gia, nhưng bây giờ việc này đã không phải là ta một cái phó giám sát sứ có thể xử lý." Trung quanh Hầu gia võ giả nằm trên mặt đất từng cái mặt xám như tro, không ít người đều hận hận nhìn chằm chằm sau Diệu Quang, nếu như không phải hắn rước lấy kinh khủng như vậy cường giả, tộc trưởng như thế nào lại xúc động chống cự, hiện tại càng là bồi lên toàn cả gia tộc. Nhạc Minh Quân nhìn hắn này tấm thảm trạng không riêng không có nửa phần đồng tình, hắn càng nói càng tức khắc khuôn mặt là tức giận, ngươi nhưng từng gặp trẻ tuổi như vậy giám sát sứ. Nói thật cho ngươi biết, cái này La đại nhân không riêng gì phổ thông giám sát sứ, càng là danh dự giám sát sứ, chuyên môn hành xử đốc tra giám thị quyền lực và trách nhiệm. Danh dự giám sát sứ. Hầu Hổ Thành trong lòng chấn động mãnh liệt, hắn chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, qua mấy giây trên mặt mới lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, thậm chí ngay cả vừa rồi trong lồng ngực hận ý cùng không cam lòng đều bị tách ra. Thì ra là thế. Thì ra là thế a. Hầu Hổ Thành thì thào nói, cảm giác giống như là bị rút sạch khí lực cả người, đáy mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Cái này danh dự giám sát sứ lai lịch không nhỏ, nhưng Ân gia cũng không thể tùy tiện đắc tội, sự tình hôm nay ta tốt nhất theo lẽ công bằng chấp pháp ai cũng không rút. Nhạc Minh Quân nghĩ đến cái này, xu mặt thần sắc nghiêm nghị tuyên bố, Hầu Diệu Quân dính líu mua hung tổn thương vô tội võ giả lập tức từ võ thần minh bắt giữ, Hầu gia dung túng bao che cảm kích dấu báo, từ hôm nay trở đi từ Tân Hải thành phố xóa tên, gia tộc lập tức nguyên địa giải tán, sở thuộc tài sản tài vật hết thảy niêm phong. Hầu Hổ Thành trong mắt hận ý ngập trời trực tiếp phun ra một ngụm lao huyết, nghe được cái này gần như tuyên án Hầu gia tử hình, trước mắt hắn tối sầm trực tiếp ngất đi. Đúng lúc này, Hầu gia biệt thự bỗng nhiên truyền đến một tiếng động rất nhỏ, Nhạc Minh Quân bỗng nhiên quay đầu nhìn sang quát lạnh nói, "Ai?" Siêu, ba đạo nhân ảnh bỗng nhiên xông phá biệt thự nóc nhà, cũng không quay đầu lại hướng nơi xa chạy trốn, "Gia chủ, Ân gia Ân công tử nhất định sẽ trả ta Hầu gia một cái công đạo." Tân Hải thất hùng. Nhạc Minh Quân ấy mắt hiện lên một tia chần chờ, hắn nhìn một chút dưới chân Hầu Hổ Thành cuối cùng vẫn không có đuổi theo, bọn hắn những đại nhân vật này tranh đấu vẫn là không nhúng tay vào vi diệu, làm tốt ta thuộc bổn phận sự tình là đủ rồi. Nhạc Minh Quân thu hồi suy nghĩ, trên thân nguyên khí phồng lên bay đến giữa không trung, trừng mắt đã hôn mê Hầu gia phụ tử căm giận mắng, vì trả lại Ân gia một món nợ ân tình, lại đắc tội giám sát sứ đại nhân, hiện tại kẹp ở giữa nửa đời, thật sự là xối quậy. Hy vọng cái này danh dự giám sát sứ đại nhân, đừng quá mức mang thủ. Chương 483, máy móc thái tinh nửa giờ sau, hai người trở lại Vương Tu Thần trong nhà. Lập ca, hôm nay việc này đại hạ giận. Vương Tu Thần đỏ lên mặt, có chút nói năng lộn xộn nói, thậm chí liên thủ đều tại rất nhỏ rung động. Jun. La Lập ngồi tại phế phẩm gia trên ghế salon, đóng lại Nhạc Minh Quân vừa phát tới một phần Hầu gia xử lý báo cáo về sau, lúc này mới cười mắng, ngươi mập mạp chết bầm này, về sau làm việc không cần xúc động như vậy, có chuyện gì mọi người cùng nhau giải quyết. Hắc hắc, đây không phải có Lập ca ngươi giúp ta nha. Vương mập mạp ngượng ngùng gãi ra đầu một cái đáy mắt do dự thoáng qua liền mất, hắn nháy mắt ra hiệu mà nhìn xem La Lập, vô ý thức thấp giọng, Lập ca, ngươi thật sự là giám sát sư à, chẳng lẽ ngươi pha được đại nhân vật gì nữa nhi, đây cũng quá mấy liệt. Mập mạp chết bầm này, sẽ còn không có ý tứ. La Lập liếc mắt, hắn vừa rồi rõ ràng nhìn thấy Vương Tu Thần ánh mắt hướng phía muội muội của hắn phương hướng nhìn thoáng qua, ngươi cho rằng ta giống như ngươi à, không phải liền là cái giám sát sứ, có cái gì khó khăn? Đúng, ngươi chờ một chút. Hắn đứng dậy đi đến trước giường, nằm trên giường cô nương trong mày, hốc mắt lõm, hô hấp đều nhưng không có nửa điểm sức sống, La Lập dần dần nhíu mày, tinh thần ba động cơ hồ không có bất kỳ cái gì chập trùng, sinh mạng thể trương thu duy trì vẫn được. Điều ra võ thần minh giao diện, lục soát gọi linh thảo. La Lập đáy lòng mặc niệm một tiếng, màu xanh thẳm màn hình giả lập hiện lên ở trước mắt, mập mạp, muội muội của ngươi sự tình ta trước giúp ngươi giải quyết. Tích, màn hình giả lập bên trên từ đầu không ngừng nhảy lên, giống như là từng đạo lưu quang lóe ra để người đáp ứng không xuể. Theo điện tử thanh âm nhắc nhở vang lên, La Lập ánh mắt cũng nhìn sang. Gọi linh thảo, giá bán 500 vạn, sinh ra từ Bắc Dương biển sâu 3000 mét, nhưng khôi phục tinh thần loại thương tích, thích hợp với chuyên gia cấp võ giả trở xuống võ giả ngắn gọn. Sau khi giới thiệu mặt còn đi theo một bộ tranh minh họa, kia là một gốc màu lam nhạt hiện ra lấm ta lấm tấm hình quang cỏ nhỏ, hình dạng có điểm giống là kết sợi thảo, nếu không trên lá cây lấp lóe quang mang chỉ sợ cũng sẽ không có người chú ý. La Lập xem hết nói rõ, gật đầu nói, xác nhận mua. Vương Mập Mạp mở to hai mắt trong ánh mắt mang theo vài phần hoài niệm cũng khát vọng, ta nếu là không có mất đi thực lực tốt bao nhiêu a, nếu không phải Hầu Diệu Quân cái kia hỗn đản, ta hiện tại thời gian làm sao lại thành dạng này. Vương Tu Thần mím môi. Ba, tiểu tử này ngoài miệng không nói trong lòng như thế nào lại không ngại, hắn đỏ lên mặt nghĩ tới nghĩ lui khô cằn nói ra, Lập ca, tiền này ta nhất định tìm cơ hội trả lại ngươi. Mua thành công, tài khoản khấu trừ 500 vạn. La Lập quát tay áo, trong đầu vang lên khấu trừ tiền khoản thanh âm về sau, hắn mở ra không gian áp xúc chiếc nhẫn, cổ tay khẽ đảo. Đạo đạo lưu quang giống như là gạch men đồng dạng từ không gian áp xúc trong giới chỉ lan tràn ra. La Lập xoay người, đem gọi linh thảo hướng Vương Tu Thần trong ngực bị lại, cười mắng, "Vương Mập Mạp, tiểu tử ngươi lại nghĩ chiếm ta tiện nghi đúng không? Ta cũng không có nói đây là cho không, về sau ngươi cần phải trả. Ta dựa vào, Lập ca cái này đều bị ngươi phát hiện, còn có cái này gọi linh thảo là thế nào đụng tới, ngươi đây là biến cái gì ảo thuật?" Vương Tu Thần nhìn xem nụ cười trên mặt hắn, dùng tay hung hăng vuốt vuốt hốc mắt của mình, khoa trương mở to hai mắt nhìn nói, "Lập ca thủ đoạn càng ngày càng nhiều, lại còn có loại này bỗng dưng biến ra đồ vật thủ đoạn." Vương Mập Mạp đấy lòng tràn đầy kinh ngạc nghĩ đến. La Lập tức giận liếc mắt nói, chính là một điểm nhỏ thủ đoạn mà thôi, ngươi còn có cứu hay không muội muội của ngươi rồi?
Cứu?
Đương nhiên cứu. Hắc hắc, Lập ca cảm ơn. Vương Mập Mạp đỏ lên mặt nhẹ gật đầu, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem gọi linh thảo nâng ở trong lòng bàn tay, quay người hướng phía muội muội mình chạy chậm tới. Vương Mập Mạp nhẹ nhàng đỡ dậy trên giường cô nương, cầm trên tay có chút hiện ra làm quang cỏ nhỏ nhét vào trong miệng của nàng, bắp thịt trên mặt gắt gao căng thẳng, không chớp mắt nhìn chằm chằm cái sau, nhất định phải tốt ta. Nô, nữ hài miệng bên trong đống nhiên phát ra một tiếng rên rỉ. Mày níu lại cùng một chỗ, vừa nuốt xuống cứ gọi linh thảo nổi lên yếu ớt màu lam hình quang, cuối cùng du lịch đi đến đầu góc của nàng, lại từ từ khuyết tán ra, nàng mí mắt nhẹ nhàng run rẩy mấy lần, chậm rãi mở hai mắt ra, thanh âm bên trong mang theo vài phần mê mang cùng suy yếu hỏi, "Ca, đây là có chuyện gì? Chúng ta làm sao tại cái này?" Vương Mập Mạp hốc mắt đỏ lên, gắt gao cắn chặt răng quan, bắp thịt trên mặt đều đang không ngừng rung động. "Run, ngươi trước mấy ngày thụ thương hiện tại ca chữa cho ngươi tốt, không sao yên tâm đi, không sao, không sao." La Lập lặng lẽ quay đầu, dùng mu bàn tay vuốt vuốt khóe mắt của mình. Ánh mắt một lần nữa rơi vào ba dề trên màn hình tiếp tục xem võ thần minh thương thành, đột nhiên ánh mắt hắn nhíu lại, một cái thiệp đưa tới chú ý của hắn, máy móc thái tinh. Hắn đưa tay điểm một cái, không ít nhắn lại xuất hiện tại nhắn lại khu. Đại lượng tử tông thảo bán ra, số lượng nhiều tự ưu, người có ý xin liên lạc này hảo. Cái này máy móc thái tinh mạnh như vậy sao, vậy mà có thể khiến người ta tứ chi tái tạo cường hóa, vậy chúng ta tu luyện còn có cái gì ý nghĩa? Không biết, có thể là lừa gạt thái điểu. La Lập tiếp tục hướng xuống lật, đột nhiên ngón tay nhẹ nhàng cứng đờ, hắn mím môi đáy mắt càng thêm hiếu kỳ, yêu lang quán chủ cũng tại. Xem ra cái này máy móc thái tinh có chút ý tứ. Yêu lang quan chủ, máy móc thái tinh quả thật có thể tạo thành một cái hoàn toàn mới lực lượng, tính an toàn tuyệt đối không có vấn đề, nhưng có thể hay không hạn chế bản thân võ giả thực lực không gian phát triển, cái này ai cũng không dám cam đoan. Lão lang, tất cả mọi người là người quen biết cũ, ngươi như thế nện ta bắt cơm liền quá phận. Vạn Hùng quán chủ thở phì phò kéo qua bàn phim nói, cái này máy móc thái tinh tuyệt đối đáng tin, không chỉ có thể để võ giả một lần nữa tạo nên mạnh hơn tứ chi, còn có càng rất mạnh hơn hóa cùng trọng tổ không gian, tuyệt đối không có khả năng xảy ra chuyện. La Lập nhìn thấy cái này, mười ngón bay động tại trên bàn phím gõ, làm sao? Có vật gì tốt? Vạn Hùng quán chủ vừa còn khí thế hung hăng vén tay áo lên, nhìn thấy giám sát sứ ID đánh chữ tay run một cái, đáy mắt hiện lên vẻ hưng phấn, giám sát sứ đại nhân tới rồi. Hắc hắc, cái này máy móc thái tinh tuyệt đối là đồ tốt, ngươi cũng có hứng thú. Ừm, thứ này bao nhiêu tiền? La Lập trả lời một câu, Vạn Hùng quán chủ gia hỏa này coi như biết là người. Lần trước ta điều tra thời điểm còn là hắn hỗ trợ đem võ thần bảng thực lực phân chia xếp hạng nói cho ta biết, giúp hắn một chút cũng không quan trọng. Và bắt lấy một con hoang dại thổ hảo. Giám sát sứ đại nhân đều cho nổ ra tới. Lúc này liền biết Vạn Hùng quán chủ gia hỏa này đến cùng phải hay không đang lừa dối người, ta cũng không tin hắn ngay cả giám sát sứ đại nhân đều dám lừa gạt. Vạn Hùng quán trả lời rơi xuống đất tay dừng lại, nhìn chằm chằm cái khác trả lời, tức giận đến mắt trợn trắng, ta trước kia bán cho đồ đạc của các ngươi tất cả đều đem tác dụng phụ nói rõ. Các ngươi đây là nói xấu, giám sát sứ đại nhân ngươi nhưng tuyệt đối đừng tin bọn họ. La Lập nhìn thấy những này thiếp mời đáy mắt hiện lên mỉm cười, xem ra cái này Vạn Hùng quán chủ vẫn là cái nửa đời. Giám sát sứ đại nhân, cái này máy móc thái tinh là chuyên môn vì võ giả chuẩn bị tay chân giả cải tạo ra sản phẩm mới, không riêng kiêm dung năng lực mạnh phi thường, hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, nó có thể thay thế bản thân võ giả tứ chi thậm chí phát huy càng nhiều tác dụng không tưởng tượng nổi. Hiện tại máy móc thái tinh còn không có chính thức bán ra, chỉ cần 1.000 vạn một viên, tuyệt đối là vật siêu trô giá trị đồ tốt. Vạn Hùng quán chủ một hơi đánh xong những này, đỏ lên mặt, đáy lòng tràn đầy phấn khởi cùng mong đợi nhìn màn ảnh. Giám sát sứ đại nhân, ta nhìn ra hỏa này chính là muốn để ngươi giúp hắn đánh miễn phí quảng cáo. Trên lầu chân tướng. La Lập ánh mắt ngưng lại, rơi vào máy móc thái tinh đằng sau võ thần minh nhận chứng chữa bên trên, xem ra cái này máy móc thái tinh thật là một cái đồ tốt. Lão bạn, ta là ngươi người khách quen đầu tiên, giảm giá đi, coi như ta làm cho người tuyên truyền. La Lập cười híp mắt trả lời, tiền đương nhiên là có thể tiết kiệm liền tiết kiệm, ai sẽ ngại tiền mình nhiều. Vạn Hùng quán chủ ngồi tại màn hình đầu kia mặt mũi tràn đầy cười khổ, hắn cắn răng một cái trả lời, giám sát sứ đại nhân, nếu ngài tin qua ta lão vạn, vậy liền cho ngài cái giảm còn 80. Giảm còn 80. La Lập gõ hai chữ, 10 ngón dao nhau cười không có tiếp tục trả lời, giám sát sứ quảng cáo hiệu quả cũng không chỉ 200 vạn, Vạn Hùng quán chủ vừa trừng mắt, bộ nhào bại gà trống giống như buồn bực nói, vậy liền 60 đi, giám sát sứ đại nhân ngài nhưng nhất định phải giúp ta đánh một chút quảng cáo a, không phải ta nhưng thua thiệt lớn. Thành giao. La Lập lộ ra một ngụm trắng nếu răng, khắp khuôn mặt là nụ cười thật thà. Chương 484, một phần lễ vật La Lập đánh bàn phím ngón tay dừng lại, đưa tay ở trên màn ảnh máy móc thái tinh đồ tiêu bên trên điểm một cái, nhếch miệng lên một cái thỏa mãn mỉm cười, miệng bên trong nhỏ giọng thầm thì nói, hy vọng mập mạp thích lễ vật này đi. Chuyển khoản thành công, khấu trừ kim ngạch 600 vạn, ngài tốt, danh dự giám sát sứ đại nhân, ngài võ thần minh trong kho hàng, bị người người tổn vào một bút vật liệu, máy móc thái tinh một viên trong đầu vang lên hai tiếng âm thanh thanh thúy điện tử hợp thành âm, La Lập nhẹ gật đầu, giúp ta vào tay không gian áp xúc trong giới chỉ. Ngay tại xử lý rút ra tin tức xin về sau, tiến hành thứ nguyên vật chất chuyển thâu bên trong, chuyển thâu thành công. La Lập trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở, đợi mấy giây sau tiện tay lật một cái, một khối vương bức màu xám kim loại xuất hiện tại lòng bàn tay, phía trên lưu chuyển lên băng lánh rét lạnh khí tức thỉnh thoảng để khối kim khí có loại hơi mở thị giác biến hóa, khí tức sắc bén để người có loại làn da căng lên cảm giác. Nhìn cũng không tệ lắm. La Lập nhẹ gật đầu đem máy móc thái tinh bóp ở lòng bàn tay, trong lòng phi thường hài lòng. Hắn quay đầu nhìn về phía chính cho muội muội mấm nước Vương Tu Thần, cười hô, mập mạp, ta cũng chuẩn bị đi. Đợi lát nữa còn có chút việc muốn làm. Vương Tu Thần trên tay mớm nước động tác dừng lại, hắn không kịp buông xuống chỗ thùng bát sứ, khắp khuôn mặt là lo lắng hô, "Ai, Lập ca, lưu lại ăn bữa cơm lại đi à, ta hiện tại liền hạ chủ nấu cơm." "Không cần a, ta còn có chuyện muốn làm, ta cái này có phần lễ vật cho ngươi." La Lập lắc đầu, khoe miệng ngậm lấy mấy phần ý cười, khắp khuôn mặt là thần bí, đưa tay đem máy móc thái tinh đặt ở Vương Mập Mạp trước mặt. "Đây là vật gì?" Vương Tu Thần sửng sốt một chút, hắn không biết đây là cái gì, ánh mắt chính là không tự chủ được rơi vào khối kia lớn chừng bàn tay kim loại bên trên. Tựa hồ cái này nho nhỏ kim loại trên có bên trong đặc thù ma lực gắt gao nắm lấy ánh mắt của hắn, thậm chí trên thân yên lặng đã lâu kinh mạch cũng truyền ra một loại nóng rực cùng khát vọng cảm giác. Vương Mập Mạp nuốt nước miếng, cố nén trong lòng xúc động, khó khăn nói ra, "Lập ca, ngươi giúp ta nhiều như vậy thực đã đủ rồi, thứ này ta thực không thể nhận." La Lập cười cười, đem máy móc thái tinh nhét vào Vương Mập Mạp trong ngực, "Đây là máy móc thái tinh cũng không phải cái gì đáng tiền đồ chơi, thứ này một mực bỏ vào ta nơi đó rơi bụi, hiện tại vừa vặn lấy ra cho ngươi làm tiểu lễ vật, nó hẳn là có thể thay thế chân của ngươi." "Cái gì?" Vương Tu Thần ngây ngốc bưng lấy máy móc thái tinh trừng lớn hai mắt, hô hấp trở nên trầm thấp gấp. Gấp rút, hắn run giọng nói, "Thực, Lập ca, ngươi nói là thứ này có thể trị hết chân của ta. Ta có thể lại tu luyện từ đầu rồi. Ừm, hơn nữa còn có thể để ngươi chân so trước kia càng dùng tốt hơn." La Lập nhẹ gật đầu, hắn vô vô Vương Mập Mạp nói, "Ra mồm coi như xong, đừng quên tiểu tử ngươi trả thiếu ta tiền đâu, ta đây coi như là sớm đầu tư à, ngươi nhưng tuyệt đối đừng để ta lỗ vốn. Cái này máy móc thái tinh vậy mà có thể để cho ta lần nữa khôi phục thực lực. Đây rốt cuộc là Lập ca bỏ ra bao nhiêu tiền lấy được đồ tốt?" Vương Mập Mạp miệng. Ba hiện tại đã trương có thể nhét vào một quả trứng gà, hắn trong đại nào trống rỗng, thậm chí liên thủ bên trong bát sứ rơi trên mặt đất cũng không phát hiện. Lập ca. Vương Mập Mạp hốc mắt dần dần biến đỏ, hắn nhìn xem La Lập mặt, vương lấy kia màu xám tinh thể tay đều đang rung động, ta Vương Tu Thần cũng có thể có lại tu luyện từ đầu một ngày. La Lập cười cười, cố ý sờ soạn một cái cánh tay, khắp khuôn mặt là ghét bỏ nói, tiểu tử ngươi có thể hay không đừng buồn nôn như vậy. Lập ca, ngươi ta tuyệt đối sẽ không cô phụ hảo ý của ngươi. Vương Mập Mạp mở miệng, nắm chặt máy móc thái tinh cánh tay càng không ngừng rung động. Run. Hắn nhìn xem La Lập nghẹn sắc mặt đỏ bừng, cuối cùng quả thực là kéo ra cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, thanh âm mang theo vài phần khàn giọng nói, "Lập ca, đừng quên, mập mạp thế nhưng là tiềm lực." "Ha ha, tiểu tử ngươi bản thân đã mập, hiện tại vẫn thở lên." La Lập liếc mắt, cười vô vô Vương Mập Mạp gầy gò đầu vai, trong lòng xẹt qua một tia dòng nước ấm. Vương Tu Thần hung hăng đuốt đuốt hốc mắt của mình, một cái tay gắt gao nắm chặt máy móc thái tinh, một cái khác bắt lấy La Lập cánh tay, sợ hắn chạy đồng dạng, "Lập ca, ngươi cũng đưa ta lễ vật, hôm nay bữa cơm này ngươi nói cái gì cũng phải tại cái này ăn đi." Chờ chút nhất định phải hảo hảo làm dừng lại. Vương Mập Mạp trong lòng lặng yên suy nghĩ, tràn đầy gốc râu cằm mặt hưng phấn đỏ lên, để cả người hắn nhìn tựa như là trẻ 7-8 tuổi. Hắn nắm chặt máy móc thái tinh tay càng không ngừng rung động. Run, đáy mắt tràn đầy phấn khởi cùng chờ mong, khắp khuôn mặt là đắc ý nói, "Lập ca, ta nói cho ngươi, ta hiện tại làm bánh bao tuyệt đối để ngươi ăn không thể quên được." "Vậy liền." La Lập vừa mới chuẩn bị há mồm nói cái gì, đột nhiên một cái trung tâm nhắc nhở âm tại trong đầu hắn vang lên, tích tích, Vân Phỉ Nhi ghi chú tên hiện lên ở La Lập trong đầu, hắn sửng sốt một chút, đáy lòng đột nhiên có loại dự cảm không tốt. "Chờ một chút mà mạng, ta có chút sự tình." La Lập biến sắc, chỉ đầu của mình, đáy mắt mang theo vài phần nghiêm túc đứng lên, đi đến cửa sổ. Vương Tu Thần sửng sốt một chút, gật gật đầu chủ động quay người đi trở về phòng bếp, xem ra Lập ca là thật có chuyện bận rộn, vậy liền lần sau cùng nhau ăn cơm. Chờ Vương Tu Thần quay người đi ra, La Lập nhìn xem ghi chú bên trên viết Vân Phỉ Nhi ba chữ màn hình đưa tay điểm một cái, "Biểu tỷ, làm sao hiện tại mới liên hệ ta? Gặp được phiền toái gì sao?" "Ừm, gặp mặt lại nói, ngươi bây giờ hẳn là đến Tân Hải thành phố đi." Vân Phỉ Nhi nghiêm mặt nhìn không ra hỉ nộ, trên mặt mắt quầng thâm lại càng thêm dày đặc. La Lập thấy được nàng trên mặt mệt mỏi bộ dáng, nếu mày cũng không có hỏi, "Ừm, vừa tới không bao lâu." "Vậy là tốt rồi, ngươi bây giờ lập tức đến trà cốc quán cà phê lầu 3 bao sương, chúng ta tỷ đệ gặp mặt lại nói. Vân Phỉ Nhi đáy mắt nhiều một tia vui mừng, nàng xoa huyệt thái dương gật đầu nói. La Lập gật gật đầu, tốt, ta hiện tại lập tức đi. Vân Phỉ Nhi nhấn một tiếng dập máy trung tâm thông tin, La Lập nhìn xem biến thành đen màn hình, quay đầu đội vã hô, mập mạp, ta lập tức muốn đi, quay đầu chúng ta sẽ liên lạc lại. Được. Vương Tu Thần mặc tạp dề, trong tay chả nắm chặt một con cái nồi từ phòng bếp đi ra, trên mặt hắn mang theo vài phần do dự há to miệng, cuối cùng vẫn đem lời nuốt trở vào. Hiện tại ta không thể giúp Lập ca, ta đêm nay liền dùng xong máy móc thái tinh hảo hảo tu luyện, đuổi kịp Lập ca bước chân. Vương Mập Mạp đấy mắt hiện lên một tia kiên định, ngẩng đầu hô, Lập ca, lần sau gặp mặt ta nhất định sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Tốt, ta chờ ngươi, tiềm lực. La Lập phóng ra môn chân dừng lại, nghiêng đầu trên mặt nở nụ cười nói. Siêu, La Lập nói xong đưa tay đẩy ra sắt lá môn, trên thân phồng lên lên màu xanh biếc nguyên khí, thân thể giống như là một đạo mũi tên từ Vương Tu Thần trước mặt chợt lóe lên, hóa thành điểm sáng màu đen biến mất tại cao thấp xen vào nhau lâu vũ ở giữa. Vương Tu Thần đứng tại nhà trước cổng, trong tay nắm chặt máy móc thái tinh, hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện, cho tới bây giờ để Vương Tu Thần đầu còn có chút u ám, cơ hồ có loại không thể tin ảo giác, phảng phất hết thể đều làm động. Không nghĩ tới, hắn còn có lại tu luyện từ đầu cơ hội, một lần nữa trở thành võ giả thời cơ. Từ nam nhân kia xuất hiện thời điểm, Vương Tu Thần biết, mình từ nay về sau vận mệnh chính là bị cải biến. Lúc này, Vương Tu Thần trong đôi mắt, kia đáy mắt tràn đầy kiên định, hy vọng điên cuồng thiêu đốt. Không có trải qua không cách nào đi cảm thụ, chỉ có ngâm nước qua người, mới biết được người khác đưa qua tới cái này một cọng cỏ cứu mạng, đối với hắn trọng yếu bực nào. Chương 485, cổ quái nửa canh giờ sau, trà cốc quán cà phê lầu 3. Trà cốc quán cà phê ngoại tầng nhìn có chút giống là rất nhiều không đáng chú ý tiểu quán cà phê, thậm chí ngay cả toàn bộ quán cà phê nhìn đều giống như một cái đơn giản con rồi tiệm ăn, chiêu bài cùng môn đầu đều dị thường đơn giản. Nếu không phải Vân Phỉ Nhi tại thông tin kết thúc sau cấp ra mình xác địa điểm, La Lập thậm chí cũng không nghĩ đến đường đường Vân gia hậu tuyển gia chủ vậy mà lại lựa chọn ở đây gặp mặt. Tiên sinh, đây chính là lầu 3 bao xương, Vân tiểu thư liền tại bên trong. Thanh tú ôn hòa nữ phục vụ viên hoàn thành dẫn đường nhiệm vụ về sau, nhẹ nhàng khẽ cong eo, trên mặt mang cười yếu ớt giới thiệu xong quay người rời đi. Đại ẩn ẩn tại thành thị a, không nghĩ tới đơn giản như vậy quán cà phê vậy mà bên trong trang trí như thế xa hoa. La Lập hít mũi một cái, ngửi một cái trong không khí phiêu tán mèo phân cà phê mùi thơm, trong lòng hơi xúc động. Ầm, đúng lúc này, La Lập lỗ tai khẽ động, trước mặt gian phòng bên trong đống nhiên truyền đến một tiếng đạp nát đổ vật thanh âm. Biểu tỷ, La Lập biến sắc, đống nhiên đẩy cửa ra liền thấy trên mặt đất thịt nát xương tan gốm sứ chén cà phê, đứng tại trước bàn Vân Phỉ Nhi chính thở gấp thô, gương mặt xinh đẹp chậm rãi từ thịnh nộ khôi phục lại bình tĩnh. Ai? Hai tiếng quát lớn đống nhiên tại La Lập hai bên trái phải vang lên đồng thời, hắn chỉ cảm thấy cái chán cùng chân phân biệt hiện lên hai đạo bình phong, trên cánh tay cơ bắp đống nhiên căng cứng, vô ý thức đưa tay chặn hai con thô to nằm đấm. Dừng tay. Vân Phỉ Nhi khẽ kêu một tiếng, băng lãnh gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy nghiêm túc. La Lập cảm giác được lực đạo trên tay chậm nhẹ, lúc này mới quay đầu nhìn về phía hai bên, chỉ thấy hai cái mặc tây trang màu đen võ giả ngay tại chậm rãi rút về tay, trên mặt hắn hiện lên một cái biểu tình cổ quái, biểu thị, ngươi cái này hoan nên phương thức còn rất đặc thù à. Ừm, đặc thù thời kỳ. Vân Phỉ Nhi nhìn thấy La Lập đấy mắt hiện lên một tia vui mừng, ngón út nhẹ nhàng câu lên có chút sốc xếp sợi tóc, hít một hơi thật sâu, nguyên bản thịnh nộ gương mặt dần dần tỉnh táo lại. Nàng quay đầu hướng kia hai võ giả phất phất tay, thanh âm khàn giọng nói, các ngươi ở ngoài cửa chờ lấy, bất kỳ người nào đều không cho bỏ vào đến. Vâng. Hai cái ô phục võ giả trên mặt run lên, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc, lặng lẽ nhìn lướt qua bên người cái này mặc màu đen quần áo thể thao thiếu niên bình thường. Đây là ai, tiểu thư vậy mà không chút nào bố trí phòng vệ, như thế tín nhiệm, hai người lướt nhau, khắp khuôn mặt là nghi hoặc thân người cong lại cùng đều lên đáp, cố nén trong lòng nghi hoặc khép cửa phòng một trước một sau đi ra ngoài, gian phòng bên trong chỉ còn lại La Lập cùng Vân Phỉ Nhi. Vân Phỉ Nhi mang trên mặt một tia ra rời, khe khẽ thở dài, ai, biểu đệ ngươi đã đến. Tùy tiện ngồi đi. Ừm. La Lập lách qua trên mặt đất vỡ nát màu trắng gốm sứ mảnh vụn, đưa tay kéo ra cái ghế ngồi tại Vân Phỉ Nhi đối diện, mang trên mặt mấy phần do dự mà hỏi thăm, biểu tỷ, không phải để ngươi nghỉ ngơi thật tốt à? Vân Phỉ Nhi hít sâu một hơi, mang theo tơ máu trong ánh mắt không có bao nhiêu tập trung, nhẹ nhàng tựa ở phía sau trên ghế, bí môi nói, tỷ tỷ lần này có phiền thoái. Ta ngược lại là thật tò mò đến cùng là ai có thể để cho biểu tỷ ngươi cũng đau đầu như vậy. La Lập mang trên mặt mấy phần nghi hoặc, đưa tay từ trên mặt bàn cầm lấy một cái chén uống một hớp. Hắn để ly xuống, con mắt nhìn chằm chằm Vân Phỉ Nhi mắt gấu mèo cùng khô cạn xúc động tiểu mái tóc cao mày nói, lại nói thân thể mới là tiền vốn làm cách mạng, dù là ngày mai sẽ phải tranh cử gia chủ, cũng không thể liều mạng như vậy à. Ta thế nhưng là bạn trai ngươi, dạng này chẳng phải là lộ ra ta rất vô năng. Thật đúng là để ngươi nói chúng. Vân Phỉ Nhi chợt nhìn La Lập một chút, biểu lộ có chút cổ quái. La Lập trên tay cái chén dừng lại, trừng trong mắt sửng sốt ở nơi đó, thật đúng là ngày mai. Nàng nhẹ nhàng liếm liếm khô nước lên ra bờ môi, cau mày trầm giọng nói, ngày mai sẽ phải tranh cử gia chủ, ta hiện tại chỉ tranh vào tay hai tấm gia tộc lao ủng hộ phiếu. Nhanh như vậy? La Lập con ngươi co rụt lại, đáy mắt tràn đầy nghi ngờ hỏi, vậy bây giờ cần ta làm thế nào? Vân Thiên Tung. Vân Phỉ Nhi mười ngón dao nhau chống đỡ cái bàn, mặt lạnh lấy phun ra ba chữ, liên đối lấy thanh âm đều trầm thấp mấy phần, hắn hiện tại trên thực tế khống chế Vân gia, trước thời hạn tranh cử đại hội thời gian, trong gia tộc hiện tại chí ít có 6 thành tộc lão đều đảo hướng hắn, thậm chí ngay cả ta 100% tín nhiệm Tam Thúc Vân Hạo Nghĩa Hòa Nhị Thúc Vân Hạo Đức cũng đột nhiên đi ủng hộ Vân Thiên Tung. Nàng nói đến đây khắp khuôn mặt là không hiểu, ngón tay vô ý thức nhẹ nhàng gõ mặt bàn, lúc đầu lần này ta là muốn cho biểu đệ ngươi đến ủng hộ tỷ tỷ, nhưng chuyện này rất có vấn đề. Biểu tỷ, ngươi lần này tranh cử gia chủ cần mấy phiếu? Cái này nhị thúc cùng tam thúc lại là chuyện gì xảy ra? La Lập không hiểu ra sao mà nhìn xem Vân Phỉ Nhi, hắn chỉ biết là Vân gia không cho phép ngoại nhân nhúng tay Vân gia bản thân sự tình, giống như tình huống không có đơn giản như vậy a, tiểu biểu đệ, ngươi thông minh như vậy, chắc không được tỷ tỷ thích ngươi thích không cách nào tự kiềm chế. Vân Phỉ Nhi nết nết miệng, bên hai phát ra một tia đỏ ửng nhàn nhạt. Tuyển cử gia chủ không riêng phải có thực lực cùng năng lực, còn cần thông qua tuyển cử đại hội thu hoạch được tộc lao ủng hộ. Những này tộc lao trong tay phân biệt nắm giữ 10 cái tuyển cử phiếu, vượt qua 6 tấm liền có thể đảm nhiệm gia chủ. Vân Phỉ Nhi nhẹ nhàng lau chán giải thích nói. Đông nhiên nàng ánh mắt ngưng lại, khắp khuôn mặt là lạnh như băng nói, nhị thúc ta cùng tam thúc phân biệt có được 3 tấm phiếu bầu, bọn hắn đều là nhìn ta lớn lên, tuyệt đối không có khả năng phản bội ta mới là. Tỷ tỷ vốn cho rằng chuyện này sẽ không xảy ra vấn đề, không nghĩ tới bọn hắn chợt đi ủng hộ Vân Thiên Tung. Cho nên nói không riêng cần ta cùng ta võ thần doanh thân phận, biểu tỷ ngươi còn muốn đạt được 2 người kia phiếu bầu đúng không? La Lập đáy mắt hiện lên một tia tinh quang, thuận lời nói tiếp xuống dưới. Xem ra cái này Vân Thiên Tung có chút bản sự, ngay cả biểu tỷ như thế tín nhiệm người đều có thể lung lạc đi qua. La Lập hít mắt, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Vân Phỉ Nhi gật gật đầu, ánh mắt bên trong mang theo vẻ lo lắng, hiện tại ta động thủ điều tra nhị thúc cùng tam thúc, tất nhiên sẽ đánh thảo kinh xà, toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Vân chỉ sợ tất cả đều là Vân Thiên Tung nhắm tuyến, cho nên chuyện này cũng chỉ có thể giao cho biểu đệ ngươi đi làm. Biểu tỷ, ngươi cái này bạn trai thật là không dễ làm a. La Lập niết niết miệng cười khổ nói, đáy mắt lại lóe ra mấy phần nghi hoặc, hai cái vương cấp võ giả, tăng thêm biểu tỷ hai cái thúc thúc đống nhiên phản bội, việc này có hơi phiền toái. Nàng cắn môi, đáy mắt mang theo một nụ cười khổ, cho nên tỷ tỷ hiện tại chỉ có thể dựa vào bạn trai của ta rồi, nếu là tỷ tỷ độ kiếp thất bại, vậy coi như thực thân tử đạo tiêu. Không đến một ngày sao? La Lập gãi gãi cái cằm, sắc mặt dần dần trầm tĩnh lại, biểu tỷ trong miệng thân tử đạo tiêu chỉ sợ không phải nói đùa. Vân Phỉ Nhi gật gật đầu, ừm, biểu đệ ngươi cũng không cần có áp lực quá lớn, nếu là bây giờ bất thành, tỷ tỷ cũng sẽ không để ngươi một chuyến tay không, có lẽ ngươi còn muốn che chở ta rời đi Tân Hải thành phố đâu. Thế thì không đến mức, trời không tuyệt đường người, biểu đệ ta không phải tại như thế. La Lập lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần tự tin, trong lòng lại nhiều hơn một phần áp lực, không nghĩ tới biểu tỷ thậm chí ngay cả loại này dự tính xấu nhất đều làm xong. Vân Phỉ Nhi đi đến cửa sổ, trong tay bưng cà phê, ánh mắt rơi vào bên ngoài đường phố phồn hoa bên trên sâu kín thở dài. Vân gia nhìn như ngăn nắp, nhưng ai lại biết chúng ta chỉ là thân bất do kỷ. Tất cả mọi người ghen tị ta là Vân gia trưởng nữ, nhưng bọn hắn nhưng lại sẽ biết, ta tình nguyện bắt ta tất cả mọi thứ ở hiện tại, đổi cho bọn họ cả cuộc đời trước không lo. Vân Thiên Tung từ nhỏ đã tại ngấp nghé vị trí gia chủ, ta chỉ có thể từng bước cẩn thận, làm việc càng lạ như dẫm trên băng mỏng. Nếu như lần này ta tranh đoạt gia chủ thất bại, không riêng toàn bộ Vân gia muốn rơi vào Vân Thiên Tung trong tay, liền ngay cả cha ta cùng gia gia tâm huyết cũng phải bị hắn bỏ vào trong túi. Nếu là tỷ tỷ vận khí tốt, nói không chừng chỉ là mất đi tất cả tài sản cùng thân phận người thừa kế bị trục xuất Vân gia trở thành một người bình thường. Nàng nói đến đây có chút dừng lại, gương mặt xinh đẹp dần dần trở nên băng lãnh, nắm chặt chén cà phê đầu ngón tay cũng dần dần biến mạch. Nếu là Vân Thiên Tung muốn chạm thảo trừ căn, chỉ sợ ta ngay cả tính mạng đều không gánh nổi. La Lập nghe những lời này, khỏe mắt có chút nheo lại, trong lời nói mang theo trận trận không thể nghi ngờ bá đạo ý vị, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này Vân Thiên Tung đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Hắn muốn động ngươi, còn được hỏi một chút ta có đáp ứng hay không. Nữ nhân này đã giúp hắn quá nhiều, tại hắn vừa nãy phát tích thời điểm, chính là một đường duy trì rồi đến, nếu không phải Vân Phỉ Nhi trước trước sau sau, ngoài sáng trong tối hiệp trợ, La Lập chưa chắc sẽ đi đến hôm nay một bước như vậy. Có lẽ La Lập cùng Vân Phỉ Nhi dự tính ban đầu chính là lẫn nhau dựa thế, giúp đỡ cho nhau, thậm chí là lợi dụng quan hệ. Có lẽ chưa nói tới thiên nhai nơi nào kiếm chi âm, nhưng tại trong quá trình này, giữa hai người cũng sinh ra kia không nói rõ được cũng không tả rõ được đặc thù tình cảm, cũng là cùng chung chí hướng. Vân Phỉ Nhi xảy ra chuyện, La Lập tuyệt sẽ không bước ra trong đó, khoanh tay đứng nhìn xem nàng chết. Vân Phỉ Nhi bị La Lập nói nở nụ cười, khanh khách, không có thua thiệt tỷ tỷ yêu thương ngươi. Chuyện này giao cho ta, vừa có kết quả ta lập tức thông chi ngươi. La Lập thám giọng cổ họng, thấp giọng nói. Tích tích. Đúng lúc này, La Lập trong đầu vang lên một tiếng trung tâm thông tin thanh âm nhắc nhở, hắn nhìn thấy ghi chú bên trên danh tự về sau, nhếch miệng lên một cái đường cong, ta nói cái gì tới? Chơi không tuyệt đường người a. Chương 486, điều tra khanh khách, xem ra tiểu biểu đệ có chủ ý. Vân Phỉ Nhi cười nhấp một miếng cà phê trong tay, gương mặt xinh đẹp bên trên nhiều hơn mấy phần ấm áp, nàng cảm thụ trong tay chén cà phê truyền đến nhiệt độ, khóe mắt thoải mái mà híp lại. La Lập cười hắc hắc, xông Vân Phỉ Nhi nết nết miệng, trong đầu trung tâm thông tin bên trên điểm xuống kết nối xây, Vương Thúc, đã lâu không gặp à? Là đã lâu không gặp, tiểu tử ngươi về Tân Hải thành phố cũng không nói cho ta một tiếng, vẫn là Nhạc Minh Quân tới tìm ta cầu tình, ta mới biết được ngươi trở về. Vương Văn Trung khóe mắt mang theo vài phần ý cười, xuyên thấu qua 3D màn hình nhìn xem La Lập. La Lập sửng sốt một chút, nết miệng lên một cái gượng cười, hắc hắc, dạng này a. Kỳ thật không có việc lớn gì, chính là ta bằng hữu thụ điểm bị khuất hiện tại cũng giải quyết, Nhạc Minh Quân đoán chừng là sợ ta cho hắn làm khó dễ mới cầu đến người kia, không nghĩ tới gia hỏa này ngay cả Vương Thúc đều có thể tìm tới, nếu Vương Thúc ngài đều tự mình mở miệng, ta chắc chắn sẽ không làm khó hắn, đúng lúc ta cũng có việc cầu ngài hỗ trợ đâu. Là Vân gia sự tình a. Vương Văn Trung cười híp mắt nhìn xem La Lập, hắn giống như Vân Phỉ Nhi đều là La Lập từ Tân Hải thành phố làm giàu quen biết đã lâu. Lúc trước ngăn cản dị thú xâm lấn bảo hộ Hải Tân thị thụ thương, mặc dù đánh lùi dị thú xâm nhập, cũng dẫn đến thân thể của hắn phế bỏ, thiên phú hủy hết, căn cơ cũng không còn tồn tại. La Lập sững sờ, lập tức nghĩ đến Vương Văn Trung võ thần minh cao tầng thân phận, gật đầu nói, "Ừm, không nghĩ tới ngài như thế chú ý Tân Hải thành phố. Vương Văn Trung nâng chung trà lên nhấp một miếng nước trà, trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ thần sắc, ta là từ Tân Hải thành phố đi ra, đương nhiên muốn ngẫu nhiên chú ý đến Tân Hải thành phố động tĩnh, ta nghe cái khác người phụ trách nói ngươi cùng Vân gia Vân Phỉ Nhi nha đầu kia quan hệ không tệ. Vậy mà là Vương Văn Trung, võ thần Minh Châu Á khu 5 cái người phụ trách một trong. Vân Phỉ Nhi biểu hiện trên mặt chỉ trệ, nàng đấy mắt hiện lên mấy phần do dự, nhẹ nhàng để ly xuống xoay người nói với La Lập, tiểu biểu đệ, các ngươi trò chuyện, tỉ tỉ đi ra ngoài trước một chút. Ừm. La Lập quay đầu há to miệng, hắn vừa mới chuẩn bị nói cái gì, lại chỉ thấy Vân Phỉ Nhi rời đi bóng lưng. 3D trong màn hình Vương Văn Trung nhỏ không thể thấy gật gật đầu, hắn nhìn xem La Lập trên mặt hiện lên một tia chần chờ, tiểu tử, mới vừa rồi là Vân gia Vân Phỉ Nhi nữ hoa kia à. Bé con này không sai, thủ đoạn cùng tâm trí đều có mấy phần quyết đoán, bất quá cái này Vân gia bây giờ tại Tân Hải thế nhưng là một cái vũng bùn, ngươi vẫn là không nên nhúng tay tốt. Vương Thúc, lời này nói thế nào? La Lập sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Vương Văn Trung vậy mà lại như thế đánh giá Vân gia. Vương Văn Trung tiểu dung bỗng nhiên trầm xuống thấp giọng không có trả lời hắn vấn đề, ngược lại nhíu mày hỏi, Nhạc Minh Quân báo cáo của bọn hắn ta xem qua, cái này Vân gia là Tân Hải thành phố nổi danh gia tộc, chuyện của nơi này tất nhiên sẽ không đơn giản. Một mình ngươi dựa vào bản thân thực lực nhúng tay tất nhiên ăn thiệt thòi, bất quá tiểu tử ngươi luôn luôn có chủ kiến, ta ngược lại là muốn hỏi ngươi nghe xong ta còn muốn đi lẫn vào tiến Vân gia sự tình sao? La Lập đấy mắt hiện lên một tia kiên định, hắn cười hì hì nhìn xem Vương Văn Trung nói, hắc hắc, ta biết mình thế đơn lực bạc, cho nên ta đây không phải đang chuẩn bị cầu Vương Thúc hỗ trợ làm việc à? Lần trước Huyền Âm Phệ Hồn Thủy ngươi giúp Vương Thúc, Vương Thúc nhớ kỹ. Vương Văn Trung trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ, ngay sau đó, hắn không chút do dự lắc đầu, nhưng Vân gia nội bộ sự tình, chúng ta võ thần mình không tiện nhúng tay, đây là trên nguyên tắc vấn đề, dù là ta là châu Á khu 5 cái người phụ trách một trong cũng không thể làm loạn. La Lập đấy mắt hiện lên một tia hiểu rõ, hắn khoát tay nào nói, Vương Thúc, ta đương nhiên không phải để võ thần mình trực tiếp nhúng tay, ngài nhìn à, ta hiện tại là biểu tỷ, à, cũng chính là Vân Phỉ Nhi bạn trai, nếu là ta nghĩ điều tra điểm chuyện của nhà mình ta võ thần mình không thể không quản à. Bạn gái. Vương Văn Trung sững sờ, sắc mặt trở nên có chút cổ quái, quả thực là nhìn chằm chằm La Lập nhìn hồi lâu đều không nói chuyện. Khu khu, Vương Thúc ngươi đây là biểu tình gì, nộ biến tùng quyền, nộ biến tùng quyền nha. La Lập vội ho một tiếng, bị Vương Văn Trung nhìn mặt mò đỏ ửng, vội vàng giải thích nói. Ai, người này già chính là theo không kịp những người tuổi trẻ các ngươi tiết tấu đi. Vương Văn Trung cười chế nhạo nói, hắn vô ý thức vuốt ve trong tay bút máy, ánh mắt lấp loe mấy cái nói, đã như vậy, việc này cũng không phải không được. Không có phá hư quy củ lời nói, vậy ta đây đám xương giả liền giúp ngươi điều tra thêm. La Lập trên mặt vui mừng, xoa xoa đôi bàn tay nói, hắc hắc, vẫn là Vương Thúc ra sức, ngài liền giúp ta điều tra thêm Vân gia lão nhị Vân Hạo Đức cùng Lao Tam Vân Hạo Nghĩa hành tung là được, vậy bọn ta ngài tin tức cả nhà. Tiểu tử ngươi ngược lại là rất nóng nội, ta đi an bài một chút, có kết quả ta thông qua tin nhắn phát cho ngươi. Vương Văn Trung tức giận nhìn thoáng qua La Lập, ngay sau đó 3D màn hình bên kia liền chuyển đến một trận đôm đốp đánh bàn phím thanh âm. La Lập vẻ mặt tươi cười, một lời đáp ứng, đà tạ Vương Thúc. Võ thần Minh, châu Á khu tổng bộ bên trong. Vương Văn Trung xông 3D màn hình khoát tay áo, nụ cười trên mặt dần dần tu liễm, hắn dập máy trung tâm thông tin về sau, ngón tay khẽ nhúc nhích tìm tới một cái ghi chú Nhạc Minh Quân mấy chữ dãy số một lần nữa gọi ra ngoài, La Lập tiểu tử này, thật đúng là không thành thật. Không đến mấy chục giây, đen nhánh 3D màn hình bỗng nhiên phát sáng lên, mang trên mặt mấy phần lo lắng Nhạc Minh Quân xuất hiện ở trên màn hình, hắn đấy mắt hiện lên một tia thấp thỏm đội vàng mở miệng hỏi, Vương Húc, La giám sát sứ bên kia. Không có việc gì, tiểu La không phải bụng dạ hẹp hòi người, bất quá ngươi về sau chú ý một chút, ta cùng ngươi phụ thân là chiến hữu, không muốn xem lấy ngươi ngộ nhập lạc lối, loại sự tình này lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Vương Văn Trung sụ mặt nói. Nhạc Minh Quân gật gật đầu, trên mặt biểu lộ vương lòng mấy phần, tạ ơn Vương Thúc đề điểm, việc này ta sẽ như thực bẩm báo gia phụ, về sau ta nhất định lúc nào cũng tỉnh táo. Ừm. Vương Văn Trung lên tiếng, giảm thấp thanh âm nói, ta cần ngươi đi hỗ trợ điều tra Vân gia lão nhị Vân Hạo Đức cùng Lao Tam Vân Hạo Nghĩa tình huống, ngươi ngay tại Tân Hải thành phố, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, tận lực mau mau. Vâng, ta hiện tại liền đi. Nhạc Minh Quân trầm giọng đáp ứng, lặng lẽ biến mất trên trán đổ mồ hôi, cúp trung tâm thông tin. Sau một tiếng, tích tích, La Lập bên tai bỗng nhiên vang lên trung tâm thông tin thanh âm trên đó viết Vương Văn Trung danh tự. La Lập có chút buồn bực, Vương Thúc không phải nói phát tin nhắn cho ta à? Hắn lẩm bẩm một câu, vẫn là ấn mở 3D màn hình. Theo 3D màn hình sáng lên, La Lập lần đầu tiên liền thấy được Vương Văn Trung sắc mặt nghiêm túc mà nhìn mình, chẳng lẽ sự tình không thuận lợi? La Lập đáy mắt ý cười dần dần thu liễm, nhìn xem Vương Văn Trung dần dần nhăn lại lông mày, trong lòng lột bột một tiếng có chút không chắc, Vương Thúc, ra sao? Hô, chỉ thấy Vương Văn Trung thở dài ra một hơi, trên mặt biểu lộ có chút nghiêm trọng, hắn xoa lông mày bên trên u cục ngừng một chút nói, lão nhị Vân Hạo Đức trong tay ta tư liệu cũng không có đổi mới đi chép. Phía trên chỉ nhắc tới đến con của hắn Vân Tử Lạc gần nhất mất tích, cuối cùng xuất hiện địa điểm là Milan quốc tế nghỉ phép tiểu điểm, Lao Tam Vân Hạo Nghĩa hành tung ta chỗ này ngược lại là càng thêm kỹ càng một chút. Cái này Vân Thiên Tung, quả nhiên có hai lần, võ thần minh nhiều người như vậy, vậy mà điều tra không xuất Vân Hạo Đức hành tung. La Lập híp mắt nghĩ nghĩ, trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười nói, không có việc gì, Vương Thúc, dù sao ta cũng phải giải quyết từng người một, ngày trước tiên nói một chút biểu tỷ nàng Tam Thúc tình huống. Ừm. Vương Văn Trung thuận miệng lên tiếng, nhìn chằm chằm bên tay trái tư liệu nói, Vân Hạo Nghĩa tháng gần nhất thiếu mấy chục tỷ bay. Tiền của hắn sổ sách vụ lưu động phi thường tấp nập, cổ phần cũng phân biệt giao cho 7-8 cái tiểu gia tộc cổ phần khống chế. Tiểu gia tộc cổ phần khống chế. La Lập gãi gãi cái cằm, đáy mắt tràn đầy nghi hoặc. Không đợi hắn mở miệng, Vương Văn Trung liền tiếp theo mở miệng niệm xuống dưới, bất quá cái này 7-8 cái tiểu gia tộc hẳn là đều thuộc về cùng một cái kinh đô gia tộc khống chế, gia tộc này chính là Tam môn một trong cảnh gia.
Tam môn?
Lại là cái này Tam môn? La Lập đấy mắt hiện lên một tia tinh mang, hắn nhìn thấy Vương Văn Trung sắc mặt cũng là trở nên có chút trầm ngưng, liền biết cái này ba môn chỉ sợ lai lịch không nhỏ. Đây không phải kỳ quái nhất địa phương, cái này Vân Hạo Nghĩa thiếu nợ nần vậy mà tất cả đều là cảnh gia danh hạ công ty con cung cấp, chuyện này có chút kỳ quặc, chỉ sợ là có người cố ý làm cùng. Vương Văn Trung mím môi đáy mắt cũng nhiều mấy phần hoài nghi, thân là võ thần Minh Châu Á khu 5 cái người phụ trách một trong, hắn nhìn qua những chuyện tương tự là tại quá nhiều, nhắc tới bên trong không có mờ ám, kia là tuyệt đối không thể nào. La Lập dương lên cái cằm nói, việc này đơn giản, ta đi hỏi một chút biểu tỷ liền biết Vân Thiên Tung có phải hay không cùng cái này cảnh gia có quan hệ liền biết. Vương Thúc, bên này liền muốn phiền phức ngài tiếp tục theo bảo, nếu là có tin tức gì, ngài trực tiếp phát tin nhắn cho ta. Hắn dừng một chút, trên trán nếp nhăn dần dần biến mất, sắc mặt trở nên phi thường trịnh trọng. Ừm, trong vòng một canh giờ hẳn là liền có kết quả. Vương Văn Trung nghiêm túc nhẹ gật đầu đáp ứng, lấy hiệu suất của hắn, thật muốn làm rõ ràng cái này Vân Hạo Nghĩa một giờ liền thực sự là dư xài. La Lập ôm quyền nói, Vương Thúc, lời khách khí ta liền không nói, Vân Hạo Nghĩa bên này gần lại ngài hỗ trợ, Vân Hạo Đức bên kia ngươi liền từ chính ta giải quyết. Đi thôi. Vương Văn Trung khoát tay áo, dập máy trung tâm thông tin. La Lập nhìn trước mắt biến thành đen 3D màn hình, nhẹ nhàng phun ra một hơi, lẩm bẩm một câu, đã có phương hướng liền dễ làm. Thời gian cấp bách ra hắn nghĩ tới cái này, quay người đi tới cửa, vừa mới mở cửa liền thấy được đi qua đi lại Vân Phỉ Nhi. Thế nào? Vân Phỉ Nhi dưới chân bước chân dừng lại, gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo vài phần thần sắc mong đợi hỏi. La Lập cười hắc hắc, khắp khuôn mặt là thoải mái mà nói, ta lúc nào để ngươi thất vọng qua. Không ra một giờ ta liền đem tin nhắn phát cho ngươi, hiện tại nha. Ta phải đi ra ngoài một bận. Ai? Vân Phỉ Nhi nhẹ nhàng há to miệng, khắp khuôn mặt là lo lắng, lời đến khỏe miệng lại tất cả đều hóa thành một câu, cẩn thận. Ừm, đi. La Lập khắp khuôn mặt là dáng tươi cười phất phất tay, cho Vân Phỉ Nhi lưu lại một cái thoải mái bóng lưng. Vân Phỉ Nhi kinh ngạc nhìn bóng lưng của hắn có chút xuất thần, khóe miệng lại làm giấy lên mỉm cười, khanh khách, thần thần bí bí. Chương 487, lợi dụng lẫn nhau Tân Hải thành phố, biển trời tiểu điểm lầu 6, tụ hiền trong sảnh. Nơi này chỗ Tân Hải trung tâm thành phố thương nghiệp đường phố, trung quanh giao thông tiện lợi, càng là dựa vào rất nhiều Tân Hải thành phố từng cái gia tộc khu dân cư, có thể xuất nhập người chí ít tại Tân Hải thành phố đều không nhỏ lực ảnh hưởng. Ha ha, Cảnh tiên sinh, ngài sao lại tới đây? Ta còn tưởng rằng ngài sẽ không đích thân đến chúng ta Tân Hải loại địa phương nhỏ này đâu. Một người mặc màu trắng lâu phục giữ lại màu đỏ tóc ngắn người trẻ tuổi đẩy ra cửa bào xương đi vào. Phía sau hắn mang theo mấy cái người mặc tây trang màu đen võ giả, mỗi cái võ giả thực lực đều không yếu, nếu như nhìn kỹ liền có thể phát hiện những người này áo sơ mi ống tay áo bên trên đều thêu lên một cái văn chữ, bọn hắn cùng thêu lên hỏi một câu tốt, cảnh tiên sinh tốt. Kia đưa lưng về phía cửa sổ trung niên nhân mặc trên người tiểu hồng sắt trang phục bình thường, một cái tay bên trong nắm nuốt một cây như kim mà không phải kim gỗ cũng không phải gỗ quả trượng, hắn xoay người đẩy trên mặt kính mắt gọt vàng, lộ ra cái thể thức hóa tiểu dung, ha ha, ta cũng là vừa tới, còn bị thông lệ kiểm tra một phen đâu. Cảnh tiên sinh dừng một chút tiếp tục nói, lần này ta cảnh nhà liền xem như muốn tránh hiểm nghi, cũng phải phụ ứng phó trách nhiệm nhà, dù sao hợp tác với ngươi cũng không phải bút mua bán nhỏ. Nói thật dễ nghe, ngay cả chào hỏi đều không đánh liền chạy đến Tân Hải, cảnh nhà là sợ ta ngồi lên Vân gia gia chủ về sau không nhận nợ, phái người tới canh chừng lấy ta đi. Vân Thiên Tung có chút híp một đôi mắt vượng trong lòng cười lạnh, quay đầu nhìn thoáng qua trong bao xương cái khác Vân gia võ giả, cái sau gật gật đầu có chút không người đi ra cửa. Chờ gian phòng bên trong chỉ còn lại hai người bọn họ về sau, trên mặt hắn lại tràn đầy nhiệt tình mở ra tay nói, vậy làm phiền cảnh tiên sinh, ngày mai gia chủ tranh cử liền sẽ có kết quả, hiện tại ngài chỉ cần lặng chờ tin lành. Cảnh tiên sinh nhẹ gật đầu, mang trên mặt mấy phần ngạo khí dùng một loại bố thí giống như khẩu khí nói, điểm ấy ta đương nhiên yên tâm, ta cảnh nhà cũng là coi trọng ngút trời ngươi năng lực mới quyết định hợp tác với ngươi. Bất quá nghe nói ngươi kêu biểu bội Vân Phỉ Nhi không riêng vóc người xinh đẹp, giống như thủ đoạn cũng không tệ, nếu như sau đó có thể cùng ta thông ra, gia tộc kia tất nhiên sẽ càng thêm ủng hộ ngươi. Hắn nhẹ nhàng gậy một cái trên bàn bảy biện ly đế cao, đáy mắt lộ ra mấy phần nghiền ngẫm mà nhìn xem Vân Thiên Tung không có tiếp tục nói hết, không bắt ta cùng Vân Phỉ Nhi thông ra buộc lấy ngươi, chỉ sợ ngươi loại này ngay cả gia tộc cũng dám cắn ngược lại Bạch Nhã Lang, thật đúng là sẽ cắn được chúng ta những này nuôi chó người đâu. Ha ha, không nghĩ tới cảnh tiên sinh vậy mà coi trọng ta kia bất thành khí muội muội. Vân Thiên Tung biểu lộ cứng đờ, sắc mặt trở nên có chút mất tự nhiên. Hắn đương nhiên nghĩ tới chuyện qua sông rút cầu, nhưng cái này kinh đô tam môn một cái so một cái khó đối phó. A cảnh tiên sinh nhấp một miếng rượu đỏ trong ly nói, ha ha, ngút trời ngươi cũng biết ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, cũng là vì ngươi muội muội tốt, nếu là chúng ta thành người một nhà, trước đó chúng ta nói xong chờ ngươi lên làm Vân gia gia chủ về sau cho ta cảnh nhà kia một nửa Vân gia sản nghiệp, ngươi cũng có thể tiết kiệm không phải sao? Cách, Vân Thiên Tung nắm chặt ly đế cao đầu ngón tay trắng bệnh, hô hấp của hắn thoáng có chút thô trọng, bất quá ngắn ngủi nửa giây sau hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, đáy mắt hiện lên một tia lanh mang sau chậm rãi bình tĩnh lại. Ta đương nhiên minh bạch cảnh tiên sinh là ta tốt. Vân Thiên Tung khắp khuôn mặt là dối trá giả cười, trong lòng lại hận không thể chơi chết cái này được một tức lại muốn tiến một thước muốn đem mình giá không ra hỏa. Vân Thiên Tung nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, hắn thấp giọng hỏi, ta tam thúc bên kia vay nặng lãi hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề à? Ta thế nhưng là đáp ứng hắn chỉ cần hắn đem phiếu bầu đều đầu cho ta, liền cùng hắn đem kia mấy trăm ức xóa bỏ. Chúng ta liên thủ làm cục, có thể có vấn đề gì? Cảnh tiên sinh đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn nói, chuyện này là ta cảnh nhà phía dưới mười mấy cái công ty con đi thao tác, lấy biểu mọi người bản sự. A, nàng căn bản không có khả năng tra được ta cảnh nhà trên đầu. ta kia tam thúc thị cực thành tính đương nhiên không tính là cái vấn đề lớn gì, nếu không cũng sẽ không vì cực thiếu nhiều tiền như vậy, để chúng ta có rảnh tử có thể chui. Vân Thiên Tung đáy mắt tràn đầy khinh thường cười lạnh một tiếng về sau, liền không có mở miệng, tựa hồ đang suy tư điều gì. Cảnh Tiên Sinh híp mắt sắc mặt dần dần trầm xuống, tiếp tục đề tài mới vừa rồi nói, nếu ngút trời ngươi còn chưa nghĩ ra muốn hay không cùng ta Cảnh nhà làm sâu sắc hợp tác, vậy ta cũng không ép ngươi, bất quá loại này người khác cầu đều cầu không đến chuyện tốt. Chính ngươi suy nghĩ kỹ một chút đi. Hắn nói đến đây trên mặt hiện lên một tia không vui, tiện tay giơ tay lên bên cạnh khăn ăn lau miệng, cơ lấy trong tay quải trượng trực tiếp đi hướng Vân Thiên Tung, ngút trời à, không cần bởi vì nhỏ mất lớn, làm người đâu, ánh mắt nhất định phải thả lâu dài một chút, ngươi nói đúng không? Cảnh Tiên Sinh ta sẽ cân nhắc, vậy ta sẽ không tiếng ngại. Vân Thiên Tung cũng đi theo thần, đáy mắt hiện lên một tia cười lạnh. Không cần, ngày mai kết quả vừa ra tới ta liền lập tức khởi hành về kinh đô, để lại cho ngươi thời gian cũng không nhiều à. Cảnh Tiên Sinh nặng nề mà dập đầu một chút trong tay thủ trượng, mặt đen lên quay người rời đi. Vân Thiên Tung mắt lạnh nhìn Cảnh Tiên Sinh rời đi, trên mặt cười lạnh dần dần biến thành ngoan lệ, hắn liếm môi một cái nói, à, nghĩ nuốt mất toàn bộ Vân gia, vậy chúng ta liền chờ xem. Phanh. Vân Thiên Tung đáy mắt hiện lên một vòng tàn khốc, nắm lên ly rượu đỏ trong tay, ngửa đầu rót xuống dưới sau đó xoay người rời đi bao xương. Vân Thiên Tung rời đi 5 phút về sau, một thân ảnh bỗng nhiên từ xuất hiện tại tụ hiện sảnh cửa bao xương. Thì ra là thế. Cái này vụng trộm chuồn em tiến bao xương người chính là Nhạc Minh Quân, hắn ấy mắt hiện lên một tia tinh mang quét mắt bốn phía, kiểm tra phải chẳng có ẩn nấp camera. Nhạc Minh Quân xác nhận sau khi an toàn, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, may mắn ta mượn thông lệ kiểm tra lấy cớ, thừa dịp cái này họ Cảnh tiến vào Tân Hải thành phố lúc, cố ý ở trên người hắn sớm ăn nghe trộm khí, không phải vẫn thật không nghĩ tới cái này Vân Thiên Tung vậy mà như thế phát rồ. Hắn chậm rãi lấy xuống trên lỗ tai nghe. Nhìn chằm chằm Cảnh Tiên Sinh trên chỗ ngồi trường hạt gạo nghe trộm khí, nhẹ nhàng bắn ra một đạo nguyên khí, suy một tiếng hủy đi chứng cứ, dạng này liền có thể hướng Vương Thúc bàn giao. Thập phút sau, trà cốc quán cà phê lầu 3. Vân Phỉ Nhi lánh lấy gương mặt xinh đẹp vừa đi vừa về tại nguyên chỗ dạo bước, con mắt thỉnh thoảng đảo qua trên máy vi tính chậm rãi trôi qua thời gian, đúng lúc này bên tai nàng đỗng nhiên vang lên một cái thanh thúy nhắc nhở âm, tích tích, có tin tức. Nàng bước chân dừng lại, đáy mắt tràn đầy kinh hỉ cùng kinh ngạc, lập tức mở ra trong đầu 3D màn hình, chỉ thấy một cái tin nhắn giống như tiêu chí xuất hiện bên phải bên trên sừng, ký tên chính là La Lập. Vân Phỉ Nhi hé miệng cười nói, khanh khách, tiểu biểu đệ thật đúng là khá nhanh. Tay nàng chỉ nhẹ nhàng khẽ động, mang trên mặt mấy phần mong đợi ấn mở tin nhắn, khóe miệng tiếu dung dần dần biến mất thu liễm, trong ánh mắt tràn đầy băng lãnh, tốt một cái Vân Thiên Tung, ngươi thật đúng là ta tốt biểu ca đâu. Chính Vân Phỉ Nhi cũng không phát hiện thanh âm của nàng bởi vì phẫn nộ trở nên có chút run. Run, nàng mím môi. Ba để bờ môi thậm chí đều có chút trắng bệnh, trong đôi mắt đẹp hiện lên tràn đầy sắc ý, nếu tam thúc ngài dám bởi vì tiền phản bội ta, vậy cũng đừng trách ta không nể tình nữa nha. Chương 488. Hai lựa chọn. Vân Phỉ Nhi lánh lấy gương mặt xinh đẹp, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, quay đầu nhàn nhạt cửa đối diện bên ngoài nhẹ giọng phân phó nói, đi hỏi một chút tam thúc người bên cạnh, xem hắn đoạn thời gian trước có phải là lại đi cược. Vâng. Trầm muộn thanh âm từ ngoài cửa truyền vào Vân Phỉ Nhi trong tai, ngay sau đó chính là một trận đội vã lệ bước âm thanh trong hành lang vang lên. Vân Hạo Nghĩa thích cờ bạc cái này tại Vân gia đã không phải là bí mật, Vân lão gia tử ở thời điểm hắn còn tính là thu liễm, Vân Phỉ Nhi đáy lòng kỳ thật đã có kết luận, nàng trầm mặt thầm nói, ta tốt biểu ca, đã ngươi từ nơi này hạ thủ, vậy ta liền muốn nhìn xem ai thủ đoạn càng mạnh. Đông 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 không đến một phút, ngoài cửa vang lên lần nữa tiếng đập cửa đánh gậy Vân Phỉ Nhi suy nghĩ. Nàng không có tập trung đôi mắt đẹp có chút lấp lóe, trên mặt lạnh lùng dần dần biến thành cười lạnh, Vân Phỉ Nhi quay đầu nhìn về phía cổng theo nói, tiến đến. Tiểu thư. Đi mà quay lại người áo đen đẩy cửa đi tới, khắp khuôn mặt là nghiêm túc cùng trầm ngưng. Vân Phỉ Nhi mím môi. Ba, đáy mắt hiện lên một tia tinh mang, tình huống xác nhận sao? Đã xác nhận. Áo đen đâu phục nam nghe được Vân Phỉ Nhi băng lãnh ngữ khí thân thể nhịn không được run lên, trên mặt hắn hiện lên một tia sợ hãi biểu tình hồi đáp, theo chúng ta tại Vân Hạo Nghĩa bên người nhãn tuyến báo cáo. Ngài tam thúc một tháng trước, xác thực đã từng tấp nập từng đi ra ngoài, mà lại bên người đều đi theo mấy cái người xa lạ, nghe giọng nói đều là kinh đô người. A, rất tốt, ngươi đi xuống đi. Vân Phỉ Nhi trên mặt cười lạnh càng thêm băng lãnh, nàng khoát tay áo thả tay xuống bên trong đã làm lạnh cà phê, quay người đi đến trước bàn ngồi xuống. Âu Phục Nam bước một cái mồ hôi lạnh trên trán, mang trên mặt mấy phần sợ hai thần sắc liền đội vàng không người rời phòng. Vâng, tiểu thư. Hô, Vân Phỉ Nhi nhìn xem Âu Phục Nam rời đi, chậm rãi thở ra một hơi, gương mặt xinh đẹp bên trên cười lạnh biến thành đạm mạc, nàng mở ra trung tâm hệ thống ngón tay nhẹ nhàng kích thích. Nhấn một cái La Lập phát cho mình tin nhắn, phát cho Vân Hạo Nghĩa. Ta nhìn ngươi giải thích thế nào? Vân Phỉ Nhi thả tay xuống, mười ngón dao nhau để lên bàn, lặng lặng chờ đợi lấy cái gì. Tích tích, không đến một phút sau, trong đầu của nàng đống nhiên vang lên trung tâm thông tin thanh âm. Vân Phỉ Nhi liếc qua trên màn ảnh máy vi tính thời gian, cố ý đợi 2 giây, nhếch miệng lên một cái cười lạnh, ấn mở 3D màn hình, khanh khách, tam thúc muộn như vậy còn chưa ngủ à, chẳng lẽ là ngủ không được. Phi Nhi chất nữ, tam thúc đều là nhất thời băng đầu, ta van cầu ngươi tuyệt đối không nên đem phong biểu kiện này công bố ra, nếu là gia tộc biết chuyện này, thúc thúc ta số phiếu không riêng sẽ hết hiệu lực, sẽ còn bị đuổi ra khỏi gia tộc, chúng ta thế nhưng là thân nhân, máu mủ tình thâm. Vân Hạo Nghĩa tràn đầy lo lắng mặt xuất hiện ở trên màn ảnh, trong giọng nói mang theo vài phần thần cầu, bờ môi há miệng run rẩy liền muốn cầu tình. Vân Phỉ Nhi híp mắt, gương mặt xinh đẹp bên trên nhìn không ra hỉ nộ, lạnh lùng phun ra hai chữ, ngậm miệng. 3D trên màn hình Vân Hạo Nghĩa thân thể run lên, mặt xám như cho vội vàng ngậm miệng, túi đầu không dám cùng Vân Phỉ Nhi đối mặt, chỉ là thỉnh thoảng từ trong video truyền đến răng nhẹ nhàng va chạm thanh âm. Hiện tại, ta cho ngươi hai lựa chọn. Vân Phỉ Nhi mặt không thay đổi duỗi ra hai ngón tay, môi son khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng phun ra câu nói này. Vân Hạo Nghĩa vội vàng lên tinh thần, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Vân Phỉ Nhi, gà con mổ thóc giống như gật đầu, chỉ cần có đảm chính là chuyện tốt à. Thứ nhất, ngươi tại kinh đô thiếu, ta giúp ngươi trả hết, nhưng phiếu bầu ngươi nhất định phải toàn đầu cho ta, ta sẽ còn cho ngươi 2000 vạn an đưa phí, để ngươi chạy trở về quê quán làm thể diện người bình thường. Vân Phỉ Nhi trên mặt phong khinh vân đạm nói, tiện tay bưng lên trong tay chén cà phê nhấp một miếng. Cái này, Vân Hạo Nghĩa trên mặt lộ ra một tia lung túng, Vân gia thế lực cùng hiện tại hắn hưởng thụ được vinh hoa cũng không phải nói buông xuống liền có thể buông xuống. Hắn đấy mắt mang theo vài phần do dự, tựa hồ đang suy tư lợi và hại, khắp khuôn mặt là xoắn xuýt cùng sợ hãi. Vân Phỉ Nhi thấy thế, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, đáy mắt sát ý càng thêm nồng nặc lên. Thứ hai con đường, chính là ngươi bây giờ mang theo một nhà lao tiểu trầm đáy sông. Soạt, 3D trên màn hình truyền đến một tiếng ly pha lê vỡ vụn thanh âm. Vân Hạo Nghĩa mặt không có chút máu trừng lớn hai mắt, cái kia còn có vừa rồi chần chờ. Hắn đột nhiên bổ nhào vào 3D trước màn hình, sắc mặt trắng bệch mà nhìn xem Vân Phỉ Nhi, run giọng nói ra, đầu thứ nhất, ta tuyển đầu thứ nhất. A, tam thúc quả nhiên là người thông minh. Vân Phỉ Nhi khắp khuôn mặt là đùa cợt cùng kinh thường, nàng nhẹ nhàng thả tay xuống bên trong chén cà phê, đảo qua Vân Hạo Nghĩa nói, ngươi nếu làm ra lựa chọn, vậy liền hẳn phải biết ngày mai phải nên làm như thế nào đi. Rõ ràng, minh bạch. Vân Hạo Nghĩa cắn răng, khắp khuôn mặt là thất bại chi sắc, hắn cúi đầu phảng phất một nháy mắt già đi 10 tuổi, càng là hiểu rõ cô cháu gái này, hắn càng rõ ràng cô cháu gái này thủ đoạn, căn bản không dám nói một chữ không. Vân Phỉ Nhi mím môi một cái. Ba, trên mặt hốt nhiên nhưng câu lên một vòng cười lạnh, khanh khách, dạng này là được rồi, bất quá tam thúc có cần hay không ta nhắc lại ngươi một chút phản bội kết quả của ta. Nghe được Vân Phỉ Nhi yêu kiều cười, Vân Hạo Nghĩa giống như là bị người dùng nước lạnh vào đầu dội xuống. Hắn sợ xanh mặt lại khoát tay nói, không, không cần. Tam thúc nhất định chiếu ngươi nói làm. Ai, cực a, ta Vân Hạo Nghĩa cứu đưa tại cái chữ này lên. Vân Hạo Nghĩa mặt mũi tràn đầy hảo nào nghĩ đến, hắn hiện tại thậm chí có chút hối hận lúc trước phản bội Vân Phỉ Nhi, nhưng trên đời này nhưng không có thuốc hối hận. Vân Phỉ Nhi cười lạnh một tiếng, gương mặt xinh đẹp lần nữa khôi phục lạnh lùng biểu lộ, ngón tay nhẹ nhàng khẽ động kết thúc trung tâm hệ thống thông tin, nàng nhìn xem trước mặt biến thành màu đen 3D màn hình thầm nói, hy vọng tam thúc ngươi lần này có thể học ngoan một điểm đi. Nàng xoa huyệt thái dương, ánh mắt đảo qua màn ảnh máy vi tính dưới góc phải thời gian. Cất bước đi tới trước cửa sổ, nhìn qua phía ngoài cảnh đêm lặng lặng xuất thần. Một bên khác, Tân Hải thành phố, Milan quốc tế nghỉ phép tiểu điểm, Thiên Duyệt trong biệt thự. Nơi này là không ít kẻ có tiền thích nghỉ phép khu nghỉ ngơi, rất nhiều Tân Hải thành phố nhân vật có mặt mũi đều thích tới đây ngẫu nhiên thư giãn một tí, thưởng thụ hưu nhàn cùng buông lỏng. Một người mặc áo da tóc màu lam bút bê giống như tiểu La Lệ đang ngồi ở một trường trang trí khảo cứu trên mặt bàn, lung lay xong. Chân, nàng non nớt trên khóe miệng lại ngậm lấy có chút điên cuồng tiêu dung, "Nô, thật sự là nhàm chán a, sớm biết liền không đáp ứng cái kia Vân Thiên Tung. Bây giờ bị vây ở chỗ này cũng không thể ra ngoài, thật chán." Tiểu La Lệ bĩu môi, tựa như không có cầm tới kẹo que tiểu nữ hải, nhưng nàng non mịn tay nhỏ bên trên không phải kẹo que, ngược lại tại chuyển động một thanh hàn quang lập lòe xuống ngắn. Bên người nàng đứng một cái người da trắng võ giả, thẳng trên sống mũi là một đôi con mắt màu xanh lam, hắn nhíu mày nhìn xem màn ảnh trước mặt, trầm giọng nói, "Dịch, nhiệm vụ lần này là ngươi muốn tiếp, vậy liền hảo hảo hoàn thành đã hiểu a?" "Biết rồi, biết rồi." Dịch liếc mắt, lườm liếc miệng. Đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nhìn màn ảnh bên trong đống nhiên bóng người xuất hiện, lập tức từ phía sau nắm lên một viên vẽ lấy vẽ xấu súng phóng tên lửa, liếm lắc khỏe miệng nói, rót giờ các ca, bằng không, chúng ta đi bên ngoài tìm một chút việc vui à. Chương 489, người quân A, lại có con rồi bay bảo. Rót giờ mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn xem bên tay trái màn ảnh máy vi tính, phía trên chính là giám thị bên ngoài biệt thự camera phản hồi về tới hình tượng. Trên tấm hình, chỉ thấy một bóng người tốc độ cực nhanh từ biệt thự cửa chính hiện lên hướng biệt thự xung lại. Hắn ngẫu nhiên dừng ở nguyên địa tựa hồ tại tìm kiếm lấy thứ gì, bóng người động tác rất nhanh thậm chí nhanh đến ngay cả HD camera đều chỉ bắt được một cái mơ hồ không rõ, không cách nào nhận ra khuôn mặt, rốt giờ trên mặt hiện lên một tia lanh ý, mà lại con rồi này tốc độ lại còn rất nhanh đâu. Dính một mặt hưng phấn nói, hắc hắc, rốt cục có người đến, chúng ta nhanh đi đánh nhau đi, ta đều nhanh nhảm chẳng chết. Rốt giờ một tay chống đỡ cái cằm, mặt không thay đổi suy tư điều gì, trắng nón mặt quay đầu nhìn về phía bên phải màn ảnh máy vi tính, trên màn hình ngay tại phát ra bất nhã video. Trong video có hai cái tóc vàng mắt xanh nữ lang cùng một cái nam nhân trên giường sửa chữa. Cuốn ở cùng một chỗ phiên Vân Phúc Vũ, hắn chép miệng nói, không được, chúng ta đồng thời rời đi, nơi này nhiệm vụ làm sao bây giờ. Quản hắn đây này, Vân Thiên Tung thật xa mời chúng ta từ châu Âu tới, không phải liền là để chúng ta ra mặt khống chế Vân Hạo Đức nhi tử Vân Tử Lạc, sau đó dùng video chứng cứ cùng Vân Tử Lạc mạng nhỏ uy hiếp Vân Hạo Đức, lại để cho hắn ủng hộ Vân Thiên Tung làm ra chủ nhà. Hiện tại video đều chụp xong, ngẫu nhiên đi ra ngoài chơi từng cái có cái gì. Dính khắp khuôn mặt là mong đợi nhìn về phía rốt giờ, trong mắt to tràn đầy chờ mong. Rốt giờ con mắt có chút chuyển động, nhìn về phía Dins, trên mặt biểu lộ càng nhiều mấy phần do dự, lần này hắn nhưng là bỏ ra giá tiền rất lớn mời chúng ta đến tọa trấn bảo đảm Vân Thiên Tung có thể ngồi lên vị trí gia chủ, trong tổ chức còn hy sinh hai người cho Vân Tử Lạc đưa tới cửa hấp dẫn hắn, chúng ta mới chụp được cái video này, nếu là đem Vân Tử Lạc mất coi như thất bại trong gang tấc. Nô, thật là phiền phức à, trực tiếp cầm súng uy hiếp Vân Hạo Đức không phải tốt nha, làm gì còn muốn ngụy trang thành Vân Tử Lạc say rượu làm loạn bị chúng ta hiện trường bắt được nha, cái kia Vân Tử Lạc cũng thật sự là cú bản, vậy mà đến bây giờ đều che ở trống bên trong. Tiểu La Lệ nắm lấy mái tóc màu xanh lam, khuôn mặt nhỏ đều nhíu chung một chỗ. Rót giờ nắm lên trong tay có cả có lạ ướt một hớp, trên mặt lộ ra mấy phần chần chờ biểu lộ, Vân Tử Lạc là Vân Hạo Đức nhi tử, nếu là dùng sức mạnh Vân Hạo Đức chắc chắn sẽ không đi vào khuôn khổ. Hiện tại Vân Hạo Đức nhi tử say rượu đối với chúng ta huyết sát người làm loạn, còn bị chúng ta tại chỗ bắt được. Chuyện này nếu là náo, lấy Vân gia gia quy cùng chúng ta huyết sát thế lực, không riêng Vân Tử Lạc muốn bị trục xuất gia tộc, liền ngay cả Vân Hạo Đức cũng tự thân khó đảm bảo, tộc lão vị trí không gánh nổi không nói, cha con bọn họ mệnh chỉ sợ đều không gánh nổi. Thôi đi, tuyệt không chơi vui, nếu không phải là người nhà bị giam quá lâu, mới sẽ không cùng ngươi ra ở đây ngẩn người đâu. Dịch Phong lên bánh ba mặt, rất giống một con quả cầu ra xì hơi, nhưng kia hai cặp linh động mắt to lại không an phận quét tới quét lui, đang khắp nơi tìm kiếm có thể chạy đi cơ hội. Rốt giờ dư quang chú ý tới Dinh không an phận ánh mắt, trên mặt lộ ra một cái đầu đau biểu lộ, hắn lẩm bẩm một câu, bằng không, ta ở đây trông coi, ngươi bắt lấy bên ngoài còn kia sống tới con rồi, nhớ kỹ động tĩnh nhất định phải điểm nhỏ, lần này tổ chức trừ cái mục tiêu này còn có những nhiệm vụ khác, chúng ta cũng không phải chỉ là vì kiếm điểm này tiền thưởng. Thực đát, rốt giờ ca ca tốt nhất rồi. Dinh hai mắt tỏa sáng, cười khanh khách, hai đầu bị màu hồng phấn tất chân cùng tiểu dày da bao khỏa bắp chân càng không ngừng đá tới đa bảo. Rốt giờ nhíu mày nhìn xem Dinh nói, nếu là kết thúc không thành tổ chức kế hoạch, ngươi cùng ta chỉ sợ thực muốn bị tất cả mọi người truy nã, như thế nhất định sẽ chết. Hì hì, quá kích thích á. Dịch nhảy lên chân nhảy xuống cái bàn, nàng hưng phấn mở to hai mắt cắn ngón tay, sau lưng truyền đến một trận máy móc lắp ráp xoay tròn thanh âm, chỉ thấy viên kia thoa màu hồng vẽ xấu đạn hỏa tiễn xoay tròn dãy rủa vậy mà biến thành một thanh súng trường. Nàng sau đầu màu lam bím tóc theo nhảy nhảy nhót nhót thân ảnh lúc lên lúc xuống nhảy lên, Dịch nghiêng đầu lộ ra hai viên răng mèo, trên mặt tựa hồ có chút xoắn xuýt thầm nói, Dịch lần này tiễn hắn lễ vật gì tương đối tốt đâu. Dịch phía sau súng trường lần nữa thay đổi thành đạn hỏa tiễn, lại lặp lại lấy biến trở về súng trường, nàng nhẹ nhàng xoay tròn lấy đầu ngón tay súng lục cổ quay, cắn ngón tay tựa như là muốn đi tham gia lễ khai giảng học sinh, nô. Vậy liền đều đưa một cái được rồi, hắn nhất định sẽ thích. Đây thật là đại dịnh. Không phải nói động tĩnh nhất định phải nhỏ một chút sao. Đừng quên A-Z sự tình, lần này Tân Hải thành phố nhiệm vụ không thể ra cái gì sai lầm. Rót giờ nghiêm sắc mặt, đưa tay sở lấy dịnh đầu nhắc nhở. Dịch nghiêng một cái đầu né tránh rót giờ đại thủ, phía sau đạn hỏa tiễn phát ra một trận thép thiết ma. Xoa thanh âm biến thành trang bị thêm ống giảm thanh đường kính nhỏ xuống trường, nàng quyết mồm. Ba mặt mũi tràn đầy bị khuất gật đầu, a, biết rồi, ta sẽ nhẹ một chút. Ừm, đi nhanh về nhanh, nhiệm vụ lần này tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào quấy nhiêu cùng đúng tay, bất luận là ai đều muốn xử lý. Rót giờ nhìn xem Dinh buông xuống đạn hỏa tiễn nhẹ gật đầu, trên mặt hiện lên một tia lạnh lùng. Rót giờ không có chú ý tới phía sau máy giám thị màn hình, đạo hắc ảnh kia nghiêng đầu nhìn thoáng qua camera phương hướng về sau, bắn bọn tốc độ đột nhiên tăng vọt, vậy mà tại ngắn ngủi mấy câu bên trong liền từ bên ngoài biệt thự vọt tới cửa chính. Xoạch, một tiếng rất nhỏ khóa cửa vỡ tan âm thanh bỗng nhiên vang lên, Dịch cùng Rót giờ đồng thời ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy một người mặc quần áo thể thao bóng người đứng tại kia. La Lập mở to hai mắt nhìn sững sờ tại cửa ra vào, trên mặt biểu lộ nháy mắt ngưng kết ở nơi đó, thế nào lại là bọn hắn? Lại còn tại Vân Tử Lạc trước đó biến mất trong biệt thự. Căn cứ Vương Văn Trung tình báo, Milan quốc tế nghỉ phép tiểu điểm là Vân Tử Lạc cuối cùng biến mất địa điểm, La Lập lúc đầu nghĩ đến nơi này tìm xem manh mối, ai biết vậy mà đụng phải Dịch cùng Rót giờ. La Lập đẩy cửa ra tay dừng tại giữ không trung bên trong, khắp khuôn mặt là nghi hoặc biểu tình, này đã lâu không gặp, vậy mà là ngươi ra hỏa này. Khanh khách, lần trước ta nói qua giữa chúng ta sự tình cũng không có xong đâu. Dịch liếm môi cười nói, trên mặt kinh ngạc biểu lộ chuyển biến thành kinh hỉ, nàng trở tay nắm lên trong tay súng trường trực tiếp nhắm ngay La Lập. Ta dựa vào, lại tới. La Lập biến sắc không để ý tới suy nghĩ nhiều, con ngươi bỗng nhiên co lại thành cây kim, chân trái dùng sức đạp một cái, thân thể hướng bên cạnh lăn lộn đi qua. Phốc phốc phốc, liên tiếp ngọn lửa sáng ngời xen lẫn ống giảm thanh trầm muộn thanh âm, sắt La Lập ra đầu quét tới, báo kim loại từ họng súng điên cuồng phun ra. Giống như là một đầu giữ tận giã thu trực tiếp xé nát phía sau hắn tường viện. La Lập run lên đỉnh đầu tường ra, vừa mới chuẩn bị đứng người lên, đột nhiên bên thai chuyển đến một đạo kinh phong, sắc mặt hắn biến đổi, không hề nghĩ ngợi đưa tay hướng bên người cản lại, "Uy uy uy, đều là người quen biết cũ làm gì như thế mang thủ, chúng ta có thể tâm sự nha." Ầm. Một trận cương mãnh địa khí sóng tại La Lập bên thai tuôn ra một tiếng vang trầm, hắn vừa nói dứt lời nhướng mày, lập tức nghiêm mặt hướng về sau ngửa đầu, chỉ thấy Rót giờ nắm đấm sắt chóp mũi của mình quát tới. Rót giờ trên mặt mang một tia cười lạnh, "À, lần trước chính là ngươi phá hủy dịnh nhiệm vụ, ngươi lại còn dám đưa tới cửa." Hưu, hắn thân thể hướng phía trước một nghiêng, đột nhiên thay đổi lấy thân eo thuận thế nhào tới, một điểm nguyên khí thuận đầu ngón tay của hắn rơi vào nơi xa trên vách tường nút bấm. Đốt đốt, một trận sáng tỏ hỏa hoa từ nút bấm vị trí từ từ bắn ra, chỉ thấy một tầng màu lam nhạt hơi mở màng ánh sáng từ biệt thự bốn phía dâng lên ngăn cách trong biệt thự thanh âm cùng khí tức, La Lập khẽ miệng ý cười dần dần thu liễm, con bé này, làm sao còn như vậy điên? Lúc này lại còn có thêm một cái vương cấp võ giả. Dịch lần trước sắp chia tay thời điểm thiếu chút nữa một phát hỏa tiễn đem La Lập đưa lên thiên, lần này ác hơn, mỗi một súng đều hướng về phía đầu hắn tê. La Lập sắc mặt có chút ngưng trọng hỏi, nói như vậy chúng ta nhất định phải động thủ đi. Lần trước tại Pazi căn cứ khiến cho động tĩnh lớn như vậy, ngay cả người ta đài truyền hình đều bị nha đầu phiến tử này cho một pháo bay bay, nàng làm sao nhanh như vậy liền được thả ra. La Lập trên mặt hiện lên một tia hiếu kỳ, lần trước hắn nhưng là rõ ràng nhớ kỹ Dịch là bị các đại châu Âu căn cứ cho truy nã, hiện tại bỗng nhiên xuất hiện tại Tân Hải, đây cũng không phải là điểm tốt gì. Rốt giờ chuyển động đầu, trên cổ phát ra một trận ống trúc giang đậu thanh âm, trên khóe miệng tràn đầy cười lạnh nói, ngươi lần trước thế nhưng là bị tổ chức chúng ta liệt ra tại tất sát trên danh sách, bất luận là ai xử lý ngươi cũng có thể cầm tới trên trăm ức tiền thưởng, hiện tại có đạo này ngăn cách thanh âm bình chứng, coi như ta đem nhà này đừng phá hủy cũng không ai có thể phát hiện, ngươi nói ta có thể hay không động thủ? Ha ha ha, lần trước ngươi nhưng làm hại người ta bị nhốt thật lâu mới có thể đi ra ngoài hít thở mới mẻ không khí đâu, lần này ta sẽ không lại thất thủ nha. Dĩ nụ cười trên mặt bị họng súng hỏa diễm chiếu dị thường sáng ngời, nàng nhẹ nhàng thổi thổi họng súng khói xanh nhìn xem La Lập mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Cùng cụt. Dĩ không chút do dự bóp cò súng, ánh lửa sáng ngời chiếu sáng nàng hưng phấn gương mặt xinh đẹp, nàng mở to hai mắt nhìn cười nói, hì hì, ta nói qua, không ai có thể từ Dĩ trong tay chạy trốn. La Lập trên mặt trầm ngưng bỗng nhiên biến thành mỉm cười, hắn trong con mắt dày đặc đạn dần dần phóng đại, nhưng không có bất kỳ kinh hoàng nào ý tứ, vậy cũng không nhất định. Chương 490, đến trễ sáng sớm ngày thứ hai, Vân Thị Tập đoàn. Vân Thị Tập đoàn cao ốc làm Tân Hải thành phố nổi danh tiêu chí tính kiến trúc, bình thường cổng cỗ xe nối liền không dứt hôm nay lại có vẻ có chút vắng vẻ cùng túc táp, thậm chí chống trải trước đại lâu trừ hai hàng chỉnh tề bảo tiêu bên ngoài, đừng nói cỗ xe ngay cả con ruồi cũng đừng nghĩ bay vào đi. Mái nhà trong phòng họp, Vân gia cao tầng tề tụ một đường, một đám Âu phục dày da bình quân tuổi tác đều tại chừng 40 tuổi trung niên ngồi vây quanh tại bàn hội nghị trước, mọi người vẻ mặt trang nghiêm trên cánh tay đều cột hắc sa băng tay, trên đó viết cái màu trắng đế chữ. Vân Thiên Tung 10 ngón dao nhau chống đỡ lấy cái cằm, trên đầu tóc đỏ quản lý cẩn thận tỉ mỉ, mắt phượng đảo qua đang ngồi tất cả mọi người, cuối cùng rơi vào bên tay phải chống không trên đế, hắn sụ mặt hỏi, "Vân Phỉ Nhi đâu? Tranh cử gia chủ trọng yếu như vậy hội nghị vậy mà đến trễ?" Lớn như vậy trong phòng họp lặng ngắt như tờ, trừ thô trọng tiếng thở dốc, cả nửa ngày đều không ai mở miệng. Một ít trong âm thầm đã sớm đứng đội tộc lao trên mặt càng là lộ ra mấy phần cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, cái này Vân Thiên Tung giống như muốn động thủ. Hẳn là có việc gấp thoát thân không ra a. Vân Thiên Tung bên tay trái bỗng nhiên vang lên một thanh âm, có cái trên trán tràn đầy nếp nhăn hoàng y trung niên nhân mở miệng nói, hắn là đứng tại Vân Phỉ Nhi bên này tộc lao. Tộc khác già cùng Vân gia tử đệ liếc nhìn nhau cũng không có lên tiếng, nơi này ngồi đều là lao hồ ly, tình thế không rõ ràng thời điểm ai cũng không nguyện ý làm chim đầu đàn, hoàng y tộc lao sầm mặt lại, chỉ có thể mở miệng lần nữa, trọng yếu như vậy thời gian, lấy Phi Nhi tính tình là không thể nào không duyên cớ bỏ qua. Việc gấp, một ít người căn bản là không có đem chúng ta những trưởng bối này để vào mắt. Không sai, thậm chí ngay cả loại này hội nghị trọng yếu đều đến trễ, chỉ sợ ngay cả gia tộc đều không để vào mắt. Theo ta thấy, loại người này liền nên hủy bỏ tranh cử gia chủ tư cách. 4-5 cái tộc lão âm dương quái khí mở miệng phụ họa, bọn hắn đã sớm cùng Vân Thiên Tung buộc chung một chỗ, lúc này trên mặt một bức lòng đầy căm phẫn biểu lộ, tựa như nhận lấy bao lớn vũ nhục đồng dạng. A, Vân Phỉ Nhi không biết ngươi còn ẩn giấu bài tới gì. Vân Thiên Tung khắp khuôn mặt là tự tin nghĩ đến, mấy cái này nhảy gia tộc lão chẳng qua là dùng để thăm dò, tạo thế tốt phép. Trên tay hắn còn nắm nuốt một nắm lớn át chủ bài. Lên tiếng trước nhất hoàng y tộc lao há to miệng lại đem lời nói nuốt xuống bụng, trên mặt hắn mang theo vài phần lo lắng nhìn về phía phòng họp đại môn, lông mày vận thành một cái chữ xuyên, Phi Nhi từ trước đến nay đúng giờ, hôm nay trọng yếu như vậy hội nghị làm sao lại đến trễ, chẳng lẽ là bị người tận lực ngăn ở nửa đường. Tộc khác già ngậm miệng không nói một bức ổn thỏa điếu ngư đại bộ dáng, phòng họp nơi hẻo lánh chỗ, hai cái đồng dạng có được tranh cử ra chủ tư cách Vân gia đời thứ ba kinh nghi bất định nhỏ giọng thầm thì. Phi Nhi biểu mội chẳng lẽ từ bỏ rồi? Nàng thế nhưng là duy nhất có thể đối kháng tên kia người a. Mang trên mặt tàn nhang tiểu mập mạp một mặt cẩn thận nhìn Vân Thiên Tung. Bên cạnh hắn người lùn Vân gia tử đệ biến sắc, đội vàng kéo mập mạp, khẩn trương cúi đầu, nhỏ giọng một chút, không muốn sống nữa. Lời này nếu như bị ngút trời biểu ca nghe được chúng ta cũng phải bị liên lụy. Phi Nhi tỷ thời gian dài như vậy còn chưa tới. Ai, lần này thực xong, chúng ta cộng lại chỉ sợ đều không phải ngút trời biểu ca đối thủ. Tiểu mập mạp thân thể lắc một cái, đội vàng thu hồi ánh mắt, giống như là một cái quả bóng xì hơi, khắp khuôn mặt là ảm đạm cùng không cam lòng. Người lùn mím môi, ba lắc đầu nói, quản nhiều như vậy làm cái gì? Dù sao gia chủ đã không có quan hệ gì với chúng ta. Vân Thiên Tung ngồi ở chủ vị đáy mắt tràn đầy khinh thường nhìn lướt qua lời mới vừa nói Vân gia đời thứ ba, mang trên mặt mấy phần giả cười chống đỡ cái bàn đứng lên, ung dung không vội đứng lên, nếu Phi Nhi biểu muội đến trễ, kia các vị liền nhẫn mại tính tình chờ 5 phút đi. Cái gì? Vừa rồi hai cái nói thầm Vân gia tử đệ mở to hai mắt nhìn, liền ngay cả vừa rồi Minh Triều ngầm phúng Vân Phỉ Nhi tộc lão cũng ngây ngẩn cả người. Ai cũng không nghĩ tới Vân Thiên Tung vậy mà không có mượn cơ hội này chèn ép đối thủ, ngược lại còn giúp lấy Vân Phỉ Nhi nói chuyện, hắn vì cái gì làm như thế? Phi Nhi biểu tỷ thủ đoạn toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Vân tất cả đều muốn e ngại ba phần. Ngút trời, ngươi! Lên tiếng trước nhất tộc lao biến sắc, cơ hồ hất thành đáy nổi. Hắn không nghĩ tới Vân Thiên Tung vậy mà lại đột nhiên phá. Vân Thiên Tung khỏe miệng ngậm lấy một tia tự tin tiếu dung đứng lên khoát tay áo, nghiễm nhiên một bức Vân gia gia chủ diễn xuất. Phi Nhi biểu muội là ta Vân gia tinh anh, đồng dạng là gia tộc người dự bị. Ta Vân gia từ trước đến nay công chính, nếu là dựa vào dở trò dối trá loại hình tiểu thủ đoạn đảm nhiệm, cũng sẽ có người không phục. Đây là muốn giết gà dọa khỉ. Không ít tộc lao trên mặt kinh ngạc biểu lộ dần dần biến thành suy tư, nhưng bọn hắn không nghĩ ra Vân Thiên Tung vì cái gì như thế chắc chắn mình sẽ thắng. Loại sự tình này ta Vân Thiên Tung sẽ không làm, cũng khinh thường đi làm, chắc hẳn các vị tộc lao cũng không nguyện ý nhìn xem gia tộc không duyên cớ sói mòn một nhân tài a. Vân Thiên Tung nhìn xem trên mặt mọi người kinh ngạc, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng tiêu dung. Hắn biết, muốn triệt để khống chế Vân gia liền muốn làm cho tất cả mọi người đều cam tâm tình nguyện thần phục, dù là không phải ra ngoài sùng bái cũng phải e ngại chính mình mới đi. Duy nhất có thể cùng mình cạnh tranh Vân Phỉ Nhi dĩ nhiên chính là dùng để lập uy lựa chọn tốt nhất, biểu muội a biểu muội, mau lại đây đi, từ bỏ cũng không phải tác phong của ngươi. Không hổ là ta Vân gia tinh anh, phần này khí phách mới thật sự là nam tử khí độ. Ngút trời rất mực khiêm tốn, quả nhiên là người làm đại sự a. Vân gia có ngút trời, lo gì ta Vân gia về sau không thịnh vượng. Mấy cái kịp phản ứng tộc lão trên mặt biểu lộ hòa hoan không ít, nhao nhao mở miệng cười tán thưởng, cái này mông ngựa nếu là đập vào vó ngựa bên trên coi như thua thiệt lớn. Cái khác người Vân gia cũng bị Vân Tiên Tung này tấm diễn xuất mê hoặc, thậm chí ngay cả mấy cái bảo trì trung lập, thậm chí là ủng hộ Vân Phỉ Nhi tộc lao trên mặt cũng hiện lên một chút do dự cùng dao động chi sắc, chẳng lẽ Phi Nhi lần này thực từ bỏ rồi? Vân gia đời thứ ba có lẽ sẽ bị biểu tượng mê hoặc, nhưng tộc khác giả gió to sóng lớn gì không có trải qua, một khi đứng vững đội như thế nào lại tùy tiện dao động, Vân Phỉ Nhi chậm chạp không xuất hiện, cái này Vân Tiên Tung lại tự tin như vậy, sự tình chỉ sợ thực không ổn a, không bằng chúng ta đợi thêm 5 phút. Cũng không thể vì một người chậm trễ toàn bộ tuyển cử. Có cái vẫn không có mở ra miệng tộc lao chịu không được áp lực, khắp khuôn mặt là do dự đề nghị, hắn lời này liền tương đương với từ bỏ Vân Phỉ Nhi. Cái này, tốt a. Một cái khác tộc lao cắn răng rốt cục mở miệng, hắn quay đầu nhìn về phía Vân Tiên Tung, trên mặt ngưng trọng dần dần hòa hoãn mấy phần, trong lòng đã có quyết định. Tán thành. Tán thành. Nguyên bản không có nói chuyện mấy trong đó lập tộc lao cũng thần sắc nghiêm túc nhau nhau mở miệng, cho dù là bọn họ nắm trong tay lấy phiếu bầu không nhiều, nhưng cũng chọn vẹn chiếm một thành, cái này Vân Phỉ Nhi thậm chí ngay cả tới dũng khí đều không có, thực sự khiến người ta thất vọng. Ngồi ở chủ vị Vân Tiên Tung đấy mắt hiện lên vẻ hưng phấn, đặt ở dưới mặt bàn đầu ngón tay đều tại nhẹ nhàng rung động. Run, hắn chậm rãi thở ra một hơi, mang trên mặt mấy phần ra vẻ đạm mạo nói, nếu các vị tộc lao mở miệng, vậy liền. Chờ một chút. Đúng lúc này, một cái thanh lanh tiếng nói bỗng nhiên từ cổng truyền đến đánh gậy Vân Tiên Tung, tất cả mọi người vô ý thức cùng nhau quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Vân Phỉ Nhi đang chìm nghiêm mặt đứng tại cổng. Vân Tiên Tung cũng ngẩng đầu đấy mắt hiện lên một tia lanh ý, trên mặt hắn mang theo vài phần nghiền ngẫm cười nói, biểu muội, ngươi nhưng rốt cuộc đã đến. Chương 491, không gì hơn cái này ầm. Phòng họp đại môn đụng vào trên vách tường thanh âm vô cùng rõ ràng, tất cả người Vân gia nhìn thấy Vân Phỉ Nhi đều nín thở, phòng lớn như thế bên trong tựa hồ bị bóp lại bất động quá. Trọng yếu như vậy hội nghị ta làm sao lại không đến, làm sao, biểu ca không muốn nhìn thấy ta à? Vân Phỉ Nhi gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo vài phần lãnh ý, ánh mắt giống như là lưỡi dao đồng dạng đảo qua trong phòng họp tất cả mọi người, cuối cùng rơi trên người Vân Tiên Tung. Hoàng y tộc lão căng cứng mặt chậm rãi thư giãn xuống tới, nắm lên bên người khăn tay lau sạch lòng bàn tay mồ hôi, rốt cục chạy tới. Vân Phỉ Nhi, làm sao hiện tại mới đến? Mấy cái vừa rồi phản chiến tộc lao sắc mặt cứng đờ, lặng lẽ quay đầu qua không dám đối đầu Vân Phỉ Nhi tràn ngập dò xét cùng ánh mắt lạnh lùng. Kia hai cái Vân gia đệ tử đời thứ ba lại mở to hai mắt nhìn, tiểu mập mạp miệng mở rộng. Ba lặng lẽ so cái ngón tay cái, nhỏ giọng nói lầm bầm, ta liền biết Phi Nhi tỷ sẽ không làm đạo binh. Đây là lòng tranh hổ đâu a, có ý tứ. Cái kia người lùn nghiêm sắc mặt, đáy mắt lộ ra mấy phần cảm thấy hứng thú thần sắc. Vân gia cao lúa gạo đệ đều hiểu một cái đạo lý, một nhà độc đại vĩnh viễn không bằng cạnh tranh với nhau càng có lợi hơn, hai người lực lượng ngang nhau cạnh tranh không chỉ có thể đưa đến chế hành tác dụng, cũng có thể tương hỗ xúc tiến, đây mới là bọn hắn những này bị gạt ra hoạch tâm vòng tròn từ đệ nguyện ý nhìn thấy sự tình, hy vọng Vân Phỉ Nhi chí ít có thể để cho cái này Vân Tiên Tung khiêm tốn một chút đi. Dĩ nhiên không phải, chỉ bất quá biểu mỗi lần sau đúng giờ một điểm tương đối tốt. Vân Tiên Tung sắc mặt cứng đờ, rất nhanh liền khôi phục lại, hướng phía bên tay phải không bị so cái dấu tay xin mời, ánh mắt lại tại một cái tộc lao trên thân dừng lại mấy giây. Trước đó mấy cái đã đứng đội tộc lao cắn răng một cái, kiên trì mặt mũi tràn đầy hiên ngang lẫm liệt khiển trách, trọng yếu như vậy hội nghị còn đến trễ, chẳng lẽ Vân Phỉ Nhi ngươi là không đem Vân gia những người khác để vào mắt, vẫn là không đem toàn bộ Vân gia để vào mắt. Không sai, nếu như không có đầy đủ lý do, ta đề nghị trực tiếp hủy bỏ Vân Phỉ Nhi tranh cử tư cách, gian đe. Một cái khác tộc lao cứng cổ quát lạnh nói, bọn hắn là trước hết nhất dẫn đầu nhập Vân Tiên Tung người, đã coi như là làm mất lòng Vân Phỉ Nhi, cùng nó trong lòng sợ hãi còn không bằng để nàng lật người không nổi. Hoàng y tộc lao nghe nói như thế giận quá thành cười, hắn cười lạnh nói, soi mói, chẳng lẽ ta hôm nay đau bụng làm trễ lại mấy phút các ngươi còn muốn đem ta trục xuất Vân gia? Ta nhìn một ít người là thừa dịp Vân lão gia tử không tại, hiện tại liền bắt đầu dương ngoài đi. Ngươi! Lên tiếng trước nhất tộc lão khí run rẩy, sắc mặt đỏ lên chỉ vào Hoàng y tộc lão nửa ngày nói không ra lời. Đứng tại Vân Phỉ Nhi lại thần sắc chấn định, nàng mím môi. Ba, ánh mắt rơi vào những cái kia trung lập tộc lão trên thân, mặt không thay đổi hỏi, các ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta hẳn là bị thủ tiêu tranh cử tư cách? Cái này, theo Vân Phỉ Nhi, phòng họp ánh mắt rơi vào mấy cái kia trung lập tộc lão trên thân, bọn hắn sắc mặt có chút khó coi, đáy mắt càng là tràn đầy do dự cùng chần chờ. Mấy người kia bảo trì trung lập chính là vì bo bo giữ mình, nếu không phải Vân Phỉ Nhi không đến, bọn hắn căn bản sẽ không nhanh như vậy làm ra lựa chọn, sẽ chỉ ở thời khắc mấu chốt tại làm ra lựa chọn. Ai biết cái sau răm ba câu liền đem đầu mâu chỉ hướng mình, một trong đó lập tộc lao sắc mặt khó coi, trong giọng nói mang theo vài phần chần chờ nói, chuyện này hẳn là dựa theo tộc quy tới. Hừ. Hoàng y tộc lao nghe nói như thế sắc mặt càng thêm khó coi, hắn hừ lạnh một tiếng hiển nhiên là bị đám này có đầu tưởng khí không nhẹ. Vân Thiên Tung ngồi ở chủ vị lại cười híp mắt không nói một lời, trên mặt bày ra một bộ xem kịch vui biểu tình, đáy mắt lại tràn đầy vẻ trêu tức, không biết biểu mọi người đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Quá mức. Ủng hộ Vân Phỉ Nhi tiểu mập mạp cắn răng nghiến lợi siết chặt nắm đấm, khắp khuôn mặt là lửa giận. Liền ngay cả kia người lùn cũng đầy mặt kinh ngạc, lặng lẽ đánh giá Vân Phỉ Nhi thầm nói, chỉ sợ Vân Phỉ Nhi sẽ nổi giận a. Loại này vụng về lấy cớ đã không phải là gây khó khăn, căn bản chính là từ không sinh có, thậm chí dự tính Vân gia cường giả cũng nhíu mày đáy lòng có chút bất mãn, ai biết Vân Phỉ Nhi lánh lấy gương mặt xinh đẹp, đường cong bỗng nhiên nhu hòa mấy phần, nàng cười khanh khách, ta đến trễ đương nhiên là có không thể không đến trễ lý do. Không đợi cái khác tộc lão đặt câu hỏi, chỉ thấy một người mặc màu đen quần áo thể thao người trẻ tuổi từ cổng đi ra. Hắn thường thường không có gì lạ trên mặt mang một tia lạnh nhạt tiêu dung, biểu lộ ung dung đi đến Vân Phỉ Nhi bên người tự nhiên ngăn cản nàng tinh tế vòng eo, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi La Lập, Vân Phỉ Nhi bạn trai. Hoa, toàn bộ phòng họp nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn gắt gao nhìn chằm chằm La Lập, trừ dần dần thu trọng tiếng thở dốc, còn lại chính là nuốt nước miếng thanh âm. Phi Nhi tỷ, bạn trai. Tiểu Mập Mạp miệng mở rộng. Ba, trên mặt biểu lộ giống như là gặp quỷ giống như. Người luôn càng là trừng trong mắt, kém chút cắn được lưỡi của mình. Đầu, cái này. Phi Nhi tỷ ánh mắt, làm sao có thể coi trọng cái này? Người bình thường này. Hắn nghĩ nửa ngày đều không nghĩ tới phù hợp mà hình dung từ, vẫn là e ngại Vân Phỉ Nhi dư vi lúc này mới dùng người bình thường ba chữ thay thế. Vân gia đời thứ ba đều là bộ biểu tình này, cũng không cần phải nói những cái kia tục lão, hồ nháo, quả thực chính là hồ nháo. Chẳng lẽ hiện tại Vân gia đã không chịu được như thế? Lão gia chủ lúc còn sống, ba khiến năm thân không cho phép ngoại nhân tham dự ta Vân gia việc nhà, ngươi đây là đầu cơ trục lợi. Một cái tộc lão dựng râu trừng mắt vô bàn quát lớn, đáy lòng của hắn cũng đã trong bụng nở hoa. Hoàng y tộc lão sắc mặt đống nhiên biến đổi, hắn há to miệng nói được nửa câu cuối cùng nuốt trở vào. Phi Nhi, ngươi. Phi Nhi đứa nhỏ này luôn luôn tỉnh táo, làm sao lại tại cái này trong lúc mấu chốt ra bất tỉnh chiều? Đây không phải cho Vân Thiên Tung bắt được cái chuôi, để người mượn cơ à? Tiểu tử này đến cùng có cái gì chỗ đặc thù, đáng giá Phi Nhi như thế tôn sùng Hoàng y tộc lão? Mặt mũi tràn đầy dò xét quan sát lấy La Lập, khuôn mặt càng thêm đen. Vân Phỉ Nhi cười nhạt một tiếng, ý như là chim non nép vào người tựa ở La Lập đầu vai, mang trên mặt mấy phần vui vẻ nói, hắn là bạn trai ta, sao có thể xem như ngoại nhân? Nàng kéo La Lập tay chiều hội nghị thất chỗ ngồi đi qua, sắc mặt dần dần trở nên lạnh lùng, thanh âm bên trong lộ ra mấy phần hàn ý, ung dung mà hỏi thăm, huống chi gia gia của ta khi còn tại thế, đối La Lập cũng mười phần tôn sùng. Chẳng lẽ các vị có ý tứ là, gia gia của ta ánh mắt còn không bằng các ngươi? Chúng ta cũng không có nói. Nâng lên lão tộc trưởng, rất nhiều tộc lão đều sắc mặt siết chặt, thế thốt phủ nhận. Vân Vĩ Nhi sắc mặt không thay đổi, trong con ngươi mang theo vài phần bén nhọn nhìn về phía Vân Thiên Tung, còn ai có ý kiến sao? Đang lo không có lấy cớ tìm ngươi phiền phức, không nghĩ tới biểu muội chính ngươi sẽ đưa lên cửa. Áp Vân Thiên Tung khẽ miệng ngậm lấy cười lạnh, sắc mặt dần dần trầm xuống. Hắn chậm rãi đứng người lên, khép mắt nhìn từ trên xuống dưới La Lập, dường như có chút tiếc rẻ thở dài nói, nếu như hắn là lá bài tẩy của ngươi, kia biểu muội ngươi cũng bất quá như thế, bắt đầu bỏ phiếu đi. Chương 492, trở mặt khách khách, hy vọng biểu ca ngươi có thể một mực tự tin như vậy mới tốt. Vân Vĩ Nhi hé miệng cười một tiếng, kéo ra bên người cái ghế ngồi xuống. Lúc này cũng có Vân gia võ giả cho La Lập chuyển tốt cái ghế ngồi xuống. Kia hai cái Vân gia đệ tử đời thứ ba nghe được La Lập danh tự lại là biến sắc, tiểu mập mạp đấy mắt hiện lên mấy phần vui mừng, nguyên lai hắn chính là La Lập, nghe nói hắn đã từ Tân Hải Gen đại học tốt nghiệp, hiện tại càng là võ thần doanh cường giả, nếu như là hắn, khẳng định có hy vọng. Có hy vọng. Cái kia người lùn lắc lắc đầu nói, coi như hắn là vương cấp võ giả lại có thể thế nào, chẳng lẽ muốn vũ lực giải quyết chuyện này? Làm như vậy căn bản không ai tin phục. Hạ Nghĩa Hòa Hạo Đức hai vị thúc thúc riêng phần mình cầm ba tấm phiếu bầu, bọn hắn hiện tại đều đứng tại ngút trời biểu ca bên kia. Cái này, không biết Phi Nhi tỷ đến cùng có thể hay không chống đỡ. Tiểu mập mạp trên mặt mừng rỡ dần dần thu lại, trong ánh mắt mang theo vài phần lo lắng. Người lùn híp mắt phân tích nói, hiện tại Vân Phỉ Nhi muốn thắng, liền nhất định phải lôi kéo tộc khắc giả, chỉ cần có ba phiếu, nói không chừng còn có thể thuyết phục Hạo Nghĩa hoặc là Hạo Đức thúc trong đó một vị, nếu không căn bản không có khả năng thắng. Vân Thiên Tung ánh mắt chuyển hướng một đám tộc lão, dù là hắn trên thực tế đã khống chế hơn phân nửa cái Vân gia, nhưng mặt ngoài công phu vẫn phải làm. Trên mặt hắn mang theo vài phần vui vẻ nhìn xem nhị thúc Vân Hạo Đức cùng tam thúc Vân Hạo Nghĩa, nhị thúc tam thúc, ngài nhị vị là trưởng bối, hôm nay tranh cử liền từ nhị thúc ngài đến chủ trì a. Ừm. Vân Hạo Đức mặt không thay đổi gật gật đầu, hắn nhìn không chớp mắt đứng người lên đi đến phòng họp phía trước nhất, nơi đó trên mặt bàn trưng bày một viên lớn chừng bàn tay lệnh bài, màu đồng cổ làm bằng gỗ lệnh bài không phải vàng không phải sắt lại hiện ra mấy phần lạnh lẽo cứng rắn kim loại màu sắc. Ha ha, biểu muội, ta đã sớm thắng chắc. Vân Thiên Tung chậm ung dung ngồi về vị trí của mình, mang trên mặt mấy phần hài lòng cùng tự tin, thậm chí có tâm tư nâng chung trà lên tinh tế phẩm vị bên trong nước trà. Vân Hạo Đức nắm lên lệnh bài nâng quá đỉnh đầu, thần sắc trang nghiêm mở miệng nói: Ta Vân gia gia quy có lệnh, phàm đức cao vọng trọng, phẩm đức kiêm tu hạng người trải qua tộc lão đồng ý mới có thể trở thành tộc trưởng thống lĩnh toàn tộc. Phiếu bầu chung 10 cái, tuyển cử quá trình bên trong không thể bỏ quyền, phiếu bầu vượt qua một nửa mới có thể tùy ý tuyển. Các vị nhưng có nghi vấn? Vân Hạo Đức thoại âm rơi xuống, phòng họp hoàn toàn yên tĩnh, mấy vị tộc lão sắc mặt càng trở nên ngưng trọng lên. Hắn đã chờ mấy giây thấy không ai mở miệng về sau, chậm rãi thả ra trong tay khắc lấy vân chữ lệnh bài trầm giọng nói, nếu mọi người không có ý kiến, như vậy ta tuyên bố, bỏ phiếu, bắt đầu. Ta ném Thiên Tung một phiếu, ngút trời chính là ta Vân gia nhân tài trụ cột, làm người càng là có tri thức hiểu lễ nghĩa tôn trọng trưởng bối, năng lực không cần ta nhiều lời, các vị trong lòng đều hẳn là rõ ràng. Một cái tộc lão mặt mũi tràn đầy nghĩa chính ngôn từ nói, hắn chính là dẫn đầu chửi bới Vân Phỉ Nhi người. Vân Thiên Tung đặt chén trà xuống, mang trên mặt mấy phần vui vẻ chắp tay nói, đa tạ tộc lão hậu ái. Ngút trời văn thao vũ lực đều phù hợp tộc trưởng tiêu chuẩn, làm việc tỉnh táo so với một ít người càng có phần hơn tức, ta tuyển ngút trời. Lại một cái tộc lao đứng lên mở miệng lên tiếng ủng hộ, còn tiện thể giúp Vân Thiên Tung kéo một lượt phiếu. T, Hoàng Y tộc lao sắc mặt đột biến, hắn nhìn thoáng qua thần tình lạnh nhạt Vân Phỉ Nhi, dưới bàn tay lại siết chặt quần của mình, không thể tiếp tục như vậy, nếu không ngay cả những cái kia trung lập tộc lao cũng đổ hướng Vân Thiên Tung liền xong rồi. Hắn nghĩ tới cái này, sắc mặt bên trên hiện lên một tia kiên định, liền vội vàng đứng lên mở miệng nói, ta không đồng ý. Phi Nhi mặc dù thân là nữ lưu hạng người đối Vân gia cống hiến lại so ngút trời nhiều không chỉ nửa điểm, nàng mới là thích hợp nhất tộc trưởng nhân tuyển. Thú hổ, ta tin tưởng lão gia tộc ánh mắt. Hoàng Y tộc lão lời nói xoay chuyển, mang trên mặt mấy phần thâm ý nhìn về phía La Lập, hắn không biết Vân Phỉ Nhi cái này cố ý mời tới bạn trai đến cùng có bản lĩnh gì, nhưng bây giờ không tiếp theo lão gia chủ tên tuổi xuất ra về sau liền không có cơ hội dùng. La Lập ngẩng đầu, Song Hoàng Y tộc lão nhẹ gật đầu, trên mặt nhưng không có mảy may kinh hoàng biểu lộ, đa tạ tộc lão tín nhiệm. Song Hạo Đức Thúc cùng Hạo Nghĩa Thúc đều không có xuất thủ, liền đã nhị so một, lần này làm sao bây giờ? Tiểu Mập Mạp nói nhỏ nói, chóp mũi thấm ra một tầng mồ hôi. Hoàng Y tộc lão thấy La Lập nói dứt lời liền im lặng. Ba, lập tức là người, không biết nên làm sao tiếp tục hướng xuống tiếp, hắn lông mày càng là vận thành một cái u cục, tiểu tử này đến cùng đang làm gì? Nếu là ngay cả tộc khác giả đều không đi tranh thủ, vậy làm sao tranh thủ Hạo Đức cùng Hạo Nghĩa, dạng này chẳng phải là tất thua không thể nghi ngờ. Dạ ơn tộc lão. Vân Phỉ Nhi mang trên mặt mấy phần khách khí nói, lại giống như La Lập không có đoạn dưới. Ngươi, ai? Hoàng Y tộc lão mở to hai mắt nhìn, trên mặt chấn kinh dần dần biến thành phẫn nộ, cuối cùng biến thành suy sụp tinh thần, hắn chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dậm chân, một lần nữa ngồi về chỗ ngồi, đã nản lòng phách trí, thậm chí ngay cả Phi Nhi cũng đi theo hồ nháo. Mà thôi, coi như là mắt của ta vụng. Nguyên bản bảo trì trung lập, ngắm nhìn mấy cái tộc lão cũng đối xem một chút, đáy lòng có đáp án, như thế mềm yếu không chịu nổi, tại đại sự trước mặt không muốn phát triển, chỉ lo nhi nữ tình trường, quả thực không có thuốc chữa. Chúng ta ủng hộ Thiên Tung. Một cái tộc lão trầm mặt nói xong, quay đầu nhìn về phía La Lập hừ lạnh một tiếng, không chút nào che giấu bất mãn của mình. Tiểu Mập Mạp bày tại trên ghế, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng, hắn ngơ ngác nhìn La Lập lại nhìn một chút Vân Phỉ Nhi, ba so một. Xong. Lần này là thực xong. Ta đã sớm nói, một cái La Lập căn bản không cải biến được cục diện. Bên cạnh hắn người lùn lắc đầu, ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Vân Thiên Tung. Cái này Vân gia đã đổi đời. Còn lại người Vân gia trong lòng đã có kết luận, Vân Thiên Tung đặt ở dưới mặt bàn hai tay đều đang run. Run, hắn đấy mắt mang theo vài phần đùa cợt nhìn về phía La Lập, võ thần doanh lại có thể thế nào, bất quá là phô trương thành thế mà thôi. Biểu muội, ta nghĩ không cần tiếp tục nữa a. Ta đã thắng. Vân Thiên Tung mang trên mặt mấy phần bất thiết, tâm hắn tâm niệm đọc vị trí gia chủ đang ở trước mắt. Ai biết Vân Phỉ Nhi trên mặt lại mang theo vài phần không rõ ý vị tiểu dung, biểu ca gấp gáp như vậy làm cái gì, không phải còn có nhị thúc cùng tam thúc không có bỏ phiếu a? Nhị thúc cùng tam thúc. Vân Thiên Tung sửng sốt một chút, giống như là nghe được cái gì cho cười, mang trên mặt mấy phần thương hại biểu lộ nhìn xem Vân Phỉ Nhi, biểu muội, ngươi thật đúng là không đụng nam tưởng không quay đầu lại đâu, trước kia ngươi cũng không có như thế ngây thơ a. Hắn cười lạnh nói xong, trên mặt quay đầu nhìn về phía Vân Hạo Nghĩa nói, tam thúc, ngươi nói cho nàng, ngươi đến cùng ủng hộ ai? Cái này Vân Thiên Tung cũng quá phết lối, tiểu mập mạp cúi đầu không dám nhìn Vân Thiên Tung, đáy lòng tràn đầy không cam lòng nghĩ đến, cái khác Vân gia tộc già cũng không dám lắm miệng, trong lòng bọn họ hiện tại Vân Thiên Tung đã đợi tại thắng. Ta. Vân Hạo Nghĩa mặt không thay đổi nhìn về phía Vân Thiên Tung, hắn hít sâu một hơi, đón cái sau ánh mắt chỗ đương nhiên nói ra, ta đương nhiên là ủng hộ Phi Nhi. Chương 493, hơn một chút ngươi nói cái gì? Vân Thiên Tung trên mặt chấn định tiếu dung dần dần biến mất, thay vào đó là trầm ngưng như nước xanh xám, hắn chậm rãi quay đầu, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc mà nhìn xem Vân Hạo Nghĩa. Hắn làm sao dám? Vân Thiên Tung chậm rãi thở ra một hơi, ngực giống như là bị chặn lấy một đám lửa, sắc bén trong ánh mắt mang theo vài phần uy hiếp hương vị đảo qua Vân Hạo Nghĩa mặt. Hô, Vân Hạo Nghĩa biểu lộ lạnh nhạt, không sợ hai chút nào ngẩng đầu đối mặt Vân Thiên Tung ánh mắt, thanh âm bên trong mang theo vài phần tức giận, ta nói, ta Vân Hạo Nghĩa ủng hộ Vân Phỉ Nhi. Hắn gần từng chữ sau khi nói xong, toàn bộ phòng họp ngắn ngủi ngưng trệ mấy giây, nháy mắt trở nên ồn ào, liền ngay cả đã tuyệt vọng Hoàng Y tộc lão cũng ngây ngẩn cả người, Hạo Nghĩa chẳng lẽ không phải ủng hộ Vân Thiên Tung sao? Cái này, Hạo Nghĩa thúc đây là hát cái kia ra. Tiểu Mập Mạp há to miệng. Ba, khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc. Bên cạnh hắn người lùn cũng choáng váng, ngơ ngác lắc đầu giống như là cái người gỗ đồng dạng, cái này không nên à, Hạo Nghĩa thúc vì sao lại đống nhiên ủng hộ Phi Nhi tỷ, chẳng lẽ đây là Phi Nhi tỷ át chủ bài? Đừng nói là bọn hắn, chính là Vân Thiên Tung bản nhân cũng ngậm tại nguyên chỗ, trên mặt hắn biểu lộ dần dần trở nên cứng ngắc, xanh xám, ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Vân Hạo Nghĩa âm thanh lạnh lùng nói, tam thúc, ngươi cũng đừng quên ban đầu là ai giúp ngươi vượt qua nan quan, qua sông đoạn cầu đại giới ngươi cần phải hiểu rõ a. Vân Hạo Nghĩa, vong ân phụ nghĩa há lại đại trượng phu gây nên, ngút trời không xử bạc với ngươi, ngươi bây giờ đổi giọng còn kịp. Trước hết nhất ủng hộ Vân Thiên Tung tộc lão dựng râu trừng mắt quát lớn, về phần trước đó hắn nói qua tộc quy sớm đã bị không hề để tâm. Một cái khác ngồi tại Vân Thiên Tung bên người tộc lão mặt mũi tràn đầy hòa khí nói, ngút trời trạch tâm nhân hậu, Hạo Nghĩa ngươi không cần thiết làm trễ nải mình, càng làm trễ nải toàn bộ Vân gia. A, làm trễ nải toàn bộ Vân gia. Một mực không có mở miệng Vân Phỉ Nhi khoe miệng ngậm lấy mấy phần ý cười, trong giọng nói nhiệt độ lại thấp đáng sợ, nàng quay đầu đảo qua mấy cái kia tộc lão đấy mắt lộ ra mấy phần xem thường. Vân Phỉ Nhi chậm rãi đứng người lên, sắc mặt lạnh nhạt nói, ta Vân Phỉ Nhi từ tiếp nhận gia tộc sản nghiệp đến bây giờ, cẩn trọng không ngừng đề cao Vân Thị tập đoàn công trạng, không riêng đem gia tộc sản nghiệp làm lớn ra không chỉ một lần, càng làm cho Vân Thị đi ra Tân Hải thành phố, xin hỏi dạng này là chậm trễ Vân gia? Cái này, đúng là dạng này a. Không ít Vân gia võ giả đều sửng sốt một chút, trên mặt trở nên mất tự nhiên, cũng không ít nhiều người mấy phần hổ thẹn. Ánh mắt của nàng dần dần trở nên sắc bén, gương mặt xinh đẹp cũng trầm xuống, trong giọng nói lộ ra một cỗ tự tin, nói câu không khách khí, ta Vân Phỉ Nhi xuất thủ hợp tác liền chưa từng có thất bại qua. Có ai nghĩ qua ta vì cái gì có thể thành công, chẳng lẽ là bánh tử trên trời rơi xuống? Phi Nhi tỷ, tiểu mập mạp mím môi, ba mặt mũi tràn đầy xấu hổ cúi đầu, đáy mắt trừ sợ hãi càng nhiều kính nể, người lùn há to miệng. Ba, mặt cũng đỏ thành khỉ cái mông. Vân Phỉ Nhi thanh âm dần dần cất cao, nàng đột nhiên vô bàn một cái, nghiêm mặt thanh sắc câu lệ địa chất nói, một ít người thừa dịp ta không tại, đầu cơ trục lợi thừa cơ mua được tộc lão, thông đồng ngoại tộc bán ta Vân gia lợi ích, chẳng lẽ đây chính là vì Vân gia tốt? Hoa, nàng lời này mới ra, tựa như là bom hẹn giờ, nháy mắt dẫn nổ toàn bộ Vân gia, trong phòng họp một mảnh xôn xao. Hoàng Y tộc lão rất nhanh liền tỉnh táo lại, trên mặt hắn kinh ngạc cùng kinh hỉ bị phẫn nộ thay thế, bán gia tộc lợi ích, dựa theo tộc quy nhất định phải nghiêm trị không tha, trục xuất Vân gia. Không ai biết Vân Hạo Nghĩa vì sao lại đột nhiên phản chiến, nhưng Hoàng Y tộc lão người già thành tinh ngay lập tức bắt lấy cơ hội phản kích, hắn nhìn về phía Vân Phỉ Nhi đáy mắt nhiều một chút ấy nấy, xem ra là ta hiểu lầm Phi Nhi, nàng quả nhiên không có để lão gia chủ thất vọng. Đây chẳng lẽ là thực? Đến cùng là ai lớn mật như thế? Không ít trung lập Vân gia tộc ra mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, bọn hắn ánh mắt lần nữa trở nên do dự, cái này phản tộc mũ thực sự quá lớn, chỉ sợ không ai tiếp lên. Nàng là thế nào biết đến? Vân Hạo Nghĩa tên phản đồ này, chờ ta đem chuyện này tròn đi qua, lại đến hảo hảo thu thập ngươi. Vân Thiên Tung khỏe mắt đập mạnh, hắn trầm mặt hung hăng quét một chút Vân Hạo Nghĩa, nắm chặt trên nắm tay gân xanh lộ ra. Vân Thiên Tung hít sâu một hơi, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra cái khinh thường tiêu dung, biểu muội thật sự là hảo thủ đoạn a, bất quá bây giờ ngay tại tuyển cử tộc trưởng, nếu là không có đầy đủ chứng cứ, ngươi vẫn là không nên nói lung tung tương đối tốt, vạn nhất một ít người giả tạo chứng cứ muốn gây nên nội loạn thừa cơ giành gia tộc lợi ích làm sao bây giờ? Ta. Vân Hạo Nghĩa sầm mặt lại, bị Vân Thiên Tung bị cắn ngược lại một cái cách làm khí thân thể thẳng run. Hắn vừa mới chuẩn bị đem Vân Thiên Tung cấu kết ngoại tộc sự tình nói ra, lại bị Vân Phỉ Nhi giữ chặt. Vân Thiên Tung nhìn thấy hắn tiểu động tác trong mắt sát ý thoáng qua liền mất, trên mặt lại tràn đầy dáng tươi cười nói ra, "Chúng chi hiện tại coi như tam thúc ủng hộ ngươi thì sao, tăng thêm nhị thúc ba phiếu, ta như thường thắng chắc." So sánh ba, biến thành 4-6. Không ít tộc lao ánh mắt ngưng lại, bọn hắn nhìn xem Vân Thiên Tung trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần hoài nghi, nhưng dưới mắt nếu là không bỏ ra nổi chứng cứ rõ ràng, cái sau chỉ cần chết không thừa nhận liền không ai bắt hắn có biện pháp, Phi Nhi vẫn là hơi thua một bậc cá hôn đàn này. Tiểu mập mạp cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Vân Thiên Tung, trên mặt lại tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Bên cạnh hắn người lùn trên mặt lộ ra mấy phần tiết hận thần sắc, Vân Phỉ Nhi vẫn là không làm đủ chuẩn bị, đáng tiếc. Vân gia chẳng lẽ đã thành hắn Vân Thiên Tung độc đoán sao? Hoàng Y tộc lão ngực không ngừng chập trùng, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ mà nhìn xem bên người tộc lão, thật vất vả nhìn thấy hy vọng, hắn làm sao chịu dễ dàng buông tha. Tộc khác lần trước nói không phát, tất cả đều lựa chọn bo bo giữ mình, thế cục bây giờ càng ngày càng không rõ ràng, coi như Vân Hạo Nghiễm phản chiến tựa hồ cũng không thể thay đổi gì. Vân Thiên Tung khắp khuôn mặt là cười lạnh, hắn gấp ý nhìn xem Vân Phỉ Nhi cười nói, "Phi Nhi biểu muội, xem ra ngươi vẫn là cờ kém một chiêu a." "A?" Vân Phỉ Nhi trên mặt câu lên một tia cổ quái ý cười, quay đầu nhìn về phía La Lập, thấy người sau gật đầu nàng đáy mắt vui mừng căng sâu. "Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ bọn hắn còn có hậu thủ?" Vân Thiên Tung híp mắt đáy lòng nhiều hơn mấy phần nghi hoặc, hắn tựa hồ nhiều một chút dự cảm không tốt. Vân Thiên Tung sầm mặt lại, quay đầu nhìn về phía Vân Hạo Đức dương lên cái cằm, "Nhị thúc đem phiếu đầu cho ta, không cần lại kéo, miễn cho đêm dài lắm ngộng." "Ai?" Hoàng Y tộc lão thở dài, mang trên mặt mấy phần không cam lòng, Vân Thiên Tung này tâm căn bản đều không che giấu diễn xuất để hắn tâm nháy mắt chìm vào đáy cốc, có thể làm được một bước này cũng coi là không tệ. Ừm. Vân Hạo Đức thần sắc không thay đổi, hắn chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng lên, khiên động toàn bộ Vân gia ánh mắt, đám người ngừng thở trong lòng tràn đầy thất vọng, bởi vì lựa chọn của hắn chính là kết quả cuối cùng. Vân Hạo Đức ánh mắt đảo qua Vân Thiên Tung, xù mặt mở miệng nói, "Ta, Vân Hạo Đức, ủng hộ Vân Phỉ Nhi." Chương 494, kinh biến tĩnh, toàn bộ trong phòng họp tràn đầy yên tĩnh như chết. Hạo Đức thúc, Hạo Đức thúc hắn. Tiểu mập mạp sắc mặt đỏ lên, kích động toàn thân thịt mỡ thậm chí đều đang run. Run, một câu nguyên lành đều nói không nên lời. Bên cạnh hắn người lùn triệt để lâm vào hóa đá, thanh âm bên trong không tự giác mang lên mấy phần run rẩy, nghĩ không ra, thực nghĩ không ra, hôm nay sợ rằng thực xảy ra đại sự à. Vân Hạo Đức cùng Vân Hạo Nghĩa đồng thời trở mặt, đừng nói là Vân Thiên Tung cùng những cái kia tộc lão, chính là bọn hắn những bọn tiểu bối này cũng rõ ràng cảm giác được trong này vấn đề, không ít phản chiến tộc lão cũng bắt đầu trong lòng lẩm bẩm, phần này thủ đoạn, phần này tâm kế, thực sự đại kinh khủng. Vân Hạo Đức, ngươi cũng dám phản bội ta? Vân Thiên Tung trên mặt kinh ngạc cùng không hiểu tại thời khắc này tất cả đều biến thành phẫn hỏa, thân thể ngăn không được rung động. Run, kia cỗ thông dong cùng tự tin khí chất triệt để bị chính hắn tự tay đập nát. Gần như gào thét chất vấn làm cho cả Vân gia phòng họp biến thành một nồi nước sôi, chẳng ai ngờ rằng sự tình sẽ liên tiếp vượt qua mọi người mong muốn, mấy cái tộc lao thậm chí không cẩn thận nắm chặt mất râu mép của mình, đây chính là Vân Phỉ Nhi thủ đoạn sao? Nghĩ không ra a, một chiêu này rút tuổi dưới đáy nổi thật sự là rượu, thực sự là rượu. Hoàng Y tộc lão cao giọng cười to, trên mặt kinh ngạc cùng chấn kinh tất cả đều biến thành vui sướng cùng vui mừng. Tuyệt sử phùng sinh loại cảm giác này để hắn đem biệt muộn thật lâu không nhanh hết thể phun ra. Vân Phỉ Nhi gương mặt xinh đẹp cắn câu lên một vòng cười lạnh, ngựa khí không nói ra được băng lãnh, khanh khách, phản bội. Nhị thúc từ xem lấy ta lớn lên, hiện tại ủng hộ ta chẳng lẽ không phải chuyện đương nhiên sao? Biểu ca lời này của ngươi thật có chút không ổn đâu. Không ổn. Vân Thiên Tung bắp thịt trên mặt dần dần bặm mẹo, hắn gắt gao quay đầu nhìn về phía Vân Phỉ Nhi, giống như là muốn đem đối phương nuốt vào trong bụng, từ trong hàm răng gạt ra một câu, ha ha, ngươi thật đúng là ta tốt biểu muội. Hắn quay đầu nhìn về phía Vân Hạo Đức. Trên mặt nộ khí cùng kinh ngạc biến thành trầm ngưng nồng đậm sát ý, Vân Thiên Tung trầm mặt nói, ngươi dám phản bội ta, vậy ngươi nhi tử mạng nhỏ cũng đừng hỏng. Còn có ngươi Vân Hạo Nghĩa, đều cho ta hết thể đi chết. Liên tiếp phẫn nộ triệt để phá hủy Vân Thiên Tung kiên nhẫn cùng lý trí, mong nhớ ngày đêm ra chủ chi vị liền bày ở trước mặt, lại ngạnh sinh sinh bị người cướp đi, hắn tuyệt đối không tiếp thụ được kết quả này. Phanh! Vân Thiên Tung trên mặt lộ ra mấy phần điên cuồng, theo tiếng nói của hắn, phòng họp đại môn bỗng nhiên bị người một cước đá văng, mặc tây trang màu đen Vân gia võ giả toàn bộ tràn vào, mặt không thay đổi nhìn xem trong phòng họp tất cả mọi người. Hoàng y tộc lao biến sắc, hắn đứng lên nghiêm nghị quát lớn, "Vân Thiên Tung, ngươi muốn làm gì? Ngươi đây là phản bội gia tộc." Hoa, Vân gia tộc khác giả cũng sắc mặt khó coi, cho dù là ủng hộ Vân Thiên Tung mấy cái tộc lão cũng trầm mặt nhìn về phía hắn, mặc kệ bọn hắn Vân gia đấu lại hung Vân Thiên Tung dù sao cũng là dựa theo tộc quy làm việc, cố kỵ trong tay bọn họ quyền lực. "Vân Thiên Tung, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn tạo phản hay sao?" Một cái tộc lão vô bàn mặt mũi tràn đầy tức giận đứng lên chất vấn. Tộc khác giả cũng từ thất thần cùng trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, nhao nhao mở miệng, "Vân Thiên Tung, ngươi làm như vậy quả thực chính là đại nghịch bất đạo, ngươi đem Vân gia tổ huấn cùng quy củ về phần nơi nào? Ngươi dùng loại này thủ đoạn hèn hạ đạt được tộc trưởng chi vị, tuyệt đối sẽ không có người Vân gia tán đồng ngươi." Mấy trong đó lập tộc lão cũng đầy mặt tức giận trừng mắt Vân Thiên Tung, đáy lòng vừa sợ vừa giận. Về phần lên tiếng trước nhất mấy cái tộc lão lại ngậm miệng lại. Ba, trên mặt bọn họ thậm chí tràn đầy nhìn có chút hạ hê tiểu dung, liền Vân Phỉ Nhi điểm ấy thủ đoạn làm sao có thể làm sao ngút trời, các ngươi bọn này ngu xuẩn lại còn dám phản kháng. Các ngươi bọn này lão bất tử, tất cả im miệng cho ta. Vân Thiên Tung mở to hai mắt nhìn trên trán gân xanh lộ ra, biểu lộ giống như mới từ trong địa ngục bỏ ra tới lệ quỷ. Hắn một cước đạp lăn trước mặt cái bàn, trên người sát ý không giữ lại chút nào tuôn ra ra. Vâng, cơ hồ là cùng một thời gian, một cỗ cường đại nguyên khí ba động từ những cái kia sông tới Vân gia võ giả trên thân một phát, kinh khủng nguyên khí cơ hồ lật ngược mái nhà, phòng họp rơi xuống đất pha lê ứng thanh vỡ vụn. Sát ý tràn đầy toàn bộ phòng họp. Cộc 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 đát, kinh khủng nguyên khí triệt để khiến cái này tộc lão đông nhiên khẽ run rẩy nháy mắt tỉnh táo lại, bọn hắn vốn là thực lực không mạnh, loại này trận thế cùng không che giấu chút nào sát ý để không ít nhát gan tộc lão sắc mặt trắng bệch đáy mắt tràn đầy hoảng sợ. Chính là kia tiểu mập mạp cũng ngăn không được run rẩy, đôi mắt nhỏ cơ hồ trừng ra, điên rồi, Vân Thiên Tung điên thật rồi, hắn làm như vậy chẳng lẽ không sợ cái khác Vân gia võ giả cũng tạo phản sao? Hừ, ta muốn làm gì? Vân Thiên Tung ngực chập trùng dần dần lắng lại, hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường đảo qua phòng họp, trực tiếp quay người đi lên thuộc về Vân gia gia chủ vị trí ngồi xuống. Hắn ấy mắt mang theo một tia mê say, bàn tay chậm rãi tìm tòi qua thuộc về gia chủ chỗ ngồi, trên mặt cười lạnh bỗng nhiên biến thành âm độc, các ngươi bọn này vướng chân vướng tay đồ vật, thật đúng là đề cao bản thân. Dám cản trước mặt ta, vậy liền đều biến mất cho ta. Vân gia võ giả nghe lệnh, đem Vân Thiên Tung cái này lấy hạ phạm thượng phản đồ bắt lại cho ta. Một cái tộc lão mặt mũi tràn đầy tức giận chỉ vào Vân Thiên Tung quát. Nhưng những cái kia Vân gia võ giả lại không nhúc nhích tí nào, nhìn xem những này tộc lão khắp khuôn mặt làm điểm ai. Thử, hiện tại Vân gia cũng không phải trước kia Vân gia. T, Vân Hoàn Thành tác phẩm, Vân Hải Lâm, Vân Vĩnh Sáng, các ngươi vậy mà cũng dám phản bội gia tộc. Tộc lão nhóm tất cả đều hít sâu một hơi, từng cái mở to hai mắt nhìn, mặt xám như cho. Những cái kia ngày bình thường đối với mình cung cung kính kính tộc nhân, lúc này lại đều giống như lạ lẫm võ giả. Bọn hắn sợ. Những người này ngồi tại tộc lão vị trí bên trên nhận gia tộc cung phụng thời gian dài như vậy, ai có thể nghĩ tới mình sẽ có mất đi đây hết thảy, thậm chí trở thành tù nhân một ngày. Vân Thiên Tung trừng lên mí mắt, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn khoát tay áo, đem cái này ngu xuẩn cho ta kéo ra ngoài. Vâng. Tiếng nói của hắn vừa dứt, lập tức có hai cái Vân gia võ giả trầm giọng đồng ý, bọn hắn một trái một phải dựng lên vừa rồi mở miệng tộc lão trực tiếp cưỡng ép kéo hướng cổng. Các ngươi không thể đối với ta như vậy, ta là tộc lão. Đứt quãng thanh âm từ cổng truyền đến. Tiếng vọng ở bên thai thanh âm để còn lại người Vân gia tất cả đều cắn răng cúi đầu, dù là đáy lòng làm sao không cam, nhưng không có bất luận kẻ nào dám tiếp tục phản kháng. Vân Thiên Tung nụ cười trên mặt càng sâu, hắn đảo mắt một tuần ánh mắt cuối cùng rơi trên người Vân Phỉ Nhi, biểu muội, nhìn thấy không, toàn bộ Vân gia hiện tại cũng là ta. Hiện tại ta nhìn ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Cái này hỗn đản, tiểu mập mạp gắt gao nắm chặt nắm đấm lại chỉ có thể cúi đầu không cho Vân Thiên Tung nhìn thấy trên mặt mình phẫn nộ, đáy lòng tràn đầy lửa giận cũng không dám phát tác, người ở dưới mái hiên ai dám không cúi đầu? Ngươi còn không có thắng đâu. Đúng lúc này, La Lập sắc mặt lạnh nhạt đứng lên, mặt không thay đổi nhìn xem Vân Thiên Tung âm thanh lạnh lùng nói. Là hắn, người Vân gia nghe được La Lập thanh âm cùng nhau nhìn sang, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc cùng mê mang. Kia Hoàng Y tộc lão cũng rốt cuộc nhịn không được, hắn mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem La Lập nói, tiểu tử ngươi phát cái gì ngốc? Tranh thủ thời gian mang theo Phi Nhi đi. Việc đã đến nước này, hiện tại chỉ có La Lập cái này ngoại tộc nhân tài đáng giá tin tưởng, chí ít tại Hoàng Y tộc lão trong mắt chỉ có hắn mới có thể mang theo Vân Phỉ Nhi rời đi. Lão gia chủ, thật xin lỗi, xem ra ta chỉ có thể liều lên cái mạng này hộ tiểu thư Chu Toàn. Hắn nghĩ tới cái này, mang trên mặt một tia kiên quyết, trên người nguyên khí không ngừng phun trào. La tiểu tử ta đỉnh trước, ngươi tranh thủ thời gian mang Phi Nhi đi. Chỉ bằng các ngươi? Vân Thiên Tung cười lạnh một tiếng, phủi tay. Trước đó xông tới Vân gia võ giả ở trong đống nhiên chạy ra mấy cái xa lạ Âu Mỹ gương mặt, mấy người kia mang trên mặt điểm ai, vậy mà tất cả đều là chuyên gia cấp trở lên cao thủ. Cái này vẫn chưa xong, chỉ thấy một người mặc màu hồng phấn quần tất tóc lam tiểu la lị nhảy nhảy nhót nhót từ phòng họp đại môn đi tới, trong tay nàng lại dẫn theo một cái súng trường, non nớt khắp khuôn mặt là làm người ta sợ hãi cười lạnh. Khi hỉ. Lần này một người đều chạy không thoát nha. Chương 495, An cây táo rào cây sung nàng là ai? Vân gia tộc mặt già bên trên tràn đầy nghi hoặc, cái này đột nhiên xuất hiện tóc lam mắt xanh tiểu cô nương đến cùng là bên nào người? Vân Thiên Tung ánh mắt từ trên thân dình đảo qua, trên mặt vui mừng, các ngươi tới vừa vặn, hiện tại tình thế đã bị ta khống chế lại, chỉ còn lại hai cái này phiền toái. Hắn nói đáy mắt tràn đầy sát ý nhìn về phía Vân Phỉ Nhi, sắc bén ánh mắt lại từ Vân Hạo Đức cùng Vân Hạo Nghĩa trên thân lướt qua, khắp khuôn mặt là tùy tiện cùng phách lối, cho ta xử lý trước hai cái này ăn cây táo rào cây sung lão giả. Hai vị bằng hữu, đây là ta Vân gia việc nhà, nếu là nhị vị nguyện ý xuất thủ tương trợ, ta Vân gia tất có hậu báo. Hoàng y tộc lão nhìn thấy rốt giờ sau sắc mặt liền dần dần trầm xuống, toàn bộ Vân gia phản loạn đã phiền phức không nhỏ, nếu là tăng thêm cái kia người da trắng vương cấp võ giả, coi như hắn liều mạng cũng không làm nên chuyện gì. Rốt giờ sầm mặt lại, lạnh lùng đảo qua Vân Thiên Tùng nói, Vân Thiên Tùng, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, cũng không phải thủ hạ của ngươi. Anh, trên người hắn thuộc về vương cấp võ giả khí thế bỗng nhiên chợt tản ra, võ vực trầm ngưng giống như là một nắm bùn đầm, làm cho lòng người miệng giống như là đè ép một khối đá lớn, không ít thực lực hơi yếu người Vân gia dứt khoát phủ phủ một tiếng quỳ trên mặt đất. Vân gia tộc giả càng là mặt xám như cho, ngồi liệt tại chỗ ngồi bên trên run lẩy bẩy, trời vong ta Vân gia à. Hừ, ta dùng nửa cái Vân gia gia sản làm đại giới, các ngươi huyết sát chính là như vậy làm việc. Vân Thiên Tung mặt đen lên quay đầu nhìn về phía rốt giờ, dưới tay hắn vương cấp võ giả phái đi ra kéo dài Vân Phỉ Nhi người, nếu không làm sao lại để một ngoại nhân như thế cuồng. Cái gì? Vân gia tộc lao manh ngẩng đầu, trên mặt chấn kinh cùng phẫn nộ để bọn hắn đầu góc trống rỗng, một luồng hơi lạnh từ đôi xương cột bay thẳng đỉnh đầu. Vân Thiên Tung thậm chí ngay cả gia tộc đều bán. Nghe bọn hắn không chút kiêng kỵ giống như là đàm hàng hóa đồng dạng thảo luận mình thuộc về, loại cảm giác này để tộc lao nhóm sắc mặt trắng bệnh, trong lòng tràn đầy xấu hổ giận dữ cùng hối hận, Vân Thiên Tung mới là ăn cây táo rào cây sung, không để ý gia tộc người. Chúng ta thẹn với Vân gia liệt tổ liệt tông a. Một cái tộc lão mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng bi thiết đạo, loại kia trần trụi lóa châm chọc cùng đùa cợt để bọn hắn xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Vân Phỉ Nhi ánh mắt lóe lên một tia lanh mang, nàng híp mắt âm thanh lạnh lùng nói, "Vân Thiên Tung, ngươi cấu kết huyết sát cướp vị trí gia chủ, liền không sợ ta Vân gia võ giả trở về trả thù a?" "Trả thù?" Vân Thiên Tung sắc mặt chỉ trệ, giống như là nghe được chuyện cười lớn, ôm bụng cười thành con tôm, hắn chống đỡ góc bàn nói, "Biểu muội a biểu muội, ngươi thật đúng là ngây thơ, chẳng lẽ bọn hắn sẽ vì một người chết bán mạng? Ngươi cho rằng bên cạnh ngươi cái kia tiểu bạch kiểm có thể làm cái gì?" Hắn nói đến đây khắp khuôn mặt là châm chọc nhìn xem La Lập, đưa tay chỉ đầu của mình nói, "Võ thần doanh người lại như thế nào? Chẳng qua là cái sợ đầu sợ đuôi bọn chuột nhắt, cường giả chân chính còn muốn dựa vào nơi này, hiểu không?" "Hừ." Rốt giờ sầm mặt lại, nhưng không có động thủ. Vân Hạo Đức gắt gao cắn răng, sắc mặt trắng bệch cả giận nói, "Huyết sát, bắt cóc nhi tử ta Vân Tử Lạc chính là bọn hắn đúng hay không?" "À, không sai, nếu không phải con của ngươi ngốc đến mức cho là mình say rượu làm loạn ngủ huyết sát nữ nhân, làm sao có thể bị ta chụp được video dùng để bức ngươi hợp tác?" Vân Thiên Tung cười cười gật đầu thừa nhận, trên mặt còn mang theo vài phần khinh thường, giờ phút này thực lực tuyệt đối nghiền ép tình huống dưới, căn bản không có cái gì nhưng che giấu. Vân Phỉ Nhi lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, trắng non tay nhỏ gắt gao nắm chặt, bén nhọn móng tay đâm vào lòng bàn tay, "Hạo Nghĩa thúc cũng là bị ngươi làm cục đúng không? Các ngươi hiện tại biết lại có thể thế nào?" Vân Thiên Tung mười ngón giao nhau, một mặt khoái ý mà nhìn xem Vân Phỉ Nhi, kia có bị người con phản lửa giận tựa hồ cũng không có giờ phút này Vân Phỉ Nhi trên mặt phẫn nộ biểu lộ để mắt. Vân Phỉ Nhi ngậm miệng, gương mặt xinh đẹp dần dần trầm xuống, nàng quay đầu nhìn chung quanh tộc nhân, còn có những cái kia phản bội gia tộc Vân gia võ giả, đáy mắt tràn đầy thất vọng, "À, Vân gia đều đã nát đến thực chất bên trong. Đây chỉ là cách tân mà thôi, thế giới này kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, thành bại chỉ là một kết quả, về phần quá trình, sẽ có người quan tâm à?" Vân Thiên Tung bày ra tay, nụ cười trên mặt càng sâu. Dịch nháy máy mắt, cười hì hì nhìn một chút La Lập lại quay đầu nhìn về phía Vân Thiên Tung, "Nô." "Vân Thiên Tung, ngươi thật đúng là đủ hèn hạ." "Hì hì." Cái này toàn bộ Vân gia lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Phẫn nộ, không cam lòng, bất đắc dĩ, tràn ngập người Vân gia trong lòng, nhưng bọn hắn nhưng căn bản bất lực cải biến, không nghĩ tới Vân Thiên Tung vậy mà là cái Bạch Nhã Lang. "Ta không muốn chết." Tiểu mập mạp sắc mặt trắng bệnh, há miệng run rẩy run giọng nói, "Tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không?" La Lập mặt không thay đổi quay đầu nhìn về phía Vân gia võ giả, đáy mắt mang theo vài phần bực giận, "Đây chính là các ngươi cái gọi là tương lai chi tử, ngôi sao của ngày mai. Cái này tinh anh thật đúng là thật lợi hại. Chúng ta..." Trước đó quát lớn qua Vân Phỉ Nhi khinh thị La Lập tộc lão đều mặt mũi tràn đầy món ăn, há to miệng. Ba lại nghĩ không ra một cái bất kỳ phản bác nào lý do. Rốt giờ híp mắt sắc mặt trầm ngưng nói ra, "Hợp tác chỉ nói là để chúng ta xuất thủ, nhưng không có để chúng ta nghe ngươi nói nhảm. Sau khi chuyện thành công toàn bộ Vân gia sản nghiệp phân chúng ta một nửa, chế dược kỹ thuật tất cả đều nộp lên." "A, kia là tự nhiên, ta cũng sẽ không quên chúng ta ước định." Vân Thiên Tung sắc mặt nhẹ nhõm, thậm chí không có chút nào cảm giác tội lỗi thuận miệng đáp ứng. Hắn quay đầu nhìn về phía Vân Phỉ Nhi, lại híp mắt đánh giá La Lập, liếm láp khóe miệng nghiêm nghị nói, "Ngươi không phải biểu bội ta át chủ bài à? Vậy liền trước từ ngươi khai đao, nếu không ta coi như không nhìn thấy nàng vẻ mặt thống khổ nữa nha." Giang giác, xuống ống chuyển động ma. Xoa thanh âm từ rình phía sau truyền đến, giống như là tử thần thư mời. Ừ ngực, Hoàng y tộc lao nuốt nước miếng, mồ hôi lạnh đã triệt để ướt đẫm sau lưng của hắn quần áo. Cái khác Vân gia tộc người ánh mắt cũng rơi trên người rình, tất cả mọi người nín thở, sắc mặt căng cứng, trong lòng nhiều hơn mấy phần thọ tử hồ bi cảm giác, biết vậy đã làm à? Vân Thiên Tung cười lạnh một tiếng, khắp khuôn mặt là đùa cợt mà nhìn xem những cái kia tộc lão, đáy lòng tràn đầy khoái ý. Ha ha, trên đời nhưng không có thuốc hối hận, Dịch, đạo thủ, chuẩn bị xong chưa? Dịch nghiêng đầu nhìn về phía La Lập, trên tay hàn quang lập lòe họng súng chậm rãi giơ lên. Ầm. Một đạo ngọn lửa sáng ngời từ họng súng bên trong phun ra mà ra, chấn tất cả mọi người lộ hai ông tác hưởng. Theo khói bụi tan hết, tiểu mập mạp đợi nửa giây mới dám mở ra gắt gao đang nhắm mắt, chờ hắn thấy rõ người ngã xuống lúc, lại mặt mũi tràn đầy hoảng sợ miệng mở rộng. Ba, một bức gặp quỷ biểu lộ, thế nào lại là hắn? Người ngã xuống, vậy mà là Vân Thiên Tung. Chỉ thấy Jin nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, nàng mang theo còn phả ra khói xanh họng súng đi đến Vân Thiên Tung trước mặt, bị màu hồng tất chân bao khỏa mặt đất dày dẫm ở người phía sau ngực, La Lập nói đúng là không sai đâu, ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung ra hỏa. Chương 496, nhân quả ngươi điên rồi. Vân Thiên Tung nhìn chằm chằm Jin sắc mặt dần dần trở nên trắng bệnh, đáy mắt tràn đầy kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi, hắn thậm chí quên chân của mình bên trên còn có cái huyết động. Hoàng Y tộc lão cũng ngộng, trên mặt tuyệt vọng biến thành kinh ngạc, cái này, đây là có chuyện gì? Nội chiến rồi. Tiểu mập mạp nơm nớp lo sợ dịch chuyển khỏi ngăn tại trước mắt tay, trên mặt thịt mỡ rung động. Run lấy thầm nói, bên cạnh hắn người lùn cũng không nói chuyện, chỉ dám gắt gao cắn môi, sắc mặt trắng bệnh chậm rãi thở ra một hơi, nhất định phải tìm một cơ hội đào tẩu hoặc là đem tin tức thông chi gia tộc cực giả. Dịch nhẹ nhàng thổi thổi họng súng khói xanh túi người nhìn xem Vân Thiên Tung, trên mặt lạnh lùng dần dần biến thành phẫn nộ, khanh khách, Vân Thiên Tung ngươi có phải hay không đem chúng ta huyết sát người đều xem như đồng đốc, dám đồng thời đem Vân gia nửa thành sản nghiệp hứa hẹn cho chúng ta cùng Yến Kinh cảnh ra. Nếu không phải La Lập nói cho ta, ta còn thực sự không biết đâu. Bang, Vân Thiên Tung trên thân cơ bắp căng cứng, con ngươi co lại thành cây kim, không muốn cẩn thận đụng ngã lăn cái bàn sau lưng, lại giả vờ ra vẻ mặt vô tội giải thích nói, căn bản không có việc này, đây tuyệt đối là La Lập cùng Vân Phỉ Nhi kế hòa bình. Hắn kinh ngạc nhìn quay đầu nhìn về phía La Lập, trên mặt trừ phẫn nộ còn lại chính là mê mang, La Lập làm sao lại biết, hắn không nên biết sự kiện mới đúng à? A, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. La Lập thần sắc lạnh nhạt lắc đầu, hắn tiện tay trên bàn điểm một cái, trong phòng họp gương 3D trên màn hình bắn ra một phần âm tần văn kiện. Tư, La Lập đưa tay tại phát ra tuyển hạ bên trên một điểm, mang theo vài phần tạp âm thanh âm liền từ máy biến điện năng thành âm thanh bên trong truyền ra, hai người đối thoại, trong đó một cái chính là Vân Thiên Tung thanh âm. Ta cảnh gia cũng là coi trọng ngút trời ngươi năng lực mới quyết định hợp tác với ngươi, bất quá nghe nói ngươi kêu biểu bội Vân Phỉ Nhi không riêng vóc người xinh đẹp, giống như thủ đoạn cũng không tệ, nếu như sau đó có thể cùng ta thông ra, gia tộc kia tất nhiên sẽ càng thêm ủng hộ ngươi. Không nghĩ tới cảnh tiên sinh vậy mà coi trọng ta kêu bất thành khí muội muội. Ha ha, ngút trời ngươi cũng biết ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, cũng là vì ngươi muội muội tốt, nếu là chúng ta thành người một nhà, trước đó chúng ta nói xong chờ ngươi lên làm Vân gia gia chủ về sau cho ta cảnh nhà kia một nửa Vân gia sản nghiệp, ngươi cũng có thể tiết kiệm không phải sao? Ta đương nhiên minh bạch cảnh tiên sinh là ta tốt. Đủ rồi. Đủ. Ngươi dừng lại cho ta. Vân Thiên Tung che lấy trên đùi vết thương run giọng hô, đáy mắt tràn đầy oán độc nhìn chằm chằm La Lập, sắc mặt trắng bệch bên trong lộ ra mấy phần tuyệt vọng, sợ hãi lại làm cho thân thể của hắn ngăn không được phát run. T, gian phòng bên trong tĩnh mịch bị đánh vỡ, mặc kệ là Vân gia tộc già vẫn là những cái kia võ giả đều hít vào một ngụm khí lạnh, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Ai có thể nghĩ tới Vân Thiên Tung không riêng đang tính kế Vân Phỉ Nhi cùng toàn bộ gia tộc, thậm chí ngay cả huyết sát bọn hắn cũng không buông tha. Ta đi dò xét Vân Tử Lạc thời điểm, không nghĩ tới vậy mà lại đụng tới người quen biết cũ. Thế là ta liền muốn, Tân Hải thành phố gần nhất giống như trừ Vân gia tranh cử tộc trưởng sự tình bên ngoài cũng không có cái gì ta biết đại sự phát sinh, cho nên liền hỏi một câu. La Lập háng giọng một cái, thần sắc trên mặt lạnh nhạt giải thích nói. Hắn ngữ khí dừng lại, quay đầu nhìn về phía Jin trên mặt lộ ra mấy phần ý cười, vừa vặn, vận khí ta không tệ, thực để ta đoán đúng, bọn hắn còn chính là xông ngươi tới, mà lại. Ngươi có thể trả ra đại giới đơn giản cứ như vậy mấy loại, có thể đáng Jin cùng huyết sát xuất thủ cũng chỉ có Vân gia sản nghiệp cùng chế dược kỹ thuật. Hi hi, cho nên ngày đó La Lập nói cho ta chuyện này thời điểm, chúng ta mới buông tha hắn đâu, chỉ sợ ngươi cái này nửa cái Vân gia sản nghiệp thẻ đánh bạc đã dùng đã không biết bao nhiêu lần à. Dịch non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn kéo ra một cái làm người ta sợ hãi tiêu dung, trong giọng nói lộ ra điên cuồng cùng sát ý làm cho lòng người ngọn nguồn phát lạnh. Vân Phỉ Nhi che miệng, gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo vài phần nhẹ nhõm, nhàn nhạt cười nói, khanh khách, tốt biểu ca, như nghĩ người không biết trừ phi mình được làm, hiện tại ngươi còn có cái gì muốn nói? Không hổ là Phi Nhi tỷ coi trọng bạn trai, cái này La Lập không tầm thường a. Tiểu mập mạp nói thầm, trong lòng nhưng không có quá nhiều lo lắng. Người luôn gật đầu nói, không nghĩ tới cùng thế hệ bên trong lại có mạnh như vậy cao thủ, cho dù dứt bỏ thực lực không nói, gia hỏa này bất luận là tâm trí vẫn làm mưu kế đều đại kinh khủng. Cũng dám trêu đùa chúng ta huyết sát, Vân Thiên Tung, ngươi quả thực chính là muốn chết. Rót giờ sầm mặt lại, trên người nguyên khí bạo tuôn ra mà ra, đáy lòng còn có chút nghĩ mà sợ, nếu như không phải La Lập xuất hiện chỉ sợ nhiệm vụ lần này tuyệt đối sẽ ra chỗ sơ suất. Vương cấp khí thế bỗng nhiên hướng Vân Thiên Tung ép tới, Vân Thiên Tung sắc mặt dần dần biến tím xanh, bàn tay hắn rung động. Run lấy mơn trớn cái này thuộc về vị trí gia chủ, cổ họng ngòn ngọt phun ra đạo huyết tiễn rơi vào bên cạnh trên ghế ngồi. Đáng chết, đáng chết. Vân Thiên Tung chỉ cảm thấy đầu óc giống như là muốn nổ tung, hắn trong hai mắt tràn đầy tơ máu, nắm chặt chỗ ngồi tay gân xanh lộ ra, như đổ lâu như vậy, chợt từ thiên đường rơi xuống địa ngục, loại này to lớn chênh lệch cơ hồ khiến người nổi điên. Ha ha ha, ha ha ha. Các ngươi biết thì phải làm thế nào đây? Ta cũng không tin cảnh gia sẽ ngồi yên không lý đến. Vân Thiên Tung mặt mũi tràn đầy điên cùng giận dữ hét, coi như không có ta Vân Thiên Tung, chờ cảnh nhà người tới các ngươi huyết sắt cũng đừng nghĩ tốt qua, ta làm không được gia chủ, Vân gia liền không có tồn tại ý nghĩa. Dựa theo ngươi nói như vậy, nếu là ngươi không có được đồ vật, vậy liền đều là phế phẩm. La Lập sắc mặt dần dần nhiều hơn mấy phần tức giận. Vân Thiên Tung nuốt một cái ngoài miệng vết máu, biểu lộ dữ tợn giống như lệ quỷ, cắn răng nghiến lợi giọng căm hận nói: La Lập, ngươi cho rằng dạng này Vân Phỉ Nhi liền có thể an an ổn ổn lên làm Vân gia gia chủ? Huyết sắt cũng không phải cơ quan từ thiện, bọn hắn nhất định sẽ đem Vân gia gặm được sạch sẽ. Coi như sự tình hôm nay chuyển đi, cảnh nhà cũng sẽ đem bút chướng này tính tại trên đầu ngươi. Ta xem ai có thể bảo trụ ngươi. Cái này không cần đến ngươi quan tâm. Dứt cơ hí hí đi qua, chân nhỏ nhẹ nhàng đá vào Vân Thiên Tung lực, nhìn như không dùng bao nhiêu lực đạo, lại trực tiếp đem cái sau bị đá giống như là phá bao tải giống như nện ở nơi hẻo lánh. Vân gia tộc mặt già bên trên phấn chấn dần dần biến thành lo lắng, bọn hắn quay đầu nhìn Dĩnh đấy mắt tràn đầy cẩn thận, hiện tại ta Vân gia còn tại hổ khẩu ở trong, a mọi người không cần lo lắng. Vân Phỉ Nhi mím môi từ trên chỗ ngồi đứng lên, trên mặt nàng mang theo vài phần tự hào ngăn lại La Lập cánh tay tuyên bố, Dĩnh là bạn trai ta đồng bạn, bọn hắn sẽ không làm bất cứ uy hiếp gì đến Vân gia lợi ích sự tình. Thôi đi, nếu không phải trước kia cùng La Lập hợp tác qua, lần này người ta mới sẽ không tiếp tục hợp tác đâu. Dĩnh thu hồi thương trong tay, nghiêng đầu nhếch miệng nói. Rốt giờ gật gật đầu, sắc mặt dần dần hòa hoãn lại. Hắn quay người xông những cái kia sen lẫn trong Vân gia ở trong võ giả khoát tay áo, đều chờ ở bên ngoài, nếu như phát hiện có người muốn phản loạn, liền trực tiếp cầm xuống. Minh Bạch. Những cái kia thuộc về huyết sát ngoại quốc võ giả cùng kêu lên đáp, lúc này mới từ phòng họp bên trong rời đi. La Lập đảo qua những cái kia phản bội gia tộc Vân gia võ giả, mang trên mặt mấy phần vui vẻ nhìn về phía Dĩnh nói, hiện tại chúng ta tới nói chuyện kế tiếp. Chương 497, bạn trai chuyện còn lại liền giao cho ngươi cùng ta biểu. Bạn gái nói đi, ta nhớ nàng ở phương diện này so ta càng thêm am hiểu. La Lập nhún vai sắc mặt thoải mái mà cười nói, không có Vân Thiên Tung từ đó cản trở, cho dù là Vân gia võ giả làm phản không ít Vân Phỉ Nhi cũng có thể bằng vào Vân gia cao tầng chiến lược thu nạp Vân gia quyền lợi, điểm ấy không thể nghi ngờ. Dĩnh lại nghiêng đầu trên mặt mang mấy phần ý vị thâm trường tiểu dung, kéo cái trường âm nói, à, nói như vậy lời nàng nói chính là của ngươi lời nói đi. Dạng này tại tiểu hài tử trước mặt tú ân ái được chứ? Ngươi cũng coi như tiểu hài tử. La Lập khỏe miệng giật một cái, âm thầm đoán thầm một câu, Dĩnh nha đầu phiến tử này nếu là coi như tiểu hài tử, ha ha, kia toàn thế giới chỉ sợ đều muốn bị đám này hùng hài tử cho quấy đến gà chó không yên. Đương nhiên, hắn là ta Vân Phỉ Nhi bạn trai, ta chẳng khác nào hắn. Vân Phỉ Nhi đáy mắt hiện lên một tia dị dạng, trên mặt nhưng không có bất cứ ba động gì, chỉ là vững vàng khoác lên La Lập cánh tay. La Lập cảm thụ được trong tay mềm mại, trên mặt biểu lộ trở nên có chút mất tự nhiên, bất quá chú ý tới cái khác người Vân ra ánh mắt, hắn vẫn là không làm ra cái gì cái khác cử động. Phỉ Nhi, Vân Thiên Tung liền giao cho ngươi xử lý đi. Ừm. Vân Phỉ Nhi gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo vài phần tự hào cùng kiêu ngạo, giống như là một con nhu thuận như mèo nhỏ dựa vào trong ngực La Lập gật gật đầu, tựa như một cái tình yêu cuồng nhiệt bên trong nữ hài giống như. Vân gia tộc già nhìn thấy một màn này, sắc mặt tràn đầy phức tạp, tốt một cái La Lập, võ thần doanh gia quả nhiên đều không phải hạng người bình thường a ha ha, không nghĩ tới biểu tỷ vậy mà như thế ra sức, La đại ca không hổ là chúng ta người Vân gia. Tiểu mập mạp siết quả đấm mặt mũi tràn đầy khoái ý khoa tay một chút. Bên cạnh hắn người lùn sắc mặt có chút cứng ngắc, ánh mắt lại ngưng tụ trên người La Lập, hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, gật đầu nói, cái này La Lập đúng là ta Vân gia cứu tinh a. Hoàng y tộc lão vương lòng ra nắm chặt nắm đấm, khắp khuôn mặt là sợ nói, nếu là hôm nay không có La Lập tương kế tự kế, nếu là không có cuối cùng này là bạn, chỉ sợ không riêng gì Vân Thiên Tung muốn ngồi lên Vân gia gia chủ vị trí, chính là toàn bộ Vân gia cũng sẽ lâm vào huyết sắt cùng kinh đô giữa gia tộc vũng bùn không thể tự thoát ra được a. La Lập đúng không, ngươi hôm nay cho ta Vân Thiên Tung, ta nhất định sẽ gấp trăm ngàn lần hoàn trả cho ngươi. Vân Thiên Tung hai mắt tràn đầy tơ máu, kém chút cắn nát miệng bên trong, rằng trong lòng kia cố hận ý ngập trời đã thôn vệ lý trí của hắn, nhiều năm cố gắng lại bởi vì người này sắp thành lại bại, hắn sao có thể không hận. Những cái kia đảo hướng Vân Thiên Tung tộc lão lúc này lại từng cái mặt không còn chút máu, mặt mũi tràn đầy cho tàn ngồi liệt trên ghế, một luồng hơi lạnh bay thẳng đỉnh đầu, xong, lần này thực xong. Vân Thiên Tung, ngươi cái thành sự không có bại sự có dư ngu xuẩn. Cái này La Lập, đến cùng là nơi nào đụng tới? Một cái khác tộc lão hai mắt vô thần mà nhìn chằm chằm vào La Lập, khắp khuôn mặt là phẫn hận, hắn từ đứng tại Vân Thiên Tung bên người một khắc kia trở đi, liền đã mất đi lựa chọn nào khác. Vân Vĩ Nhi nghe nói như thế, gương mặt xinh đẹp dần dần trở nên lạnh, tựa hồ một giây sau bên trong loại kia nữ vương lãnh ngạo khí chàng cùng cường thế lại xuất hiện tại Vân gia tộc mặt người trước, nàng thanh âm bên trong lộ ra mấy phần lạnh như băng cười nói, khanh khách, biểu ca, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội có thể nhìn thấy ngày đó à? Ngươi chớ đắc ý. Một nữ nhân dựa vào cái gì thống lĩnh Vân gia? Ngươi cũng chính là dựa vào La Lập cái tiểu tử thối kia, ta chỉ là bại bởi hắn, cũng không phải thua ngươi. Vân Thiên Tung khí mắt tối sầm lại, hắn quả thực là cắn chặt hàm răng, chịu đựng trào máu xúc động dữ tợn mà quát. Khanh khách, không sai a, ta chỉ là cái tiểu nữ tử, dựa vào bạn trai không phải thiên kinh địa nghĩa a. Vân Phỉ Nhi che miệng nhìn xem mất lý trí Vân Thiên Tung, một tia hàn mang thoáng qua liền mất, nàng thủ đoạn cũng sẽ không tùy ý cái này đại phiền toái tiếp tục tồn tại xuống dưới. Vân Phỉ Nhi quay đầu nhìn về phía bên người Vân gia võ giả, trong ánh mắt xen lẫn một chút nghiêm túc phân phó nói, "Vân Thiên Tung, lựa trên gạt dưới, bán gia tộc phản bội Minh Hữu, không riêng không nhìn tộc quy càng phá hư gia tộc lợi ích, Vân gia võ giả nghe lệnh, đem Vân Thiên Tung cùng với đồng đảng mang cho ta xuống dưới." Đông đảo người Vân gia sửng sốt một lát, đáy mắt đều hiện lên một tia mê mang, nhưng hoàng y tộc lao trên mặt lại tràn đầy cung hỉ, cái thứ nhất dẫn đầu đứng ra cung cung kính kính xoay người hướng, "Vâng, cần tuân gia chủ hiệu lệnh, cần tuân gia chủ hiệu lệnh, cần tuân gia chủ hiệu lệnh." Đông đảo Vân gia tộc người từ cái thứ nhất hoàng y tộc lão bắt đầu hướng, đến những cái kia trung lập tộc lão, cuối cùng đến Vân gia đời thứ ba cùng cái khác võ giả bình thường, mỗi người đều cùng cung kính kính lớn tiếng hét lại, trên mặt trừ kính sợ biểu lộ còn lại chính là tôn sùng. Các người đám nhu nhược này, Vân gia một ngày nào đó sẽ bại trong tay các ngươi. Vân Thiên Tung máu me khắp người bị hai cái Vân gia võ giả khung ra phòng họp, trên mặt lại tràn đầy hận ý cùng dữ tợn cùng hống. "Hi hi, Phi Nhi tỷ tỷ, ta gọi như vậy ngươi không có vấn đề a?" Dịch nháy nháy mắt, non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng không có mảy may xa lạ ý tứ, nàng cắn ngón tay nói, người ta nhưng tất cả đều là xem ở La Lập trên mặt mũi mới hợp tác với ngươi đâu, hy vọng chúng ta ở giữa cũng không nên có cái gì không thoải mái nha. T. Không ít Vân gia tộc già nghe nói như thế, trên mặt nhiều hơn mấy phần may mắn, lặng lẽ bôi cái trán mồ hôi lạnh, quả nhiên là dạng này, cái này La Lập đến cùng là người thế nào, vậy mà có thể cùng đại danh đỉnh đỉnh huyết sắt đáp lên quan hệ. May mắn vừa rồi ta đáp ứng nhanh, nếu không sợ là muốn bị Phi Nhi. Không, gia chủ cho ghi hận bên trên. Một trong đó lập tộc lao sắc mặt trắng bệnh, phun ra ngực một đoàn trọc khí. Một con không nói lời nào người da trắng rót giờ cũng gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nói, lần này hợp tác tuyệt đối không thể ra chỗ sơ suất, cho nên ta hy vọng các ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Điểm ấy các ngươi yên tâm, ta La Lập dù sao cũng là võ thần doanh thành viên, ta đảm bảo các ngươi có cái gì không yên lòng. La Lập cười nhìn về phía rót giờ, trên mặt hiện lên một tia cổ quái thần sắc. Dịch khanh khách che miệng một cái mông ngồi trên bàn đạp hai cái chân nhỏ, giống như là nghe được cái gì cho cười, ôm bụng hết sức vui mừng cười nói, ngươi gia hỏa này còn không biết xấu hổ nói mình tín dự, khanh khách, ta là tin tưởng thủ đoạn của ngươi, mới không phải tin tưởng uy tín của ngươi. Dù sao đều như thế, lại nói đại sự của ta phía trên nhưng không có lừa dối qua ngươi a. La Lập mặt mo đỏ ửng, gãi gãi đầu ra cười hát hát nói, dịch loại này lập trường không chừng người, làm hợp tác đồng bạn có thể, muốn để hắn nói rõ ngọn ngành nhưng căn bản không có khả năng. Vân Phỉ Nhi hí mắt, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra cái đẹp mắt đủ cười nói, vất vả các vị, chuyện kế tiếp ta đến xử lý là được rồi. Ta mời các vị đi Tân Hải tốt nhất tiểu lâu đơn giản ăn một chút gì được chứ. Xem ra cái này Jin cùng La Lập chỉ là quan hệ hợp tác đâu. Vân Phỉ Nhi híp mắt trong lòng lại hiện lên một tia hiểu rõ, nàng cười nhìn về phía Jin, kéo La Lập cánh tay mời nói. Đúng lúc này, La Lập sửng sốt một chút, trong đầu hắn trung tâm hệ thống bỗng nhiên tích tích mà vang lên lên, sắc mặt hắn trì trệ, bởi vì điện báo người ghi chú chính là Bắc Cẩn, cô nàng này bỗng nhiên tìm ta làm gì? Chương 498, đùa giả làm thật chờ một lát, có người tìm ta. La Lập cười cười, trên mặt biểu lộ hơi cứng một chút, đưa tay chỉ mình đầu nói, Bách Cẩn kia ngay thẳng tính tình nếu là ở đây kết nối, hắn thật đúng là sợ mọi tử kia trực tiếp đem mình cùng Vân Phỉ Nhi quan hệ trong đó cho nói trắng ra rút. Dịch mắt to xoay tít trực chuyển, nhìn một chút La Lập lại nhìn một chút bên cạnh hắn Vân Phỉ Nhi, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy hẹp gấp rút ý cười, hì hì, La Lập sẽ không bắt cá hai tay sợ Phi Nhi tỉ tỉ phát hiện à. Tiểu nha đầu này. La Lập khỏe miệng giật một cái, chợt nhìn Dịch một chút, biểu lộ hẹp gấp rút tế nói đạo, không biết ai mới vừa rồi còn nói mình là vị thành niên nhi đồng đâu, bất quá ngươi cái này thần cao vẫn là đầy có sức thuyết phục. Hắn nói xong tại bộ ngực mình khoa tay một chút, lại tại Jin trên đầu so đo, trên mặt nhàn nhạt tiếu dung rơi ở trong mắt Jin, liền trên lệnh đem muốn ăn đòn hai chữ viết lên mặt, tiểu La Lệ phồng má bĩu môi thổi trên trán màu lam tóc cắt ngang chẳng nói, thôi đi, hoa tâm đại la bậc, nam nhân đều là đại móng heo. Rốt giờ sắc mặt có chút cổ quái, lộ ra khỏe mắt liếc một cái tiểu La Lệ. Khanh khách, La Lập tại võ thần trong doanh trại bằng hữu không ít, người tìm hắn khẳng định có việc gấp, chúng ta đi trước đi. Vân Phỉ nhìn mí môi, ba gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy ôn nhu ý cười, cái kia còn có vừa rồi cường ngạnh diễn xuất. Phi Nhi tỷ, không, gia chủ thế này thì quá mức rồi, đối với chúng ta cùng đối La Lập hoàn toàn không phải một cái đãi ngộ a, lâm vào yêu đương nữ nhân thật là đáng sợ. Tiểu mập mạp lặng lẽ lầu bầu một câu, một đôi như hạt đậu nành ánh mắt lại quét tới quét lui, tựa hồ đang quan sát La Lập phản ứng. Bên cạnh hắn Vân gia tộc già cũng nhìn thấy một màn này, đều không có nhiều lời, chỉ có Hoàng Y tộc lao như mày, sắc mặt trở nên âm tình bất định, nếp nhăn trên mặt cơ hồ có thể kẹp con rồi chết, xem ra đợi chút nữa phải thật tốt nhắc nhở một chút gia chủ, La Lập ưu tú như vậy người trẻ tuổi cũng không nhiều a. Ừm, các ngươi đi trước, ta lập tức liền đến. La Lập nhẹ gật đầu, trên mặt mang nụ cười ôn nhu, nhẹ nhàng giúp Vân Phỉ Nhi đem thái dương sợi tóc kéo ở bên hai, nhìn tựa như chân chính tình lữ giống như. Vân Phỉ Nhi hí mắt, đột nhiên lặng lẽ ghé vào La Lập bên thai thổi miệng nhiệt khí nói, nhớ kỹ sớm một chút đến a, ta tiểu bạn trai. Biểu tỷ cái này cũng vào hí quá sâu đi. La Lập mặt mo đỏ ửng, thân thể đều có chút cứng ngắc, hắn chỉ cảm thấy bên thai nhiệt khí làm mình lỗ tai ngứa, chót mũi còn có thể lưu lại Vân Phỉ Nhi trên thân nhàn nhạt mùi thơm. Ừm, lập tức tới ngay. La Lập sắc mặt có chút quái dị gật đầu, hai ba bước liền đi tới phòng họp phía sau nhất cửa sổ. Khanh khách, đi thôi. Vân Phỉ Nhi che miệng yêu kiểu cười liên tục, gương mặt xinh đẹp bên trên ý cười càng sâu, quay người đi ra cửa, tựa hồ đối với La Lập phản ứng rất hài lòng. Dính hướng La Lập làm cái mặt quỷ, nhảy nhảy nhót nhót cùng tại Vân Phỉ Nhi đằng sau, rốt giờ cùng tộc khác giả cũng đi theo Vân Phỉ Nhi nối đuôi nhau mà ra, gặp bọn họ rời đi La Lập bên này mới ấn mở trung tâm hệ thống màu lam 3D màn hình, trên mặt hắn cơ bắp chậm rãi nới lỏng, nói đùa mấy cần, tìm ta có chuyện gì? Đầu chọc gấu kia tiểu tử có phải là lại bị người đánh? Hoa, La Lập ngươi đến cùng chạy đi đâu rồi, đều lâu như vậy không thấy ngươi. Bách Cẩn biểu lộ có chút nói qua trương đạo, một đôi màu xanh lam trong con ngươi lộ ra mấy phần nhảm chán cùng hưng phấn. La Lập liếc mắt, mang trên mặt mấy phần bất đắc dĩ hỏi, ngươi có phải hay không lại ngồi không yên muốn đi ra ngoài đánh giã? Lần trước đổ vật tiêu hóa xong sao, cứ như vậy gấp. Hắc hắc, nhanh như vậy liền bị ngươi xem thấu à nha. Bách Cẩn cười hì hì cũng không có ý tứ, nàng đại đại liệt liệt nhìn xem La Lập phàn nàn nói, người ta đại nhảm chán nha, ta nghe tiểu hình nói ngươi chạy ra ngoài chơi, làm sao có việc hay ngươi cũng không biết mang ta lên, lưu ý đều. Ai u? Bách Cẩn vừa muốn nói cái gì? 3D trên màn hình chợt từ khung vị trí rôi ra một con bàn tay nhỏ trắng đoán, lặng lẽ bắt được nàng bên hông thịt mềm, nhàn nhạt thanh âm đức quãng chuyển vào La Lập thái phải, chết Bách Cẩn, mình ham chơi còn bắt ta làm tấm mục. Ha ha, lưu ý ta cũng không dám nữa. Người thả qua ta đi, sẽ ngứa chết người. Bách Cẩn thở không ra hơi tiếng cười chuyển đến, một trương gương mặt xinh đẹp kìm nén đến đỏ bừng. Đây là lưu ý thì thanh âm. La Lập sửng sốt một chút, đáy mắt nhiều hơn mấy phần ý cười, sắc mặt hắn nghiêm, ra vẻ nghiêm túc nói ra, ta thế nhưng là ra làm chính sự, hơn nữa còn là đại sự kinh thiên động địa.
Đại sự? Màn hình bên kia Đức Quang tiếng cười duyên chậm rãi ngừng lại, chỉ thấy 3D màn hình khung bên trên lộ ra một cái đầu nhỏ, chính là tiểu điền Lưu Ý, nàng nháy mắt khắp khuôn mặt là hiếu kỳ. La Lập mặt mũi tràn đầy thần thần bí bí biểu tình, cố ý thấp giọng nhìn về phía Bách Cẩn nói, hắc hắc, có muốn biết hay không là chuyện gì?
Ừ vân, mau nói mau nói.
Bách Cẩn mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nàng chậm rãi dừng lại tiếng thở dốc, vội vàng gật cái đầu nhỏ thúc giục nói.
Ai biết La Lập lời nói xoay chuyển, trên mặt biến thành một bộ tiện hề hề biểu tình, cười xấu xa nói, ừm,
ta cũng muốn biết bí mật này là cái gì a.
Ngươi,
chết La Lập, ngươi đùa bỡn ta đúng không?
Bách Cẩn trừng trong mắt quay đầu qua, hầm hừ sương mặt lên, trong lòng giống như là bị vớt mèo cào, nàng nào biết được mình nhàn rỗi nhàm chán đến quấy rối La Lập, lại bị gia hỏa này cho xáo lộ.
Tiểu Điền Lưu Ý thì mím môi,
ba đáy mắt tràn đầy hẹp gấp rút mà nhìn xem Bách Cẩn, thổi phu một tiếng mà cười, nàng cười quay đầu nhìn về phía La Lập nói, kỳ thật Bách Cẩn là muốn nói cho ngươi chúng ta đã đột phá thành công, chờ ngươi trở về liền có thể cùng đầu chọc gấu cùng đi ra tiếp tục tu luyện.
Đúng, mấy ngày nay Đường huynh rất ít lộ diện, có thể là không quá thích ứng võ thần doanh, ngươi tận lực về sớm một chút.
Ừm, ta chỗ này sự tình đã xử lý xong, trễ nhất ngày mai liền trở về.
La Lập gật gật đầu, trên mặt cười xấu xa thu liễm, quay đầu hướng về phía Bách Cẩn mở chừng hai mắt nói, chờ ta trở về sẽ nói cho ngươi biết bí mật kia là cái gì sao?
Hắc hắc.
Nam nhân đều là đại móng heo.
Bách Cẩn hầm hừ trợn nhìn La Lập một chút, đưa tay kéo ra mang trên mặt mấy phần không thôi tiểu điển Lưu Ý, trắng non ngón tay bóp lại cút máy khóa.
La Lập cười lắc đầu, nhìn xem trước mặt biến thành đèn trung tâm thông tin gián đoạn, đưa tay sửa sang lại cổ áo, mang trên mặt mấy phần ung dung đi ra phòng họp, biểu thị bên này hẳn là không sai biệt lắm, nếu là không có việc gì ngày mai liền về võ thần doanh đi.
5 phút sau, biển trời tiểu điếm lầu 6, tụ hiền trong sảnh.
La Lập từ cổng bắt đầu liền theo Vân gia võ giả vào thang máy, hắn nhìn xem chúng quanh tráng lệ trang trí, còn có những cái kia dùng dị thú răng trang trí đèn áp tường, trong lòng hơi kinh ngạc cái này biển trời tiểu điếm xa hoa trình độ, có thể làm Vân gia chuyên môn dùng để chiêu đãi khách nhân tiểu điếm, đích thật là danh bất hư truyền. Hắn đi đến tụ hiền cửa phòng miệng, bên người mặc màu đen chế phục nam người phục vụ liền lễ phép gõ cửa một cái về sau, không người so cái dấu tay xin mời, "La tiên sinh, mời tới bên này."
La Lập nhấn một tiếng, hắn vừa đẩy cửa ra liền gặp được cái kia hoàng y tộc lao trong tay bưng chén rượu, sắc mặt đỏ bừng cười nói, "Gia chủ, hôm nay là ta Vân gia ngày tốt, chúng ta chọn ngày không bằng đúng ngày, chúng ta dứt khoát đến cái song hỷ lâm môn, đem ngài cùng La Lập tiên sinh việc hôn nhân lập thành như thế nào?"